Chương 69, công dụng thần kỳ của luyện yêu hồ a. Vị tổng giám mục Tam Nhãn này hét lên một tiếng thảm thiết, mũ giáp vỡ nát, đầu tức thì hóa thành thịt nát. Nhưng vị tổng giám mục này không hổ là cường giả đỉnh cấp tam giai, vào thời khắc nguy cấp này, không đợi đòn tấn công thứ hai của Thạch Tuyên ập đến, nàng đã ném ra cuộn giấy dịch chuyển trước, biến mất. Ngay trong khoảnh khắc chạm mặt vừa rồi, vị tổng giám mục này đã hiểu mình đã gặp phải một cường giả kinh khủng tuyệt đối mạnh mẽ, nếu không thân thủ không thể nào đáng sợ đến mức đó, chỉ một chiêu đã đánh nát đầu nàng. Tổng giám mục đã chạy thoát, võ đấu sĩ còn lại cũng nhận được tin nhắn của nàng, nhưng trong lòng không cam tâm, gầm lên một tiếng, hai tay triệu hồi tử vong nội trảm, phát động đòn tấn công mạnh nhất đời mình, kết hợp chiêu mạnh nhất của võ đấu sĩ tam giai đấu võ thương khung và kỹ năng đi kèm của tử vong nội trảm, một kỹ năng kinh khủng cùng tên với vũ khí tử vong nội trảm, chém ra. Chỉ thấy một tiếng rắc giòn tan, trong đại sảnh như có một tia chớp xẹt qua, ngay cả mây mù quần quận cũng bị ép phải lùi lại. Một luồng điện quang màu trắng nhợt khổng lồ rộng đến 2 mét, từ trên không trung của đại sảnh chém xuống, quét ngang qua đại sảnh dài 50 mét, tức thì rơi xuống đỉnh đầu Thạch Tuyên. Một đòn tấn công kinh khủng tuyệt đối, một đòn dốc toàn lực của võ đấu sĩ, ngay cả ảo ảnh bạch trạch do cờ bạch trạch ngưng tụ cũng bị ép phải tan rã. Võ đấu sĩ này, không ngờ không nhân cơ hội bỏ chạy, mà còn ở lại, muốn cùng hắn một trận sống mái. Trong khoảnh khắc này, mắt Thạch Tuyên lóe lên tia sáng kỳ lạ. Giữa hai lông mày, ánh sáng lóe lên, sau lưng vụ vụ hai luồng thành quang lưu chuyển, đôi cánh rồng hiện ra, tức thì hóa thành rực long thần màu xanh dài hơn 20 mét, quét ngang không gian, một đuốt thò ra, võ đấu sĩ còn chưa kịp phản ứng đã bị mổ bụng, ngay cả trái tim cũng bị móng đuốt năm ngón của rực long thần này móc ra. Con luồng điện quang màu trắng nhợt rộng đến 2 mét của tử vong nội chạm lại chém hụt, chém mạnh xuống sàn đại sảnh, để lại một rãnh nứt cháy đen sâu hoắm. Nếu ngươi muốn chết, vậy thì chết đi. Thạch Tuyên một đuốt xuyên thủng võ đấu sĩ này, ném luyện yêu hồ ra. Luyện yêu hồ vừa chạm đất đã hóa thành một cái hồ tròn khổng lồ đường kính khoảng 1 mét rưỡi. Thạch Tuyên nói xong câu này, liền nhấc võ đấu sĩ lên, ném vào trong luyện yêu hồ. À, võ đấu sĩ này khi nghĩ đến việc lấy cuộn giấy dịch chuyển ra để trốn thì đã không kịp nữa, tức thì bị Thạch Tuyên ném vào luyện yêu hồ. Chỉ thấy một luồng thanh quang phun ra, sau đó không còn tiếng động nào nữa. Chỉ có 3 quả cầu ánh sáng màu xanh lục lơ lửng bay lên. Thạch Tuyên thu lại 3 quả cầu ánh sáng màu xanh này, chính là 3 món trang bị hiếm màu lục mà võ đấu sĩ sở hữu, thanh tử vong nộ trảm vừa sử dụng lúc nãy cũng nằm trong đó. Nhìn vào trong luyện yêu hồ, chỉ thấy bên trong mây mù mờ mịt đã trở nên trống không, một võ đấu sĩ tam giai to lớn như vậy vừa bị ném vào, trong nháy mắt ngay cả cặn cũng không còn, luyện yêu hồ này quả nhiên kinh khủng. Lật tay tiêu diệt võ đấu sĩ được xem là cường giả đỉnh cấp tam giai này, Thạch Tuyên trở lại hình người, như thể vừa làm một việc nhỏ không đáng kể, dẫn theo cửu vị yêu hồ, bước vào cổng dịch chuyển và biến mất. Lần này, không còn kẻ địch nào dám cản đường hắn nữa. Ở một nơi khác trong thế giới mê cung này, nữ tổng giám mục Tam Nhãn vừa bị Thạch Tuyên đánh nổ đầu, nàng vừa dùng cuộn giấy dịch chuyển để trốn thoát, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, "Đừng, không!" giọng nói đột ngột im bặt, thân thể không ngờ lại mềm nhũn ra như mất hết sức lực, ngã xuống đất. "La chết rồi, hắn chết rồi không à?" vị tổng giám mục này gào thét thảm thiết, con mắt thứ ba giữa trán, không ngờ lại điên cuồng phun ra sương mù ánh sáng màu đỏ máu. Những làn sương mù này dính vào vách đá xung quanh, lập tức phát ra tiếng xèo xèo, vách đá cứng hơn thép, không ngờ lại tan chảy. "La chết rồi!" Bị giết rồi, tên xuất sinh nhân loại đáng chết này, ta nhất định phải bắt hắn chết, phải, bắt, hắn, chết. Vị tổng giám mục này ngẩng mặt lên, trong đôi mắt, không ngờ lại chảy ra hai hàng huyết lệ, vẻ mặt hận thù đến mức gần như điên cuồng. Thạch Tuyên bước vào cổng dịch chuyển, tức thì được dịch chuyển ra khỏi thiên giới tháp, khi xuất hiện lại, đã ở trong một tòa tháp. Hơi sững sờ, mới hiểu ra mình không ngờ lại được dịch chuyển đến tháp thí luyện trong hoàn thành. Vốn dĩ trước tam giai, nếu từ hẻm núi tử vong vào thiên giới tháp, thì khi dịch chuyển ra vẫn ở hẻm núi tử vong. Nhưng sau khi vào tam giai, bất kể từ đâu vào thiên giới tháp, khi dịch chuyển ra đều sẽ trực tiếp trở về tháp thí luyện của Hoàng Thành. Ở đây có thể trực tiếp dùng điểm thí luyện để đổi lấy các loại trang bị và vật phẩm cần thiết. Đáng tiếc khi Thạch Tuyên tiến vào tam giai 30, số điểm thí luyện còn lại đã trở thành không, vừa giết một võ đấu sĩ mới kiếm được 100 điểm. Bây giờ số điểm thí luyện còn lại của hắn tổng cộng chỉ có 100 điểm. Đúng lúc Thạch Tuyên vừa được dịch chuyển đến đây, chỉ chậm hơn hắn vài giây, cổng dịch chuyển bên kia có thể mua tọa kỵ ma thú đột nhiên sáng lên ánh sáng trắng. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động nhìn qua, chỉ thấy trong ánh sáng trắng, một người bước ra, theo sát phía sau còn có một con ma thú. Người bước ra từ trận dịch chuyển này cũng không ngờ trong tháp thí luyện còn có người khác, cũng không khỏi hơi sửng sở. Người bước ra là một thanh niên mặc áo vải xanh bình thường, thân hình khá cao gầy, trông rất tinh anh lanh lợi. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai bên chạm nhau, đều khẳng định đối phương là một cường giả tam giai. Cuộc gặp gỡ giữa các cường giả tam giai, đặc biệt là những cường giả mới tiến vào tam giai, đều sẽ có một sự thôi thúc muốn thách đấu cường giả. Mà thanh niên trước mắt này rõ ràng không phải loại người đó. Cho nên trong khoảnh khắc nhìn thấy Thạch Tuyên, trong mắt đã có chút nóng rực và ý vị khiêu khích. Phía sau hắn là một tọa kỵ ma thú hình hổ màu đen. Hẳn là thanh niên này vừa mua ở nơi bán ma thú kia. Trừ cường giả tam giai A Ngốc đã chết, đây hẳn là cường giả tam giai thứ 6 mà Thạch Tuyên nhìn thấy trong 4 thành của nhân loại. Nghĩ đến du hiệp A Ngốc kia, Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, thanh niên mặt mày tinh anh trước mắt này, không ngờ nghề nghiệp cũng là du hiệp tam giai. Bị cười nhẹ với thanh niên này, rồi xoay người bỏ đi. Tuy có chút tò mò về thanh niên này, nhưng Thạch Tuyên không có ý định kết giao sâu, hắn có thể nhìn ra một tia khiêu khích trong mắt thanh niên này. "Đợi đã." Thanh niên này đột nhiên nói, đồng thời một bước lao tới chặn trước mặt Thạch Tuyên. Thạch Tuyên khẽ nhíu mày. "Ngươi ở thành nào?" Nhìn ra được, ngươi cũng là một cường giả tam giai, thế nào, có hứng thú so tài một chút không? Ồ, ta tên Vương Kiến Thành, đến từ thành Bắc Hàn. Thanh niên này cười rất vui vẻ, chỉ là sự khiêu khích và chiến ý trong mắt lại sắc bén lộ rõ. Thạch Tuyên thầm thở dài một tiếng, đến từ thành Bắc Hàn sao? Hắn đột nhiên động thủ, một bước bước ra, tay trái tức thì hóa thành rực long tí, hung hăng đâm tới. Hả? Thanh niên tự xưng là Vương Kiến Thành này không ngờ Thạch Tuyên lại đột nhiên động thủ mà không nói một lời, kinh hãi thất sắc. Xoẹt 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 trang bị trên người lần lượt hiện ra, nhưng mới vừa khởi động trang bị, ngực đã bị cánh tay trái của Thạch Tuyên hung hăng đánh trúng, thanh niên này bay thẳng ra khỏi tháp thí luyện. Chương 70, quân đội tập hợp, Viễn Trinh Hải tộc cầm một tiếng nổ lớn, thanh niên này va một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, lăn mấy vòng trên đất mới dừng lại. Hắn còn muốn vùng vẫy đứng lên đánh tiếp, lại phát hiện một quyền vừa rồi không ngờ đã cứng rắn chấn gãy các khớp xương chính trong cơ thể hắn, bây giờ ngay cả bò cũng không bò dậy nổi. Con tọa kỵ tam giai hắc hổ ma kỵ phía sau thấy chủ nhân bị thương, lòng bảo vệ chủ trỗi dậy, gầm lên một tiếng rồi lao tới từ phía sau, nhưng còn chưa chạm được vào người Thạch Tuyên đã bị hắn một cước đá văng ra. Ngươi là ai? Thanh niên này nhìn Thạch Tuyên không chút biểu cảm bước ra từ tháp thí luyện, trong lòng đầy không cam lòng hét lên. Vừa trở thành cường giả tam giai, tự cho rằng có thể quét ngang tất cả, hắn làm sao cũng không tin mình lại bị người ta đánh cho mềm nhũn nằm trên đất chỉ sau một chiêu, ngay cả bò cũng không bò dậy nổi. Thạch Tuyên, Thành Nam Thiên. Thạch Tuyên để lại một câu, triệu hồi cửu vĩ yêu hổ, cưỡi lên, yêu hổ gầm lên rồi tức thì đi xa. Chịu một thất bại như vậy, Thạch Tuyên hiểu rằng lần sau nếu thanh niên này còn dám đứng trước mặt mình, chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng đây là chuyện tốt, không phải sao? Trong nhân loại lại có thêm một đồng bào mạnh mẽ. Rời khỏi hoàng thành, Thạch Tuyên cưỡi cửu vĩ yêu hổ, xuyên qua cửu lũ triệu trạch, trở về thẳng Thành Nam Thiên. Về đến Thành Nam Thiên, cảm thấy khắp nơi đều có một luồng sát khí, cảm giác này giống như ngày Hỏa Long Vương tấn công trước đây. Thạch Tuyên cảm thấy hơi kỳ lạ. Chương 71, tiến vào đại dương, do ngầm ma quỷ trở về Nam Thiên khách điểm, Thạch Tuyên thu hồi cửu vị yêu hồ, giải trừ trạng thái trang thực và thú thần hợp thể. Hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi thì Phương Đại Ngọc đã đích thân đến tận cửa, mang theo một tin tức kinh người. Mọi người ở Thành Nam Thiên đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi Thạch Tuyên trở về là sẽ xuất quân tiến đánh hải tộc. Cuộc đại chiến cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Phương Đại Ngọc cũng hỏi Thạch Tuyên về tình hình của các chiến binh cơ giới và xe tăng hủy diệt được sử dụng trong trận chiến với Hỏa Long Vương. Rõ ràng, cô rất coi trọng vai trò của chúng trong trận chiến này. Sau khi biết rằng cần phải tốn kim tệ để nghiên cứu nhằm giúp chiến binh cơ giới tác chiến dưới nước, chiều hôm đó, Phương Đại Ngọc đã gửi đến 2000 kim tệ. Đây đã là số tiền nhiều nhất mà đoàn lính đánh thuê tử thần có thể chi ra vào lúc này. Bản thân Thạch Tuyên cũng có vài nghìn kim tệ, cộng thêm số tiền của Phương Đại Ngọc, hắn đầu tư tất cả vào sở cải tạo công nghệ. Cuối cùng, hắn đã nghiên cứu và sản xuất cho mỗi chiến binh cơ giới một bộ thiết bị công nghệ chống nước để có thể tác chiến dưới đáy biển. Về phần nhân sự xuất chinh đánh hải tộc, Phương Đại Ngọc, Thạch Tuyên, Lục Như cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng và cuối cùng đã quyết định danh sách. Có thể nói, toàn bộ 15 đoàn lính đánh thuê hiện có ở Thành Nam Thiên, hay ai có thực lực mạnh một chút gần như đều được chọn. Con số cuối cùng được chốt lại vào khoảng 200 người. Mọi người đều dốc toàn lực, quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn hải tộc trong trận chiến này, dẹp yên mối đe dọa đến từ bên ngoài rừng ma thú. Trong đó, đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng của Thạch Tuyên cũng có thể nói là đã dốc hết tinh nhuệ, Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Triệu Tuyết Linh, Lâm Thanh Thanh, Lữ Tông và toàn bộ các thành viên cấp 2 khác đều ra trận. Trong 200 người này cũng có không ít bạn cũ quen thuộc của Thạch Tuyên, ví dụ như đoàn trưởng Vu Thắng Nam và phó đoàn trưởng Lỗ Lâm của đoàn lính đánh thuê Song Phượng, hay đoàn trưởng Triệu Tử Cương của đoàn lính đánh thuê Thiên Hạ. Tất cả những người được chọn đều được đoàn lính đánh thuê tử thần phát cho một thiết bị kỳ lạ. Thiết bị này có thể hấp thu vào trong tinh thể trang thực, khi khởi động trang thực, sau lưng sẽ xuất hiện một thứ giống như bình dưỡng khí, nhưng lại có 4 chiếc vòi dài khóa chặt vào cơ thể. Có thứ này rồi thì không cần lo hết oxy khi lặn xuống đáy biển nữa. Hơn nữa, 4 chiếc vòi này bám vào tứ chi, giúp người dùng có thể tự do di chuyển hoặc bơi lội trong nước. Sau khi trang bị thiết bị này, mọi người mới chính thức có đủ tư cách để tiến sâu vào thế giới dưới đáy biển, quyết một trận tử chiến với hải tộc. Vào ngày xuất phát, từ phía xa Thành Nam Thiên, có một con phi thiên ma thú chở mấy người bay tới. Khi hạ xuống, người dẫn đầu không ai khác chính là cường giả của Thành Đông Vương, tiềm hành giả cấp 3 Chắc Thiên. Hai người còn lại là nữ cao thủ Kim Thuận Châu của Thành Đông Vương và một gã đàn ông trung niên lùm mập. Qua giới thiệu, được biết đó là cao thủ thứ 3 trong đoàn lính đánh thuê nhẫn quân của Thành Đông Vương, Tạ Nạ Cả Ý Chí Rô. Kim Thuận Châu nhìn thấy Thạch Tuyên, đôi mắt đẹp sáng lên, miệng nở nụ cười duyên dáng. Chắc Thiên thì trực tiếp chắp tay với Vương Đại Ngọc, nói: "Chúng tôi cuối cùng cũng đến kịp, bây giờ xuất phát luôn sao?" Đối với Thạch Tuyên, hắn lại chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, dường như chưa từng gặp mặt, rõ ràng vẫn còn khúc mắc trong lòng. Phương Đại Ngọc mỉm cười nói, "Cảm ơn các vị đã đến viện trợ. Ngoài ra, còn phải đợi một lát, vẫn còn người chưa tới." Thạch Tuyên lén hỏi Phương Đại Ngọc mới biết, thì ra trước cuộc Viễn Trinh Hải tộc lần này, Phương Đại Ngọc đã đi liên lạc với 3 thành khác để mượn quân. Thành Đông Phương đồng ý rất dứt khoát, phái Trác Thiên và 2 người nữa đến, nhưng họ cũng có yêu cầu, đó là sau khi tiêu diệt hải tộc, phải mời mấy người Thạch Tuyên của Thành Nam Thiên giúp họ tiêu diệt tộc Nhị Cổ Lạc vẫn luôn lăm le Thành Đông Phương. Mọi người ở Thành Nam Thiên thấy có thêm một cường giả cấp 3, ai nấy đều cảm thấy phấn chấn, vô cùng tự tin vào trận chiến này. Thạch Tuyên nghe Phương Đại Ngọc nói còn phải đợi người, bèn thầm hỏi, vẫn còn người tới sao? Là người của thành nào vậy? Thành Bắc Hàn. Phương Đại Ngọc nhìn hắn, mỉm cười, nụ cười có vẻ hơi mờ ám. Tim Thạch Tuyên đập thịt một cái, Thành Bắc Hàn. Lẽ nào là Lâm Giao sẽ đến? Lòng hắn nhất thời đập loạn xạ. Khi viện binh của Thành Bắc Hàn cuối cùng cũng tới, Thạch Tuyên có chút thất vọng, vì người đến không phải là Lâm Giao, mà là gã thanh niên tự xưng là Vương Kiến Thành, người mà hắn từng gặp một lần trong tháp thí luyện và bị hắn đấm cho một quyền bị thương. Hắn đang cưỡi con ma thú hắc hổ cấp 3 mới nhận được, phía sau cũng có 2 người đi cùng. Một người là một cô nàng da trắng tóc vàng mắt xanh, thân hình vô cùng đầy đặn quyến rũ, người còn lại là một gã tráng hán tóc ngắn, toàn thân rắn chắc như sắt xám. Qua giới thiệu, cô nàng tóc vàng mắt xanh tên là Diana, một pháp sư cấp 2, còn gã tráng hán tóc ngắn như sắt xám tên là Út, một chiến sĩ cấp 2, đều là những cao thủ hàng đầu ở thành Bắc Hàn. Còn hai cường giả cấp 3 khác của thành Bắc Hàn là Lâm Giao và thành chủ Âu Dương Lăng Thiên thì không xuất hiện. Theo lời giải thích của Diana, gần đây dực nhân tộc gây rối ở thành Bắc Hàn rất thường xuyên, Lâm Giao và Âu Dương Lăng Thiên không thể không ở lại giữ thành. Mà thành Bắc Hàn phái người đến viện trợ, mục đích cũng giống như thành Đồng Vương, chỉ đợi trận chiến với hải tộc kết thúc, họ cũng muốn mượn binh lực của thành Nam Thiên để cùng dực nhân tộc tiến hành một trận chiến sinh tử thực sự. Vương Kiến Thành vừa nhảy xuống lưng hổ, ánh mắt liền khóa chặt lấy Thạch Tuyên. Hắn không nói một lời, chỉ hét lớn một tiếng, xoẹt, 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 từng món trang thực nhanh chóng hiện ra bao bọc lấy cơ thể, cùng lúc đó hai vòng sáng từ người hắn bùng nổ, chính là vòng sáng tấn công và vòng sáng phòng ngự của du hiệp cấp 3. Tay phải hắn hiện ra một thanh trường kiếm phong dài, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, cứ thế lao thẳng về phía Thạch Tuyên. Đây là một thanh trường kiếm có hình dáng giống kiếm tây, nhìn ánh sáng xanh lam lưu chuyển trên thân kiếm, rõ ràng không phải vật tầm thường, ít nhất cũng là vũ khí phẩm chất hiếm có. Du hiệp cấp 3 là một chức nghiệp hệ chiến sĩ cân bằng, bất kể là tấn công, phòng ngự hay tốc độ đều không tệ. Lúc này, Vương Kiến Thành quả thực đã phát huy được ưu thế đó. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Vương Kiến Thành đã mang theo hai vòng sáng các màu, thanh kiếm tây trong tay múa ra những đường kiếm hoa cả mắt, tựa như cuồng phong báo táp, điên cuồng tấn công Thạch Tuyên. Lần gặp trước, Vương Kiến Thành lên tiếng thách đấu, Thạch Tuyên không nói một lời, một quyền đánh gục hắn. Lần này, hắn rõ ràng muốn học theo Thạch Tuyên, không nói một lời, đột ngột ra tay, cũng muốn đâm một lỗ thủng trên người Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cũng không nói gì, chỉ lách người bước ra một bước, chính là Long Võ Bát Bộ. Từng bước nối tiếp nhau, trông như đang thong dong dạo bước, nhưng chỉ đến bước thứ ba, tất cả những chiêu thức vũ bão của Vương Kiến Thành đều đánh vào khoảng không. Tay trái Thạch Tuyên đột nhiên hiện ra găng tay tử thần bao bọc lấy bàn tay, tung ra một cú đấm không chút hoa mỹ. Vương Kiến Thành giật mình, không ngờ thân hình Thạch Tuyên lại quỷ dị như vậy, chỉ thoáng một cái đã áp sát bên cạnh mình. Hắn vội ngửa người ra sau, thanh kiếm tây trong tay xoay tít, đang định tung ra một chiêu mạnh mẽ, nào ngờ Thạch Tuyên vẫn không nói một lời, cú đấm kia đột ngột hạ xuống, đập thẳng vào lưới kiếm ảnh đang xoay tròn của hắn. Sức mạnh cuồng bạo điên cuồng bộc phát, Vương Kiến Thành hừ một tiếng, thanh kiếm tây văng khỏi tay bay ra ngoài. Hắn còn định lao lên thì đột nhiên trước mặt có một luồng gió lạnh buốt, Vương Kiến Thành hít một hơi khí lạnh, dừng ngay ý định lao tới. Trước mặt hắn là một nắm đấm đeo găng tay màu đen, mặt nắm đấm chỉ cách mặt hắn chưa đầy hai tấc. Rõ ràng, người đàn ông trước mắt đã nương tay. Thạch Tuyên thu nắm đấm lại, giải trừ trang thực, lặng lẽ lùi về bên cạnh Điển Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh và những người khác như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Vương Kiến Thành ngây ra như phỗng, mọi người xung quanh cũng im lặng theo dõi, một lúc sau mới vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc. Cương giả của thành Đông Vương, Chắc Thiên, đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cũng không khỏi lắc đầu. Cách đây không lâu, hắn còn ở Hoàng Thành xem Thạch Tuyên chiến đấu với thành chủ Bắc Hàn Âu Dương Lăng Thiên. Thạch Tuyên lúc đó tuy lợi hại, nhưng ít nhất Chắc Thiên còn có thể nhìn thấu được hắn mạnh đến mức nào. Nhưng lần này, Chắc Thiên thậm chí còn không biết Thạch Tuyên rốt cuộc mạnh đến đâu. Hắn chỉ có thể cảm nhận được bốn chữ, đó là sâu không lường được. Trang thực còn chưa hiện ra hoàn toàn, chỉ lộ ra một chiếc găng tay tử thần, tiện tay tung một quyền đã áp chế được một cường giả cấp 3. Thạch Tuyên này, còn là người không? Chắc Thiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và hắn không những không được rút ngắn, mà còn ngày càng xa hơn. Với thực lực thế này, e rằng ngay cả cường giả mạnh nhất của thành Bắc Hàn là Lâm Giao cũng chỉ đến thế mà thôi. Chắc Thiên cuối cùng thầm thở dài. Sau lần thất bại trước, Vương Kiến Thành rất không cam tâm, luôn cho rằng Thạch Tuyên chỉ là thừa lúc mình không đề phòng. Lần này giao đấu lại, hắn mới kinh hoàng nhận ra sự hùng mạnh của Thạch Tuyên. Cuối cùng cũng gặp được một cường giả có thể so sánh với Bắc Hàn Vương của chúng ta rồi. Vương Kiến Thành sau khi thua liền hai lần lại không hề tức giận, ngược lại còn cười ha hả, giơ ngón tay cái về phía Thạch Tuyên từ xa, không ngớt lời khen ngợi. Thạch Tuyên mỉm cười nhạt, hắn nhận ra gã thanh niên tên Vương Kiến Thành này tuy hiếu chiến nhưng tính tình thẳng thắn, dám làm dám chịu, cũng coi như là một nhân vật. So sánh ra, Chắc Thiên của thành Đông Phương tâm cơ sâu hơn nhiều, con người cũng rất âm trầm. Đến đây, tất cả mọi người cuối cùng đã tập hợp đông đủ. Có tổng cộng 3 cường giả cấp 3, lần lượt là Long Võ Sĩ Thạch Tuyên của thành Nam Thiên, Tiềm Hành Giả Chắc Thiên của thành Đông Phương và Du Hiệp Vương Kiến Thành của thành Bắc Hàn. Số còn lại có 212 cường giả cấp 2, trong đó những người có thực lực tổng hợp được coi là siêu cường giả cấp 2 không dưới 50 người. Ngoài ra còn có 200 chiến binh bán thú nhân do Tất Đông Viễn dùng trái tim thú triệu tập, 85 chiến binh cơ giới của Thạch Tuyên, 20 con hải long giỏi tác chiến dưới nước do đoàn lính đánh thuê tử thần chế tạo. Nếu tính thêm các loại triệu hồi thú do các triệu hồi sư trong đoàn triệu hồi ra, tổng số lượng của đội quân này đã lên đến gần 600 người. Cả đoàn người hùng dũng tiến lên, người thì cưỡi triệu hồi thú, người thì cưỡi tọa kỵ cấp 3, người thì đi bộ, đội hình kéo dài hơn 200 mét. Sau nửa ngày, họ cuối cùng cũng xuyên qua rừng ma thú, hiện ra trước mắt mọi người là một vùng biển rộng lớn vô tận. Cuối rừng ma thú là một con dốc thoai thoải, bên dưới là bãi biển. Mọi người lần lượt xuống đến bãi biển, nhìn đại dương trước mắt, không cần ra lệnh, ai nấy đều tự khởi động trang thực của mình, trang bị thiết bị mới do đoàn lính đánh thuê tử thần sản xuất để có thể sinh tồn dưới đáy biển. Những thiết bị này, Chắc Thiên và Vương Kiến Thành cùng những người đến từ hai thành khác đương nhiên cũng được phát mỗi người một bộ. Đi thôi, chúng ta đi xem thử hải tộc này lợi hại đến mức nào, hê hê, tác chiến trong biển cũng mới mẹ thật. Du hiệp Vương Kiến Thành của thành Bắc Hàn cười hê hê, tay phải cầm thanh kiếm tây, dẫn đầu bước xuống nước. Vùng biển này chúng ta không quen thuộc, nhớ kỹ không được phân tán, mọi người hãy nâng cao cảnh giác. Phương Đại Ngọc trầm giọng ra lệnh. Thất Đông Viễn cầm hai viên trái tim thú, thầm ra lệnh. 200 chiến binh bán thú nhân đã trang bị dụng cụ lặn được chia thành hai đội, bắt đầu lần lượt xuống nước. Càng tiến về phía trước, họ càng nhanh chóng biến mất trong làn nước biển. Thấy mọi người lần lượt biến mất trong nước biển, Thạch Tuyên cũng chỉ huy hơn 80 chiến binh cơ giới của mình xuất phát, sau đó hắn cùng Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Triệu Tuyết Linh, Lâm Thanh Thanh, Lữ Tùng cũng theo sau. Bạch Lam cũng ở trong đội, nhưng không đi cùng họ. Thạch Tuyên vốn không biết bơi, nhưng nhờ sự trợ giúp của thiết bị sau lưng, hắn chỉ cảm thấy bốn chiếc vòi lớn khẽ chuyển động, cơ thể hắn lại có thể bơi lội rất tự nhiên dưới đáy nước. Trước mặt và xung quanh hắn, từng chiến binh cơ giới cầm những thanh đao laser khổng lồ, mang theo sát khí, bảo vệ xung quanh. Lạ thật, đại ca, ở trong nước này lại giống như trên cạn vậy. Cách đó 2 mét, Triệu Tuyết Linh tò mò nói. Thạch Tuyên mỉm cười, ừ một tiếng, khẽ buông tay, cảm thấy vẫn có một chút lực cản từ nước biển. Từ đó suy ra, tuy có thiết bị này, nhưng thực lực của hắn ở đây nhiều nhất cũng chỉ phát huy được khoảng 8 phần. Mấy ngày nay, Phương Đại Ngọc cũng đã tìm hiểu rất nhiều về vùng biển này. Lúc này, họ cùng 200 binh lính bán thú nhân đang bơi ở phía trước dẫn đường. Nước biển rất trong, Thạch Tuyên có thể nhìn rõ tình hình xung quanh. Bốn phương tám hướng, ngoài người của mình ra, không hề có một sinh vật nào khác, ngay cả một con cá cũng không thấy. Thạch Tuyên, ở trong biển này, hải tộc chắc chắn sẽ như cá gặp nước, e rằng chúng ta muốn tiêu diệt chúng cũng không dễ dàng đâu. Điền Mỹ Phượng đột nhiên lại gần Thạch Tuyên, nói nhỏ. Thạch Tuyên gật đầu, nhưng hắn không lo lắng. Thực lực đã đạt đến tầm cao như hắn, trong lòng đã tự nhiên hình thành một khí phách hiên ngang tiến về phía trước. Bất kể khó khăn phía trước lớn đến đâu, hắn đều có quyết tâm phá tan vạn trở ngại, càn quét tất cả. Mọi người cẩn thận, vùng biển phía trước được gọi là dòng ngầm ma quỷ, ở đây dòng ngầm cuộn, cẩn thận đừng để bị cuốn vào. Xuyên qua lớp dòng ngầm này sẽ đến một thành trì cứ điểm của hải tộc, mọi người nhất định phải cẩn thận. Đột nhiên, hai mọi người đều vang lên tiếng cảnh báo, người phát ra cảnh báo chính là phó đoàn trưởng Tử Thần, Phương Đại Ngọc. Mọi người đều căng thẳng, đồng loạt nâng cao cảnh giác. Các chức nghiệp như mục sư, pháp sư đều được bao bọc bảo vệ ở trung tâm, còn Thạch Tuyên và hai cường giả cấp 3 khác thì đứng ở những vị trí chiến lược, tạo thành một thế trận tam giác, bảo vệ vòng ngoài cùng của đại quân. Khi đội hình tiến lên, họ nhanh chóng đến khu vực dòng ngầm ma quỷ. Từ xa đã có thể thấy màu nước biển ở đây rõ ràng là màu xanh đậm, từng dòng xoáy ngầm có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang tung hoành ngang dọc, di chuyển qua lại, giống như những cơn lốc xoáy khổng lồ nổi lên trong nước biển, trông vô cùng đáng sợ. Đội hình đến rìa ngoài khu vực này, không khỏi dừng lại. Có người không nhịn được kêu lên, không thể đi vòng qua chỗ khác được sao? Trong giọng nói rõ ràng có sự sợ hãi. Lôi Đình Uy bên cạnh Phương Đại Ngọc cười khổ nói, giống như hải tộc muốn xâm lược thành Nam Thiên của chúng ta phải xuyên qua rừng ma thú vậy, dòng ngầm ma quỷ này cũng tương đương với rừng ma thú của hải tộc, ngươi nói xem vòng đi đâu? Mọi người lập tức im lặng. Mọi người đừng sợ, những dòng ngầm này tuy trông đáng sợ, nhưng không phải là không thể tránh được, xem ta đây, hê hê. Du hiệp Vương Kiến Thành đến từ thành Bắc Hàn cười hê hê, tay phải cầm thanh kiếm tây, dẫn theo mỹ nữ tóc vàng Đi Ạ Nạ và gã tráng hán đột cùng đến từ thành Bắc Hàn, xông vào trước tiên. Vừa vào khu vực dòng ngầm quần quần này, lập tức có mấy dòng ngầm xoáy ập tới, nhưng ba người họ đều nhanh nhẹn né trái tránh phải, lập tức xuyên qua khe hở giữa chúng, nhanh chóng đi xa. Những người khác thấy vậy, lòng tin tăng mạnh, lập tức bắt đầu vượt qua dòng ngầm ma quỷ này. Bên dưới dòng ngầm ma quỷ là những dải đá ngầm màu đỏ, trên đó mọc đầy những loài hoa lạ dưới đáy biển sặc sỡ, còn có những bụi rong biển lớn tự trôi nổi, biến nơi đây thành một thế giới dưới đáy biển kỳ lạ. Mọi người nhanh chóng tràn vào vùng biển có dòng ngầm này. Những dòng ngầm xoáy này không ngừng di chuyển một cách vô quy tắc. Mặc dù mọi người đều thân thủ không yếu, nhưng thỉnh thoảng cũng có người sơ ý bị cuốn vào, người bên cạnh vội đưa tay kéo ra, lôi họ ra khỏi dòng ngầm. Cứ như vậy, họ vừa kinh hãi vừa không gặp nguy hiểm mà tiến lên. Khi đã vào sâu khoảng 1000 mét, dị biến đột ngột xảy ra. Chỉ thấy dưới đáy dòng ngầm, từng khối đá màu đỏ lại tự động trôi nổi lên, nhanh chóng biến thành một dòng lũ đá đỏ khổng lồ, điên cuồng tấn công đội hình đang ở trong dòng ngầm phía trên. Ngay sau đó, từ bên dưới dòng ngầm, đột nhiên xuất hiện hơn 100 con quái vật hình thù kỳ dị. Trong số đó có những con ngư nhân toàn thân bạch cá, cầm đinh ba bằng thép, có những con long nhân đầu rồng thân người, có những con quái vật giống như sứa, hoặc những con quái vật bạch tuộc có nhiều xúc tu. Hải tộc đã sớm biết tin mọi người sắp xâm lược, đã đặc biệt mai phục ở khu vực nguy hiểm nhất này để tiến hành đột kích. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người của thành Nam Thiên không khỏi hoảng loạn. Vô số tảng đá đỏ lao lên, khuấy động dòng ngầm vốn đã không yên tĩnh. Lập tức, từng dòng ngầm hòa vào nhau, biến thành những dòng xoáy biển khổng lồ, điên cuồng cắn nuốt từ phía. Trong nháy mắt, đáy biển vốn còn yên tĩnh đã trở nên hỗn loạn. Chương 72, thành Hồng Nham ha ha, lũ ngốc loài người, hải tộc chúng ta sinh ra và lớn lên trong biển, ở trong biển không có chủng tộc nào có thể chiến thắng được chúng ta. Anh em, lên. Hơn 100 con quái vật hải tộc phát ra tiếng cười chế nhạo, theo sau những tảng đá đỏ lao lên, nhưng đến một giới hạn nhất định lại dừng lại, tản ra xung quanh, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Vô số tảng đá đỏ lao lên, khuấy động dòng ngầm, tình thế lập tức thay đổi. Bất kể là 200 chiến binh bán thú nhân của Tất Đông Viễn, hay các chiến binh cơ giới của Thạch Tuyên, hoặc những trang thực giả khác, đều bị cuốn vào dòng ngầm. Trong phút chốc, đội hình đại loạn, nghiêng ngả đông tây, bị dòng ngầm điên cuồng cuốn đi, còn phải liên tục né tránh những tảng đá đỏ lao tới. Chẳng mấy chốc đã có người bị dòng ngầm hất văng ra khỏi đội hình. Lúc này, những con quái vật hải tộc vẫn luôn canh giữ ở vòng ngoài đã ra tay. Ba bốn ngư nhân xông lên, phập phập, máu tươi tuôn ra. Nữ pháp sư cấp 2 đầu tiên bị hất văng ra ngoài, còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị ba cây đinh ba đâm trúng, sau đó lại bị một cây đinh ba khác đập mạnh vào đầu, tinh thể lập tức vỡ nát, chết thảm tại chỗ. Đó mới chỉ là người đầu tiên, ngay sau đó, một chiến binh bán thú nhân thứ 2 bị hất văng ra, cũng chết thảm chìm xuống đáy biển, rồi đến người thứ 3, một chiến sĩ cấp 2. Hơn 100 con quái vật hải tộc này không xông vào dòng ngầm tấn công, mà tản ra xung quanh, ôm cây lợi thỏ. Hễ có ai bị hất văng ra khỏi dòng ngầm đang cuộn trào dữ dội, chúng lập tức vùa lên. mà những người vừa bị hất ra đều đầu góc tròn váng, thân bất do kỷ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị giết chết. Trong nháy mắt, đã có ít nhất 10 trang thực giả và hơn 20 bán thú nhân thiệt mạng, một chiến binh cơ giới của Thạch Tuyên cũng bị phá hủy. Tình hình không ổn, ngay cả Thạch Tuyên cũng bị một dòng ngầm kéo vào vòng xoáy, bị cuốn đi lộn nhào không thể kiểm soát. Cứ tiếp tục như vậy, đám người hải tộc này chỉ cần canh giữ ở bên ngoài, chờ mọi người lần lượt bị hất ra, rồi giết từng người một, không tốn chút sức lực nào cũng có thể giết sạch tất cả. Chẳng trách những người hải tộc này dám mạnh miệng, tự cho rằng mình vô địch trong biển. Chỉ vì tập tính của đại dương, chỉ có họ là hiểu rõ nhất, thậm chí, họ có thể mượn sức mạnh của đại dương để sử dụng cho mình. Ở đây, họ là chủ nhân, còn những người khác chỉ là những kẻ xâm lược không hiểu rõ tập tính của đại dương mà thôi. Tình hình đột nhiên trở nên nguy hiểm như vậy, thấy những người bị hất ra chỉ có thể trơ mắt chịu chết mà không có sức phản kháng, ba cường giả cấp 3 trong đoàn gần như cùng lúc gầm lên giận dữ, mỗi người một vẻ thể hiện thần thông. Thạch Tuyên gầm dài một tiếng, gần như cùng lúc, trong nước biển bùng nổ một làn sóng ánh sáng màu xanh, ngay sau đó một con cự long hai cánh dài hơn 20 mét xuất hiện trong nước. Ha ha, lẽ ra phải cho ta ra sớm hơn, đại dương, bản đại gia thích nhất. Dự Long Thần vừa xuất hiện đã lập tức cười ha ha. Nó dang rộng đôi cánh, lại có thể phất lở vòng xoáy của dòng ngầm, trực tiếp lao ra ngoài. Dự Long Thần vốn có khả năng khống chế nước, đến biển này quả thực là như cá gặp nước, mấy dòng ngầm còn con làm sao có thể khống chế được nó. Thạch Tuyên hừ lạnh một tiếng, tay trái túm lấy đuôi của Dự Long Thần, được nó kéo theo trong nháy mắt lao ra khỏi khu vực dòng ngầm. Cùng lúc đó, ấn đường của hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lập tức tiến vào trạng thái hợp thể với cựu vị yêu hồ. Ánh sáng đỏ tập trung về cánh tay trái, nhanh chóng hóa thành cánh tay màu đỏ của yêu hồ, đồng thời hắn ra lệnh, "Dự Long Thần, mau giết." "Biết rồi, Gaga, bản đại gia phải đại khai sát giới một trận cho đã." Dự Long Thần cười điên cuồng, cái đuôi rồng khổng lồ vung lên, lập tức đập nát hai con ngư nhân vừa định bỏ chạy thành hai đống thịt bầy nhầy. Thạch Tuyên tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, tốc độ lại tăng vọt. Hắn thi triển Long Võ Bát Bộ trong nước biển, thân hình lóe lên đã đến trước mặt một con quái vật sữa. Lại một lần nữa, hắn đã đến trước một con quái vật đầu rồng khác, cánh tay trái đập mạnh xuống, đầu của con quái vật đầu rồng này lập tức nổ tung. Còn con quái vật sữa kia, lúc này mới nổ tung từ giữa thân, nổ đến tan xương nát thịt, máu tươi lập tức nhuộm đỏ một vùng biển rộng lớn. Chương 73, phá trận Thạch Tuyên nhờ Dực Long Thần trợ giúp, thoát khỏi vòng vây lao ra, hai cường giả bậc 3 còn lại cũng không chậm hơn hắn. Chắc Thiên liên tiếp bắn ra 7 mũi tên, khóa chặt vùng biển xung quanh, rồi lao vút lên một cách nhẹ nhàng. Sau khi thoát ra, hắn không nói một lời, cây cung trong tay liên tục bắn ra những mũi tên bùng nổ. Quái vật hải tộc chúng tên không con nào ngoại lệ, đều rú lên thảm thiết, chỗ chúng tên ầm một tiếng nổ tung, rồi chìm thẳng xuống đáy, bỏ mạng tại chỗ. Đây chính là bạo tạc tiễn, một trong những kỹ năng của bà, uy lực vô cùng đáng sợ. Dưới tay Chắc Thiên, vô số thành viên hải tộc lần lượt ngã xuống. Mà một du hiệp khác là Vương Kiến Thành thì dựa vào tọa kỵ hắc hổ của mình mà xông ra. Con hắc hổ này lại vô cùng thần dị, có thể di chuyển tự do dưới biển. Vương Kiến Thành cưỡi trên lưng nó, lao ra khỏi khu vực dòng chảy ngầm, rồi vung tay dương kiếm, điên cuồng lao về phía hải tộc mà tàn sát, dưới lưỡi kiếm không có đối thủ nào chịu nổi một chiêu. Đám hải tộc tập kích này tuy có hơn trăm tên, nhưng lại không có một cường giả bậc ba nào. Bây giờ bị ba đại cao thủ như Thạch Tuyên xông ra, bọn chúng làm sao có thể chống đỡ nổi? Chỉ thấy từng con quái vật hải tộc ngã xuống, tình thế hai bên lập tức đảo ngược, máu tươi đặc quánh nhanh chóng nhuộm đỏ cả vùng biển này. Trận chiến kết thúc rất nhanh, phía hải tộc bỏ lại 70 cái xác, số còn lại đều tháo chạy tán loạn. Còn phía nhân loại, ngoài 20 bán thú nhân và hơn 10 người chết lúc đầu, thì không có thêm thương vong nào nữa. Những tảng đá đỏ lần lượt bị nghiền nát, dòng chảy ngầm điên cuồng cũng dần dần lắng lại. Khi mọi người vất vả vượt qua vùng dòng chảy ngầm ma quỷ này, thì đã là nửa ngày sau. Trận chiến vừa diễn ra ở dòng chảy ngầm ma quỷ tuy thời gian rất ngắn, nhưng thương vong của cả hai bên đều vô cùng nặng nề. Cả một vùng biển rộng lớn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, khắp nơi là những xác chết nổi lên bền, trông vô cùng kinh hãi. Thạch Tuyên và Dực Long Thần cùng nhau giết 30-40 tên hải tộc, vậy mà chỉ kiếm được chưa tới 100 điểm thí luyện. Xem ra, trên lệch thực lực giữa hai bên càng lớn, giết càng dễ dàng thì số điểm thí luyện nhận được cũng càng ít. Sau khi những hải tộc nhân này chết, cơ thể họ tỏa ra vô số tia sáng màu đỏ máu mỏng như sợi tóc, bay về phía xa rồi tan biến, trông vô cùng kỳ dị. Mỗi một hải tộc nhân khi chết đều có dị tượng như vậy, Thạch Tuyên và những người khác nhìn thấy cũng không khỏi thầm kinh ngạc. Dực Long Thần hiếm khi được ra ngoài, nay lại được tự do, nó không ngừng gầm lên những tiếng rồng ngâm đầy phấn khích, lao lên phía trước, ngay cả Thạch Tuyên cũng không cản được, chỉ đánh lắc đầu cười khổ. Sau khi vượt qua vùng biển dòng chảy ngầm ma quỷ nguy hiểm này, cuối cùng họ cũng đã có thể nhìn thấy từ xa, sâu dưới đáy biển, có một tòa thành trì khổng lồ như một pháo đài được xây bằng vô số tảng đá đỏ. Tòa thành này hoàn toàn không giống thành trì của nhân loại, mà trông như một cái bát khổng lồ ngược, chỉ là trên chiếc bát khổng lồ này có vô số cửa hang nứt ra làm lối ra vào. Nhìn sơ qua, nó giống như một đống đá hình tròn được chất lên từ vô số tảng đá đỏ. Chỉ là đống đá này thực sự quá khổng lồ, chiều dài và chiều rộng đều đến vài dặm. Pháo đài đá đỏ khổng lồ như chiếc bát út ngược này chính là thành Hồng Nham trong 4 thành của hải tộc, cũng là mục tiêu của thành Nam Thiên trong chuyến viễn chinh lần này. Khi Thạch Tuyên và mấy trăm người đến phía trên thành Hồng Nham khoảng 1000 mét, không có hải tộc nhân nào ra nên chiến, ngược lại, từ những hang đá khổng lồ lại thò ra những vật đen ngòm giống như những nòng pháo khổng lồ, hướng chủ yếu tập trung về phía đội quân viễn chinh của thành Nam Thiên. Đó là thứ gì? Mọi người vừa cảm thấy kỳ lạ, thì từ những nòng pháo đen khổng lồ kia đã bắn ra từng quả đạn pháo trông như ngư lôi. Đạn ngư lôi xé toang mặt nước, trong nháy mắt đã bắn ra hơn trăm quả, điên cuồng lao về phía mọi người ở cách đó ngàn mét. Kia không phải là ngư lôi sao? Chết tiệt, lại còn có cả ngư lôi. Chương 73, phá trận mọi người xôn xao, vội vàng né tránh, nhưng những quả ngư lôi chi chít như sao trời này dường như đã khóa chặt mục tiêu. Mỗi quả ngư lôi khóa một người mà bắn tới, nhưng lại tránh bán thú nhân và chiến sĩ cơ giới, rõ ràng các trang thực giả mới là mục tiêu hàng đầu của chúng. Mọi người đang ở dưới biển, tuy đã trang bị máy lặn có thể di chuyển tự do, nhưng xét về tốc độ thì thua xa những quả ngư lôi này. Không ai ngờ rằng Thành Hồng Nham lại có vũ khí phòng thủ mạnh mẽ đến vậy, tất cả đều luống cuống tay chân. Mau lui, dùng tấn công tầm xa. Phương Đại Ngọc quát lên ra lệnh. Dực Long Thần gầm lên một tiếng, phấn khích lao lên trước, lập tức kích nổ bốn quả ngư lôi, nổ đến mức vảy rồng của nó bay tứ tung, nó kêu lên một tiếng rồi vội lặn xuống biển sâu, rõ ràng đã chịu thiệt. Phương Đại Ngọc vừa ra lệnh, các chức nghiệp hệ chiến sĩ vội lùi về sau, còn các pháp sư, cung thủ thì vội vàng thi triển thần uy, các loại ma pháp tấn công tầm xa được tung ra, nhằm mục đích bắn chúng và kích nổ ngư lôi trước khi chúng đến gần. Chỉ thấy trong nước biển, những vụ nổ và ánh lửa liên tục bùng lên ngút trời. Hơn trăm quả ngư lôi phần lớn chưa kịp đến gần đã bị tấn công kích nổ, nhưng ngay sau đó lại là hàng trăm quả ngư lôi khác điên cuồng tấn công, đội hình của mọi người hỗn loạn. Phương Đại Ngọc đành phải ra lệnh cho mọi người lùi lại rồi tính sau. Vương Kiến Thành ỷ mình là cường giả bậc ba, từng một mình bất chấp ngư lôi xông lên, cây dương kiếm múa loạn, từng tiếng nổ liên tiếp vang lên. Phía hải tộc thấy có cường địch xung tới, càng nhiều ngư lôi tấn công về phía hắn. Dù là cường giả bậc ba, Vương Kiến Thành cũng bị nổ đến máu thịt bé bét, sinh lực giảm mạnh, buộc phải rút lui. Vừa rút về, Thi Liên liền giơ quyền trượng thánh hiền lên, cùng hai mục sư khác của Thành Nam Thiên chữa trị cho Vương Kiến Thành. Lúc này mọi người đã lùi ra xa mấy ngàn mét, rời khỏi phạm vi tấn công mạnh nhất của ngư lôi, và phía hải tộc cũng đã ngừng bắn. Một loạt pháo kích ngư lôi vừa rồi, tuy mọi người đối phó kịp thời, không có nhiều thương vong, nhưng cũng mất đi ba bán thú nhân và một con hải long, ngoài ra còn có năm trang thực giả bị thương, may mà không nguy hiểm đến tính mạng. Phương tỷ, giờ phải làm sao? Ngư lôi của hải tộc bắn vừa nhanh vừa dày đặc, chúng ta không thể xông vào được. Có người kêu lên. Nếu chúng ta liều mạng, cho dù có thể xông vào trong thành, e rằng cũng sẽ thương vong thảm trọng. Lục Như nhíu mày. Nữ cao thủ Kim Thuận Châu của thành Đông Phương lên tiếng, hay là chúng ta chia làm bốn đội, tấn công từ bốn phía? Ta không tin hải tộc có thể giữ được cả bốn mặt. Mọi người xem, những nòng pháo kia chủ yếu tập trung về phía chúng ta. Mọi người nhìn từ xa, quả nhiên lời Kim Thuận Châu nói không sai. Phương Đại Ngọc nói, được, vậy chúng ta chia làm bốn đội. Thạch Tuyên, Trác Huynh, Vương Minh, các người mỗi người dẫn một đội, chia ra tấn công từ các hướng khác, bên này giao cho chúng tôi. Nếu tình hình không ổn thì lập tức rút về, chúng ta sẽ bàn bạc lại. Thạch Tuyên và những người khác gật đầu, nhanh chóng phân chia người. Thạch Tuyên dẫn theo các thành viên của đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng như Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh, Lâm Thanh Thanh, Lữ Tông, cộng thêm hơn 80 chiến sĩ cơ giới, thực lực được coi là mạnh nhất trong bốn đội, vòng một vòng lớn, chuẩn bị tấn công từ một phía khác. Còn Trác Thiên, Vương Kiến Thành và Phương Đại Ngọc, Tất Đông Viễn cũng mỗi người dẫn một đội, chuẩn bị tấn công đồng thời từ bốn phía. Nào ngờ pháo ngư lôi của hải tộc phân bố khắp nơi, dày đặc không biết có bao nhiêu khẩu. Mọi người tuy tấn công từ bốn phía, nhưng mỗi phía đều bị pháo kích ngư lôi điên cuồng, nổ đến mức cả vùng biển sôi trào, lửa sáng rực trời, thanh thế kinh người. Mọi người tấn công một hồi, vẫn không thành công mà phải rút lui, tập hợp lại với nhau. Bây giờ làm sao? Lũ hải tộc chết tiệt này, sao chúng chế tạo được nhiều pháo ngư lôi như vậy? Lôi Đình Uy không nhịn được chửi rủa. Lục Như nhíu mày nói, xem ra chúng ta chỉ có thể liều mạng xông vào, chỉ là thương vong e rằng không nhỏ. Phương Đại Ngọc nhìn về phía Thạch Tuyên, nói, lần này e là phải làm phiền cậu rồi. Thạch Tuyên mỉm cười, biết ý của nàng, nói, mấy thứ này hỏng rồi thì có thể chế tạo lại, quan trọng là sớm công phá được tòa thành này. Nói rồi hắn giơ tay trái lên, hỗn độn chi nhẫn hiện ra. Khi mọi người còn đang thắc mắc về ý nghĩa trong cuộc đối thoại của họ, Thạch Tuyên đã vạch một đường trong nước biển, một khe nước màu đen hiện ra, ngay sau đó mở rộng thành một cửa hang đen ngòm khổng lồ. Những người không biết về thế giới hỗn độn đều kinh ngạc, thì từ trong cửa hang đen ngòm kia, từng chiếc xe tăng hủy diệt khổng lồ lần lượt chạy ra. Những chiếc xe tăng hủy diệt này đều là loại lưỡng dụng thủy bộ, có thể di chuyển tự do dưới biển, chỉ là uy lực của đạn pháo bắn ra yếu hơn một chút so với trên cạn. Lời của Phương Đại Ngọc vừa rồi chính là muốn mượn đội xe tăng hủy diệt này của Thạch Tuyên. Trong trận chiến với Hỏa Long Vương, xe tăng hủy diệt của Thạch Tuyên đã mất 2 chiếc, bây giờ còn lại 18 chiếc, lúc này toàn bộ đều được đưa ra khỏi thế giới hỗn độn. Nhìn những gã khổng lồ này, trong lòng mọi người đều dâng lên niềm tin. Cánh cửa của thế giới hỗn độn tuy mở ra dưới nước, nhưng nước biển lại không thể lọt vào. Thế giới hỗn độn này bây giờ đã hợp nhất với tâm thần của Thạch Tuyên, chỉ khi có sự cho phép của hắn, vật chất từ không gian khác mới có thể tiến vào. Lúc này, 18 chiếc xe tăng hủy diệt dàn thành một hàng dài, các chiến sĩ cơ giới, bán thú nhân và những người khác bám vào bên cạnh xe tăng. Dựa vào thân hình khổng lồ của chúng, mọi người có thể an toàn bảo vệ mình khỏi sự tấn công của ngư lôi, giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất. Nhưng nếu trận này thắng lợi, thiệt hại của đội xe tăng hủy diệt này chắc chắn cũng sẽ rất nặng nề. Thạch Tuyên trong lòng cũng khá tiếc, khẽ trầm âm, đột nhiên giải trừ thú thần hợp thể. Cửu Vĩ yêu hồ có chút kỳ lạ, đang định hỏi thì sinh mệnh đã về không mà chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, tinh thể giữa trán Thạch Tuyên lại tỏa sáng, tiến hành thú thần hợp thể một lần nữa, đối tượng lần này chính là Dực Long Thần. Dực Long Thần phát ra một tiếng kêu trong trẻo, hóa thành một luồng sáng xanh lao vào giữa trán Thạch Tuyên rồi biến mất. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên duỗi cánh tay trái ra, trên đó vang lên một tràng tiếng rắc rắc, hóa thành Dực Long Tí. Hợp thể với Dực Long Thần là vì Thạch Tuyên muốn mượn sức mạnh của nó để điều khiển vùng biển, như vậy mới có thể giảm thiểu thương vong của xe tăng hủy diệt đến mức thấp nhất. Vốn dĩ Thạch Tuyên chỉ muốn giữ lại thực lực, đợi đến khi gặp cường giả bậc 3 của hải tộc mới sử dụng, nhưng bây giờ tình hình nguy cấp, chỉ có thể dốc toàn lực. Bắt đầu đi. Thạch Tuyên đứng trên một chiếc xe tăng hủy diệt, trầm giọng ra lệnh. Lập tức, 18 chiếc xe tăng hủy diệt và hơn 80 chiến sĩ cơ giới điên cuồng xông lên. hải tộc nhân ở thành Hồng Nham xa xa dường như cũng cảm nhận được nguy cơ. Lần này, càng nhiều pháo ngư lôi tập trung lại, khi mọi người vừa xông vào trong phạm vi ngàn mét, vô số ngư lôi điên cuồng được bắn ra, từng đợt bay về phía này. Bắn! Thạch Tuyên hét lớn, nòng pháo của 18 chiếc xe tăng hủy diệt lập tức phun ra lửa, đạn pháo hủy diệt bay ra. Cùng lúc đó, các pháp sư, cung thủ và các triệu hồi thú có khả năng tấn công tầm xa cũng thi triển tuyệt học, giăng ra một tấm lưới tấn công khổng lồ trước xe tăng hủy diệt, nên chiến với vô số ngư lôi. Vì xe tăng dàn thành hàng ngang, chiến tuyến kéo dài, nên để tấn công xe tăng, mật độ của ngư lôi cũng có phần giảm bớt, nhưng với số lượng ngư lôi nhiều như vậy được bắn ra cùng lúc, sức tấn công kinh khủng vẫn có thể tưởng tượng được. Các xe tăng bắn đạn hủy diệt, các đại pháp sư, cung thủ, triệu hồi thú và mười mấy con hải long đều điên cuồng xông lên, lao về phía ngư lôi. Các cường giả như Vương Kiến Thành, Trác Thiên, Lôi Đình Uy, Tất Đông Viễn, Lục Như đều nghiêm trận chờ đợi, chỉ cần vào đến khoảng cách hiệu quả, sẽ lập tức liều chết xông vào thành Hồng Nham, cận chiến để công phá tòa thành này. Thạch Tuyên ngạo nghễ đứng trên chiếc xe tăng ở giữa, tay phải đặt lên tay trái, phát động kỹ năng mạnh nhất thủy mạch cộng hưởng. Lần này hắn dốc toàn lực, đặc biệt là đang ở dưới nước, uy lực của loại cộng hưởng này càng đạt đến cường độ chưa từng có. Chỉ thấy trong phạm vi ngàn mét, từng gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ cánh tay trái của hắn khuyết tán ra. Ban đầu chỉ là những gợn sóng nhàn nhạt, nhanh chóng hóa thành những cơn sóng thần cuồng nộ, theo hình quạt đẩy về phía thành Hồng Nham. Vô số ngư lôi vừa rơi vào phạm vi uy lực của thủy mạch cộng hưởng liền trao đảo trái phải, như mất phương hướng, xoay tròn tại chỗ, nhanh chóng va vào nhau, gây ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Ầm, ầm, ầm ầm ầm, những tiếng nổ điên cuồng và dày đặc vang lên giữa đội quân thành Nam Tiên và thành Hồng Nham, vô số ánh lửa xé toạc nước biển. Sinh mệnh trong những vụ nổ điên cuồng này trở nên vô cùng mong manh. Ngay cả những cường giả bậc ba như Trác Thiên và Vương Kiến Thành cũng phải kinh hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải ở lại sau xe tăng để tìm thời cơ. Chương 74, tàn sát hải tộc rất nhanh, dưới sự tiến công của xe tăng hủy diệt, mọi người đã đột phá vào trong phạm vi 500m của thành Hồng Nham, và những vụ nổ giữa hai bên cũng trở nên dày đặc và điên cuồng hơn. Dù Thạch Tuyên dốc toàn lực thi triển thủy mạch cộng hưởng cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo của ngư lôi, chứ không thể ngăn chúng phát nổ. Năng lượng sinh ra vẫn có sức mạnh hủy diệt, chúng va vào nhau, sức phá hoại trong nháy mắt lật tung một chiếc xe tăng hủy diệt, kéo theo hai chiến sĩ cơ giới và một trang thực giả bên cạnh, trong khoảnh khắc nổ tung thành vô số mảnh vụn. Thạch Tuyên thấy vậy lòng đau như cắt, ngay sau đó chiếc xe tăng hủy diệt thứ hai trúng một quả đạn ngư lôi. Thạch Tuyên điên cuồng vận dụng sức mạnh của biển cả, dốc toàn lực duy trì thủy mạch cộng hưởng liên tục, vô cùng tốn sức, chán hắn nhanh chóng lấm tấm mồ hôi. Điền Mỹ Phượng, Lữ Tông thủ ở bên cạnh hắn, không ngừng tấn công những quả ngư lôi bay về phía Thạch Tuyên. Lữ Tông phát động bất tử thành tường, ảo ảnh tường thành gạch xanh khuyết tán ra xa, có ngư lôi rơi vào trong đó, vừa đến rìa đã bị lực lượng từ bốn phương tám hướng ép cho nổ tung. Tử Diễm Thiên Cung của Điền Mỹ Phượng tuy uy lực bị giảm khi ở dưới nước, nhưng tỷ lệ bắn trúng và sức tấn công của nàng vẫn kinh người. Dù không thi triển Phượng Hoàng bất tử thân, nàng vẫn vô cùng mạnh mẽ, Tử Diễm Hỏa Tiễn bắn ra liên tiếp, vô số ngư lôi bị nàng bắn trúng và kích nổ từ xa. Khi tiến đến trong phạm vi 200m, xe tăng hủy diệt đã mất 5 chiếc, bán thú nhân, chiến sĩ cơ giới đều có tổn thất. Tiếng nổ ở giữa càng kinh khủng phi thường, trong nháy mắt lại có 2 chiếc xe tăng bị phá hủy. Rõ ràng, hải tộc cũng đã điên cuồng, nếu 100m cuối cùng này không cản được, kẻ địch sẽ công vào trong thành. Lên! Thạch Tuyên thấy không ổn, đột nhiên gầm lên, thân hình thi triển Long Võ Bát Bộ, rời khỏi chiếc xe tăng hủy diệt dưới chân, lao thẳng về phía vô số ngư lôi của thành Hồng Nham. Điền Mỹ Phượng, Lữ Tông bên cạnh hắn kinh hãi, Vương Kiến Thành, Trác Thiên ở hai bên cũng đồng thời gầm lên, hóa thành hai dòng chảy xiết lao ra. Trong phạm vi 100m, đã đến tầm tất sát của họ, với tốc độ của cường giả bậc 3, cuối cùng họ cũng đã có tự tin. Thạch Tuyên bước ra 8 bước, đã lao đến trong phạm vi 80m, ngay sau đó chắp tay lại, kết thánh ngân ấn, tốc độ lại tăng vọt gấp đôi. Ầm một tiếng nổ kinh thiên, Phiên Thánh Thuẫn va chạm với mấy quả ngư lôi đối diện, Phiên Thánh Thuẫn có hơn vạn điểm sinh mệnh lập tức vỡ tan. Thạch Tuyên lại gầm lên một tiếng, thế như mãnh hổ, sau lưng xoẹt một tiếng, một đôi cánh rồng màu xanh biết đột ngột bung ra. Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở cách đó 100m, khoảng cách 80m đã được rút ngắn trong nháy mắt, hắn như một viên đạn tháo, nặng nề đâm vào thành Hồng Nham. Trong khoảnh khắc đó, một tiếng nổ kinh khủng chưa từng có vang lên, tiếng nổ này gần như làm rung chuyển cả thành Hồng Nham. Vô số đá vụn màu đỏ vỡ ra bay tứ tung, Thạch Tuyên cuối cùng đã xông vào trong thành Hồng Nham. A! Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, đạn ngư lôi đột nhiên im bặt. Lên! Phương Đại Ngọc lập tức tỉnh táo lại, hét lớn, lao ra đầu tiên. Ầm! Ầm! Xe tăng hủy diệt áp sát 100m, điên cuồng phun lửa, đạn tháo rơi xuống lớp vỏ ngoài của thành Hồng Nham khổng lồ, lập tức nổ tung đá đỏ, biến chúng thành bột. Giết! Vô số tiếng gầm thét vang lên, bán thú nhân, chiến sĩ cơ giới, hải long, các trang thực giả, theo sát sau hai cường giả bậc 3 Trác Thiên và Vương Kiến Thành, tiếng hô giết vang trời, như những viên đạn tháo, điên cuồng xông về phía thành Hồng Nham. Cuộc đại chiến đẫm máu cuối cùng cũng thực sự bắt đầu. Thạch Tuyên tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, sức chiến đấu kinh thiên, xông vào thành Hồng Nham, tay trái là Dực Long Tí, tay phải là Xích Long Thương, các loại chiêu thức giết chóc được thi triển điên cuồng. Long Diễm Thổ Tức, Luyện Ngục Thiên Luân, Thủy Long Diệt Sát, Tử Thần Triệu Hoán. Dưới những tuyệt chiêu kinh khủng này, đám hải tộc đều biến thành thịt nát, máu thịt bay tứ tung, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng biển. Ha ha. Du Hiệp Vương Kiến Thành cười ha ha, Tây Dương kiếm trên tay tỏa ra vạn đạo kiếm quang, trong một đòn, năm cường giả bậc 2 của hải tộc vừa xông lên đã bị chém thành hàng trăm mảnh. Số hải tộc nhân canh giữ trong thành Hồng Nham này khoảng 700 tên, nhưng lại không có một cường giả bậc 3 nào, làm sao có thể chống lại siêu cường giả bậc 3 Thạch Tuyên và hai cường giả bậc 3 khác là Vương Kiến Thành và Trác Thiên, cùng với vô số chiến sĩ cơ giới và các trang thực giả mạnh mẽ khác. Hệt như cái ngày bảy cường giả hải tộc xâm nhập thành Nam Tiên không gì cả nổi, ngay lúc này, khi tấn công vào thành Hồng Nam, những quả ngư lôi mất tác dụng, chiến cuộc lập tức nghiêng hẳn về một phía. Không, đây không phải là chiến tranh, mà là một cuộc tàn sát. Đám hải tộc nhân lớp trước ngã xuống, lớp sau lại xông lên, hàng trăm người ùn ùn kéo đến từ bốn phương tám hướng. Mỗi một hải tộc nhân ngã xuống, cơ thể đều tỏa ra vạn ngàn sợi tơ mỏng, những sợi tơ này lập tức bị những người bên cạnh hấp thu vào cơ thể, khiến thực lực tăng cường. Hiện tượng kỳ lạ này ban đầu không ai để ý, nhưng khi số hải tộc nhân chết ngày càng nhiều, mà những kẻ còn lại ngày càng mạnh, Thạch Tuyên và những người khác cuối cùng cũng nhận ra điều kỳ lạ. Dường như sức mạnh của hải tộc nhân đã chết sẽ được đồng bạn còn lại hấp thu, vì vậy hải tộc nhân càng ít, sức mạnh lại càng mạnh. Trong số này rõ ràng không có cường giả bậc 3, nhưng khi số người thường vong càng nhiều, trong số những cường giả hải tộc còn lại mơ hồ xuất hiện những kẻ có thực lực đạt đến cường giả bậc 3. Đây là một trận chiến đẫm máu, ở đây, sinh mệnh không được tôn trọng. Ngay cả Thạch Tuyên cũng không hề nương tay, một đường xông vào tàn sát, hai tay nhuốm đầy máu tươi. Số hải tộc nhân bị hắn tự tay moi tinh thể trang thực đã nhanh chóng vượt quá con số 100. Điểm thí luyện trong cơ thể cũng đang từ từ tăng lên. Một cuộc tàn sát đẫm máu, 700 hải tộc nhân lại không hề sợ chết, chiến đấu đến cùng. Cuối cùng, khoảng gần 100 hải tộc nhân còn lại bị Thạch Tuyên, Vương Kiến Thành, Trác Thiên, Phương Đại Ngọc và những người khác bao vây ở giữa. Hơn 100 cường giả thành Nam Tiên cùng với bán thú nhân và chiến sĩ cơ giới, thực lực hai bên hoàn toàn không cân xứng, sắc của các cường giả hải tộc không ngừng ngã xuống. Trong đó, người giết nhiều nhất đương nhiên là ba cường giả bậc 3 Thạch Tuyên, Vương Kiến Thành và Trác Thiên, mỗi người đều đã giết ít nhất 100 tên. Rất nhanh, hải tộc nhân chỉ còn lại chưa đến 50 người, mà 50 người này vẫn không ai tỏ ra sợ hãi. Và lúc này, hơn 50 người còn lại phát động một cuộc tấn công tự sát. Ầm, ầm, ầm. Mấy tiếng nổ kinh thiên vang lên, mấy tên hải tộc nhân lại ôm chặt mấy cường giả thành Nam Thiên né tránh hơi chậm, rồi cùng nhau nổ tung, tan xương nát thịt, cùng nhau bỏ mạng. Mọi người kinh ngạc, và những tiếng nổ liên tiếp điên cuồng vang lên xung quanh, những sợi tơ đỏ máu bay múa đầy trời. Rất nhanh, cường giả hải tộc chỉ còn lại 10 người, mà 10 người này lại gầm lên, cơ thể phình to ra. Sau một hồi điên cuồng tấn công, ba ban thú nhân, hai trang thực giả bậc 2 của thành Nam Thiên lập tức kêu thảm rồi bị xé xác. 700 người chết chỉ còn lại 10 người, mà sức mạnh của 10 người này lại đạt tới cảnh giới cường giả bậc 3. Trong đó, hai hải tộc nhân kẹp đánh Vương Kiến Thành, khiến người sau lại không địch nổi. Giờ phút này, Thạch Tuyên đã có thể xác nhận, hải tộc nhân không biết vì sao lại có một năng lực rất kỳ lạ, đó là sau khi chết sẽ truyền sức mạnh của mình cho đồng loại còn sống, khiến đồng bạn trở nên mạnh hơn. 700 hải tộc ngã xuống, sức mạnh tập trung vào 10 người trong số đó, khiến họ tuy chỉ ở cảnh giới bậc 2, nhưng đã trở nên kinh khủng như cường giả bậc 3. Mọi người nhất thời không để ý, trong nháy mắt bị chúng giết mất mấy người, những người còn lại đều kinh hãi. Hừ. Thạch Tuyên thi triển Long Võ Bát Bộ, Dực Long Tí Tung một quyền nặng nề, mang theo tử thần triệu hoán cấp 3, ầm một tiếng nổ lớn, đánh trúng đầu một cường giả hải tộc, lập tức đập nát nó thành một đống bùn nhão, rồi đưa tay ra lấy tinh thể trang thực bên trong bóp nát. Dù chúng có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng không phải là cường giả bậc 3, tinh thể vô cùng yếu ớt, bóp một cái là nát. Mấy tên hải tộc nhân này tuy mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ ở mức cường giả bậc 3 bình thường, sao có thể địch lại siêu cường giả trong bậc 3 như Thạch Tuyên. Chương 75, mở ra thông thiên trụ. Thạch Tuyên thi triển Long Vũ Bát Bộ, gần như mỗi đấm hạ một người, cường giả liên tục vỡ lạc, thi thể chìm xuống đáy biển. Lúc này, những người khác đều đã bất giác dừng lại, lặng lẽ theo dõi màn trình diễn của một mình Thạch Tuyên. Trong nháy mắt, 9 cường giả đã bị Thạch Tuyên diệt sát, toàn bộ năng lượng đều đổ dồn về phía tên cường giả cuối cùng. Tên cường giả này hấp thụ năng lượng của 700 tộc nhân hải tộc vào người, gầm lên một tiếng còn định ra vai thì Thạch Tuyên đã lặng lẽ áp sát, tung một quyền xuống. Cơ thể hắn lập tức nổ tung thành vô số mảnh vụn, năng lượng khổng lồ đến kinh người bên trong còn chưa kịp bộc phát đã bị Thạch Tuyên một đấm kết liễu. Cường giả cuối cùng bất lạc, năng lượng trong cơ thể nổ tung thành vạn nghìn sợi tơ mỏng, bay đi xa, biến mất giữa bầu trời. Cùng lúc đó, tộc nhân hải tộc ở ba thành còn lại cảm nhận được luồng năng lượng khổng lồ mới trào ra trong cơ thể, ai nấy đều bị thương. Họ hiểu rằng, thành Hồng Nham đã thất thủ, đồng bào thành Hồng Nham đã vỡ lạc. Thành Hồng Nham lúc này đã hoàn toàn biến thành một tòa thành đỏ rực, vô số xác người và thịt nát trôi nổi khắp nơi, nước biển trong khu vực này đều đã hóa thành một màu đỏ như máu. 700 người của hải tộc đều đã chết, còn về phía thành Nam Thiên, xe tăng hủy diệt của Thạch Tuyên chỉ còn lại 11 chiếc, chiến binh cơ giới còn 79 người, 200 bán thú nhân còn lại 150 người, hải long còn 18 con, tổng số người giảm mạnh xuống còn hơn 170. Từ lúc xuất phát đến giờ, cũng đã có hơn 30 đồng bào Nam Thiên bị chôn vùi tại vùng biển này. Trong số những người đã chết, tự nhiên có cả đồng đội, bạn bè của những người còn sống, nhưng họ không có thời gian để đau buồn. Mọi người tìm đến ngọn tháp thông thiên khổng lồ trong thành Hồng Nham và bắt đầu tấn công phá hủy nó. Tháp thông thiên có tổng cộng 10 triệu điểm độ bền, nhưng dưới sự oanh tạc điên cuồng của mấy chục chiến binh cơ giới và xe tăng, chỉ mất chưa đầy 10 phút, cả ngọn tháp cuối cùng cũng ầm ầm sụp đổ, hoàn toàn tan vỡ. Ngay khi tháp thông thiên sụp đổ, lớp vỏ ngoài của thành Hồng Nham bắt đầu tự động vỡ vụn trong tiếng rắc rắc, từng tảng đá đỏ nổi lên từ mặt biển, cả tòa thành bắt đầu tan rã và biến mất. Thạch Tuyên cảm nhận được trong túi thứ nguyên, một trong hai viên tạo hóa thạch đang không ngừng rung động, hắn lập tức lấy ra. Chỉ thấy hòn đá nhỏ vốn bình thường này giờ đây lại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt và tự động kêu lên. Thạch Tuyên cầm tạo hóa thạch, đi vào trong đống đổ nát của tháp thông thiên. Hắn thấy đống đổ nát không ngừng rung chuyển và tan biến, chẳng mấy chốc, từng mảnh vỡ tự động sụp đổ và biến mất. Nơi vốn là nền móng của tháp thông thiên lại xuất hiện một phiến đá tròn khổng lồ, trên đó khắc những hoa văn tựa như một pháp trận ma pháp hình tròn kỳ dị. Lúc này, hoa văn không ngừng tự động biến đổi, dường như có thứ gì đó bên dưới đang muốn lao vút lên trời. Lúc này, tất cả mọi người đều im lặng lùi sang một bên, nhìn Thạch Tuyên giơ viên tạo hóa thạch bốn thuộc về thành chủ Hồng Nham, biểu tượng quyền uy của hải tộc, bước lên phiến đá tròn. Thạch Tuyên nhìn thấy ở chính giữa pháp trận ma pháp hình tròn có một cái hố nhỏ lõm xuống, hắn lập tức hiểu ra, đây chắc chắn là nơi để đặt tạo hóa thạch. Hắn đặt viên tạo hóa thạch trong tay vào cái hố đá nhỏ, ngay lập tức, toàn bộ hoa văn tỏa ra ánh sáng vô cùng chói lọi. Trong khoảnh khắc này, mọi người xung quanh đều cảm nhận được một luồng sức mạnh vĩ đại mênh mông phóng thẳng lên trời, xuyên qua mặt biển, lên đến tận không trung, tạo thành một cột sáng thông thiên tồn tại mãi không tắt. Thạch Tuyên đứng trong cột sáng, cảm nhận được sức mạnh tạo hóa mênh mông như vũ trụ bao la, không khỏi kinh hãi trong lòng. So với sức mạnh tạo hóa này, năng lượng tạo hóa mà tinh thể trang bị của hắn từng hấp thụ quả thực nhỏ bé như một hạt cát giữa đại dương. Cột sáng thông thiên phóng thẳng lên trời, Thạch Tuyên bị một luồng sức mạnh không thể tả nổi đẩy ra khỏi cột sáng. Cùng lúc đó, hắn phát hiện viên tạo hóa thạch trong lòng bàn tay mình vẫn còn đó, chỉ là nó đang tỏa ra ánh sáng lung linh, trên viên đá còn có thêm một ký tự kỳ lạ. Trong đầu hắn vang lên một tiếng tỉnh, một thông báo truyền đến. Mở ra một thông thiên trụ, nhân loại đã mở tổng cộng 2 thông thiên trụ, xếp hạng 23. Lúc này, ở một nơi xa xôi trong vùng biển này, tại 3 tòa thành khác của hải tộc, tất cả tộc nhân đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm, nhìn cột sáng thông thiên xuyên qua mặt biển kia, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, mất mát và kinh hoàng. Trong một tòa thành màu trắng kỳ lạ trông như một con sò khổng lồ đang mở ra, có một con quái vật tựa như sứa khổng lồ đang yên lặng nằm trên một tảng đá lớn. Bên dưới con quái vật sứa này, một pháp trận ánh sáng trắng ẩn hiện, biểu thị cho thân phận và địa vị thành chủ của nó. Nếu Thạch Tuyên có mặt ở đây lúc này, chắc chắn sẽ nhận ra ngay, con quái vật sứa trắng này chính là một trong 4 thành chủ hải tộc đã tấn công thành Nam Thiên ngày đó. Xung quanh con quái vật sứa còn có 3 con quái vật khác. Một con có cái đầu giống cá, 4 cánh tay, toàn thân phủ vảy tròn, sau lưng còn có một đôi cánh thịt mỏng. Con quái vật thứ 2 có thân hình giống rồng, dài khoảng 3 mét, dưới bụng lại có 4 cái chân ngựa, chính là tộc Hải Long Mã trong hải tộc. Con quái vật thứ 3 thì giống như một khối thịt tròn khổng lồ, chỉ là từ khối thịt này mọc ra 4 bàn tay khổng lồ, giữa mỗi bàn tay thịt lại có một con mắt và một cái miệng lớn. Con quái vật sứa này chính là thành chủ Bạch Mệnh trong 4 thành của hải tộc, còn 3 con quái vật xung quanh đều là cường giả cấp 3 của thành Bạch Đế. Lúc này, 4 con quái vật tụ tập lại một chỗ, nhìn cột sáng thông thiên của thành Hồng Nham bước lên từ xa, đều biết thành Hồng Nham đã thất thủ. Đại nhân, nhân tộc đã tiến về thành Hải Hoàng, chúng ta chi bằng tập hợp sức mạnh của 3 thành còn lại, quyết một trận tử chiến với nhân loại. Ta không tin tập hợp sức mạnh 3 thành của chúng ta mà còn không địch lại nổi mấy trăm người của nhân tộc này, con quái vật Hải Long Mã lên tiếng với âm thanh kỳ quái. Thành Lam Đồ đã không còn thành chủ, thực lực không mạnh hơn thành Hồng Nham là bao. Nếu chúng ta không đoàn kết lại, e rằng thành Lam Đồ cũng sẽ không chịu nổi một đòn một con quái vật khác có đầu cá mềm tiếp lời. Con sứa khổng lồ khẽ lay động cơ thể, một lúc lâu sau mới nói, thành chủ của thành Hồng Nham và thành Lam Đồ đều đã bỏ mạng trên lãnh địa của nhân loại trong trận chiến lần trước, dù chúng ta có tập hợp sức mạnh 4 thành thì sao chứ? Các ngươi không hiểu được sự đáng sợ của con quái vật kia trong loài người đâu. Khi hắn còn ở cấp 2 đã liên tiếp giết chết thành chủ Hồng Nham và thành chủ Lam Đồ. Bây giờ, e rằng hắn đã lên cấp 3, trong hải tộc chúng ta, không ai là đối thủ của hắn. Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi chờ chết sao? Con thú Long Mã kêu lên. Không, hải tộc chúng ta là sinh mệnh vĩ đại nhất, chúng ta có huyết tế và hồn năng. Hy sinh đồng bào của 2 thành Hồng Nham và Lam Đồ có thể khiến những tộc nhân còn lại của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Khi những kẻ đó hủy diệt 3 thành còn lại và đến thành Bạch Đế của ta, đó cũng là lúc chúng bỏ mạng. Giọng nói của vị thành chủ Bạch Đế này không mang một chút cảm xúc nào, lạnh lẽo và nhàn nhạt, khiến 3 cường giả xung quanh không khỏi rùng mình. Thành chủ, ngài muốn, con thú Long Mã kinh hãi trong lòng, ngài muốn hy sinh tất cả mọi người của 3 thành còn lại để thành toàn cho chúng ta. Không, không thể như vậy được. Ai nói là thành toàn cho chúng ta? Là thành toàn cho ta. Con sứa khổng lồ đột nhiên phình to, trong nháy mắt hóa thành một tấm màn trắng khổng lồ, bao phủ lấy cả 3 cường giả đang đứng bên cạnh. Sức mạnh của các ngươi, cũng đưa cho ta đi. Thành chủ Bạch Đế gầm lên một cách độc ác, chỉ cần hấp thụ sức mạnh của hàng ngàn cường giả trong tộc, ta sẽ trở thành một tồn tại vượt qua cấp 3, trở thành hải thần vô địch. Một mình ta cũng đủ để hủy diệt tất cả các chủng tộc, ta sẽ là người chiến thắng duy nhất. Tấm màn nước khổng lồ bao bọc lấy 3 cường giả, không ngừng co lại, tiếng gầm gừ độc ác vang vọng không ngớt trong không khí. Bất ngờ bị cuốn vào trong tấm màn trắng, 3 cường giả còn lại không ngừng giãy giụa, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn máu thịt của mình bị nuốt chửng và tan chảy, chỉ có thể phát ra những tiếng gào thét tuyệt vọng. Vị thành chủ Bạch Đế này vốn là cường giả đỉnh cao cấp 3, mạnh hơn chúng rất nhiều, huống hồ lúc này nó còn dùng thần thông tiên phú, nhân lúc chúng không phòng bị ma hút vào trong cơ thể. Đợi đến khi chúng nhận ra điều chẳng lành và muốn phản kháng thì đã quá muộn. Hê hê, tất cả chết hết đi. Nhân loại, tộc nhân hải tộc ở 3 thành còn lại, nhờ cả vào các ngươi đấy, nhất định phải giết cho thật sạch sẽ nhé. Tộc nhân của thành Bạch Đế, cứ giao cho ta. Hê hê hê, tiếng cười kinh hoàng vang vọng trên bầu trời thành Bạch Đế. Công phá thành Hồng Nham, tàn sát 700 tộc nhân hải tộc, Thạch Tuyên cuối cùng đã mở ra một thông thiên trụ, cũng là thông thiên trụ thứ 2 của toàn thể nhân loại. Điều này cho thấy, ngoài Thạch Tuyên ra, trong nhân loại còn có người đã mở được một thông thiên trụ. Sở hữu 2 thông thiên trụ đã được mở, xếp thứ 23 trong 32 chủng tộc, nhân loại cuối cùng cũng đã bắt đầu bước trên con đường chinh phạt đến trận chiến cuối cùng. Chương 76, triệu hồi thú thứ 3 ra đời. Thạch Tuyên đặt viên tạo hóa thạch có hoa văn biểu thị cho thông thiên trụ đã được mở vào lại trong túi hồn nguyên. Nếu loại tạo hóa thạch đã khai quang này bị cường giả dị tộc cướp đi, thì cường giả đó không cần phải đến hải tộc để mở lại thông thiên trụ, mà sẽ được tính trực tiếp là dị tộc đó đã có thêm một thông thiên trụ chiếm lĩnh được. Cấp đoạt tạo hóa thạch đã khai quang chắc chắn là cách nhanh nhất để chiếm lĩnh thông thiên trụ, chỉ có điều những người có thể mở được thông thiên trụ đều là những siêu cường giả hàng đầu, muốn cấp tạo hóa thạch đã mở thông thiên trụ của họ, độ khó có thể tưởng tượng được. Mở xong thông thiên trụ của thành Hồng Nham, mọi người nghỉ ngơi một lát, bổ sung thức ăn rồi lập tức lên đường trở lại, tiến sâu hơn vào vùng biển này. Lần này mọi người tập hợp sức mạnh của ba thành, không chỉ đơn giản là chiếm một tòa thành của hải tộc, mục tiêu của Phương Đại Ngọc là chiếm lĩnh cả bốn thành, nổ tận gốc hải tộc. Chiến thắng ở thành Hồng Nham chỉ là bước đầu tiên. Khi cả đoàn người chỉnh đốn lại đội hình, đi qua thành Hồng Nham, tiến sâu vào biển khoảng 10 dặm thì bất ngờ đến một vùng biển đen kịt kỳ lạ. Trong vùng biển này, có vô số các loại ma thú biển đang bơi lượn. Thú cá thương, cá mập trắng hung ác, ma thú kình lòng, thủy ma biển sâu, yêu ngư mỹ nhân. Mọi người vừa tiến vào vùng biển đen này đã bị vô số loại ma thú biển cấp 3 tấn công. Thạch Tuyên không nói một lời, triệu hồi ba quả trứng triệu hồi thú trong trang bị ra, đồng thời ra lệnh cho các chiến binh cơ giới còn lại xông lên. Các cường giả không hề sợ hãi, lần lượt xông lên, trong chốc lát, một trận chiến tàn khốc khác lại diễn ra trong vùng biển đen này. Ba quả trứng triệu hồi của Thạch Tuyên lập tức nở ra, lại là ba con thú hạ cấp. Thạch Tuyên lập tức bóp nát mảnh tinh thể của chúng, rồi thay quả trứng khác vào. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, đoàn người không ngừng tiến sâu vào vùng biển đen, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng biển, từng sát chết nổi lên. Thạch Tuyên cảm nhận được điểm thí luyện và năng lượng điên cuồng đổ vào cơ thể mình, từng con triệu hồi thú được cấp nợ, rồi lại từng con bị Thạch Tuyên gửi trở về thế giới thú hồn. Khi trận chiến toàn diện này diễn ra được một giờ, Thạch Tuyên cũng không biết đã ấp nợ đến con triệu hồi thú thứ bao nhiêu, cuối cùng một tiếng tỉnh vang lên, một con thú thượng cấp đã ra đời. Từ lúc bắt đầu đi đến tháp thiên giới cho đến tận bây giờ, Thạch Tuyên đã ấp nợ gần 200 quả trứng triệu hồi, cuối cùng, một con triệu hồi thú thượng cấp kỳ sơ sinh đã ra đời. Niềm vui trong lòng có thể tưởng tượng được, dù đang trong trận chiến ác liệt, Thạch Tuyên vẫn cẩn thận quan sát con triệu hồi thú đặc biệt được sinh ra trong lòng biển sâu này. Có lẽ trong tương lai, đây sẽ là con triệu hồi thú thứ ba được hắn công nhận. Mặc dù được sinh ra trong lòng biển sâu, nhưng con triệu hồi thú này rõ ràng không thuộc loại giỏi sống dưới nước, vì trên người con triệu hồi thú nhỏ kỳ sơ sinh này lại có những sợi lông vũ nhỏ như của loài chim. Thân hình nó chỉ dài nửa mét, trên người mọc những sợi lông vũ màu đen tươi tớt, trông hơi giống một con diều hâu đen, vẻ ngoài bình thường không có gì đặc biệt, nhưng dù sao cũng là một con thú thượng cấp, Thạch Tuyên vẫn rất vui mừng. Vũ điêu thú, thượng cấp kỳ sơ sinh, sinh mệnh 100 điểm, tấn công 10 điểm, phòng ngự 10 điểm, kỹ năng Vũ Dực Thiên Tường, cộng thêm 0.1 điểm tốc độ. Thuộc tính của con vũ điêu thú này, nếu chỉ xét về sinh mệnh và công thủ, không nổi bật trong số các thú thượng cấp, thậm chí chỉ tương đương với thú trung cấp, nhưng tốc độ cộng thêm 0.1 lại khiến hắn có chút bất ngờ. Dù sao, một con triệu hồi thú mới ở kỳ sơ sinh đã có tốc độ cũng được coi là khá hiếm. So sánh tổng hợp như vậy, con vũ điêu thú này trong số các triệu hồi thú thượng cấp cũng thuộc loại rất tốt. Vũ điêu thú sau khi ra đời lập tức cất tiếng kêu nhẹ. Thạch Tuyên rất yêu thích, Điền Mỹ Phượng nhìn thấy liền nói, "Chúc mừng anh, cuối cùng cũng ấp ra được một con triệu hồi thú mình muốn rồi." Nàng nhìn thấy vẻ mặt của Thạch Tuyên là có thể đoán được thuộc tính của con vũ điêu thú này chắc chắn không tồi. Thạch Tuyên mỉm cười, đang định nói gì đó thì đột nhiên hai bán thú nhân đang xông lên phía trước đội hình hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể bị xé toạc thành bốn mảnh, rồi bị một cái lưới đỏ lõm cuốn đi mất. Ngay sau đó, Vương Kiến Thành cũng kêu lên một tiếng quái dị, dường như vô cùng kinh ngạc, cơ thể bị một đòn nặng, lộn nhào bay ngược ra sau trong nước biển, tạo nên một vùng nước bắn tung tóe. Sự việc xảy ra quá đột ngột, khi mọi người còn đang kinh ngạc thì đã thấy từ dưới đáy biển sâu đen kịt, một thân hình tròn trịa màu đen mực khổng lồ lao lên. Đây là một con hải xà khổng lồ dài hơn 30 mét, toàn thân tròn trịa, eo to như một cái bàn bát tiên. Con hải xà này toàn thân phủ vảy mực, dưới bụng có hai chi, giữa trán lại mọc ra một cái sừng đen nhỏ. Nó há cái miệng lớn như chậu máu, từ đáy biển sâu lao thẳng lên, gầm lên một tiếng điên cuồng, cái lưỡi dài đỏ máu phóng ra cuốn lấy, trong nháy mắt lại nuốt chửng hai trang bị giả đang xông lên phía trước. Một trong hai trang bị giả đó chính là chính đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Song Phượng, cung thủ Vu Thắng Nam. "Chị!" Phía sau, phó đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Song Phượng, Lỗ Lâm, kinh hãi hét lên, quay người lao về phía Thạch Tuyên, vừa chạy vừa điên cuồng la hét, "Cầu xin anh cứu chị tôi." Đột nhiên, nàng trở nên điên cuồng. "Thạch Tuyên! Thạch Tuyên cầu xin anh!" Điền Mỹ Vượng khẽ hừ lạnh một tiếng, nhìn con hải xà khổng lồ đã lộ rõ thân hình từ xa, lạnh lùng nói, "Trên đầu có sừng, con hải xà này đã tu luyện thành dao, qua ngàn năm nữa, e rằng sẽ thật sự hóa thành rồng." Bên kia, Trác Thiên đã gầm lên, giơ cây cung phá hiệu trong tay, bắn tên từ xa về phía con hải dao khổng lồ này, còn các trang bị giả cấp 2 khác thì thi nhau tháo chạy tứ tán. Sức mạnh mà con hải dao khổng lồ này thể hiện ra tuyệt đối không phải là thứ mà trang bị giả cấp 2 bình thường có thể chống lại. Lỗ Lâm điên cuồng lao về phía Thạch Tuyên, vừa chạy vừa la hét, mặt đầy vẻ sợ hãi. Thạch Tuyên không nói một lời, không để ý đến Lỗ Lâm, nhưng lại lao nhanh lên, tay phải ném cây xích long thương đi từ xa, nhắm thẳng vào con hải dao khổng lồ đang gầm thét cắn xé khắp nơi. Lỗ Lâm thấy Thạch Tuyên xông lên, khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại quay người đi theo, kêu lên, "Thạch Tuyên, cầu xin anh, cầu xin anh nhất định phải cứu chị ấy, mặc dù Vu Thắng Nam đã bị nuốt chửng, nhưng sinh mệnh lực của trang bị giả vốn dĩ rất mạnh mẽ, chỉ cần Thạch Tuyên hành động nhanh, sớm giết chết con hải dao này, không phải là không có hy vọng cứu sống Vu Thắng Nam, trừ khi đối phương làm tổn thương đến tinh thể trang bị." Hắn xông lên, không chỉ để cứu Vu Thắng Nam, mà phần lớn là muốn chém giết con hải dao này. Xích Long Thương được ném ra, kích hoạt Long Diễm Thổ Tức, mặc dù thi triển chiêu này dưới đáy biển, uy lực sẽ giảm đi, nhưng vẫn có thể cản trở sự điên cuồng của hải dao một chút, dù sao sinh vật biển, bản tính sợ lửa. Vừa ném thương, sau lưng Thạch Tuyên đồng thời vút một tiếng mọc ra một đôi cánh rồng màu xanh, trong nháy mắt hóa thân thành Rực Long Thần dài hơn 20 mét, hung hăng lao tới, lập tức cuốn lấy con hải dao dài hơn 30 mét. Một bên là Long Thần bay lượn trên trời, một bên là ác dao dưới biển sâu, trận chiến kịch liệt này khiến cả vùng biển xung quanh vang lên những tiếng nổ trầm đục như sấm, từng vòng sóng nước lan ra. Trác Tiên thấy Thạch Tuyên hóa thân thành Dực Long lao ra, liền tự giác cất cung tên, hắn hiểu rõ thực lực của Thạch Tuyên, đó tuyệt đối là một tồn tại mạnh mẽ đến đỉnh điểm. Con hải giao này chính là kẻ thống trị của tất cả ma thú biển sâu cấp 3 trong vùng biển đen này, thực lực mạnh mẽ, chỉ kém Hỏa Long Vương tấn công thành Nam Thiên ngày đó một chút. Thế nhưng, Hỏa Long Vương ngày đó Thạch Tuyên còn tiêu diệt được, huống hồ là Thạch Tuyên bây giờ thực lực còn mạnh hơn, mà đối thủ lại là hải giao yếu hơn Hỏa Long Vương một chút. Vì vậy, trận chiến này không có nhiều hồi hộp. Chưa đầy 3 phút, đôi vuốt rồng 5 ngón của Thạch Tuyên đã xé nát con hải giao khổng lồ này, một dòng máu tanh hôi phun ra như suối. Thạch Tuyên từ trong cơ thể con hải giao khổng lồ này moi ra, bất ngờ lấy được một viên đan tròn màu đỏ máu kỳ lạ. Dùng máy quét quét qua, thì ra là một viên giao đan, tuy chưa tu thành long đan, nhưng công hiệu cũng không hề tầm thường. Thạch Tuyên liền đem viên giao đan này cho con vũ điêu thú nhỏ vừa mới ra đời ăn. Chương 77, thành hắc tiểu vũ điêu thú hấp thụ viên giao đan này, lập tức rơi vào giấc ngủ say, rõ ràng khi tỉnh lại, nó có thể tiến hóa một lần nữa. Thạch Tuyên dùng xích long thương rạch bụng con hải giao khổng lồ, từ bên trong bất ngờ trào ra mấy người, bao gồm hai bán thú nhân và hai trang bị giả. Một trong hai trang bị giả đó chính là Vu Thắng Nam. Mặc dù bị dịch vị mạnh mẽ ăn mòn ra, nhưng Vu Thắng Nam và một trang bị giả khác không chết, chỉ hôn mê bất tỉnh. Lỗ Lâm mừng đến phát khóc, ôm chặt lấy Vu Thắng Nam đang hôn mê, không ngừng cảm ơn Thạch Tuyên. Vu Thắng Nam từ từ tỉnh lại sau cơn hôn mê, biết được Thạch Tuyên đã rạch bụng con hải giao cứu mình, nhìn Thạch Tuyên, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ có đáy mắt hiện lên sự mất mát vô hạn, miệng khẽ nói một tiếng cảm ơn. Thạch Tuyên nhìn nàng và Lỗ Lâm một cái, lắc đầu không nói gì, trong lòng cũng có chút cảm khái. Đã từng, hai bên kết thủ, còn ác chiến mấy trận, tuy là kẻ địch, nhưng ít nhất trong lòng Vu Thắng Nam, nàng và Thạch Tuyên ở vị trí ngang hàng. Nhưng đến hôm nay, khoảng cách giữa hai người đã như trời với đất, giữa họ không còn khả năng giao nhau nữa. Vu Thắng Nam biết, Thạch Tuyên bây giờ đã trưởng thành đến độ cao mà nàng phải ngước nhìn. Điền Mỹ Phượng nhìn Vu Thắng Nam, nghĩ đến tinh thể của mình từng bị nàng ta đào lấy, chịu sự sỉ nhục của nàng ta, cũng từng nghĩ sau khi thực lực tăng lên sẽ tìm Vu Thắng Nam báo thù. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ cô đơn của Vu Thắng Nam, đột nhiên cảm thấy mọi thù hận báo oán đều đã không còn ý nghĩa. Vu Thắng Nam bây giờ không còn là người phụ nữ mạnh thứ ba mang chút màu sắc huyền thoại có thể hô phong hoán vũ ở thành Nam Tiên ngày xưa nữa. Đi thôi. Thạch Tuyên thu lại con vũ điêu thú đang ngủ say, bơi về phía trước. Khi đi qua vùng biển đen này, phía xa xa lờ mờ hiện ra một thứ gì đó tựa như một con ma thú cổ đại khổng lồ đang nằm dưới đáy biển, toàn thân đen kịt, trông vô cùng âm u đáng sợ. Cuối cùng, mọi người đã đến được thành thứ hai của hải tộc, thành Hắc Tiểu. Thành Hắc Tiểu khác với thành Hồng Nham trước đó, xung quanh thành Hắc Tiểu lúc này lại có đầy đủ các loại ma vật dưới đáy biển, tựa như một đám mây đen khổng lồ, bao bọc chặt chẽ thành Hắc Tiểu ở giữa. Trong số những ma vật dưới đáy biển này, có lẫn lộn trang bị giả của hải tộc hay không, ngay cả mọi người cũng không thể phân biệt được. Dù sao dưới đáy biển này, hình dạng của tộc nhân hải tộc rất đa dạng, không khác ma vật dưới đáy biển là bao. Mọi người đột nhiên nhìn thấy đám ma vật đen kịt này cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn từ xa, e rằng có gần bà con. Lúc này, người của thành Nam Thiên cộng với các loại triệu hồi thú cộng lại cũng chỉ khoảng 500, mà nhìn từ xa đám ma thú biển sâu kia, e rằng có gần bà con, không khỏi khiến mọi người hít một hơi lạnh. Hàng vạn con ma thú biển các loại, lượn lờ bảo vệ bên ngoài thành Hắc Tiểu, từ xa phát hiện ra đoàn người của Thạch Tuyên, cũng không tấn công, ngược lại còn hơi co cụm lại. Nhìn tư thế này, rõ ràng là có thủ lĩnh chỉ huy phía sau. Chuyện gì thế này? Tại sao ma thú lại giúp hải tộc giữ thành? Lôi Đình Uy không nhịn được kêu lên, lúc này hắn đang kích hoạt sức mạnh lục tổ, hóa thân thành một người khổng lồ màu xanh. Lục Như khẽ thở dài, nói, có lẽ đây là năng lực của hải tộc, dù sao sự thật cũng đã bày ra trước mắt. Lần trước Hỏa Long Vương ma thú công thành, cũng có 2 vạn ma thú, nhưng lúc đó mọi người dựa vào tường thành bên trong mới có thể lấy ít được nhiều. Còn bây giờ nếu liều lĩnh xông lên, vạn con ma thú từ 4 phương 8 hướng vây lại, tuy chưa chắc không thể thắng, nhưng thương vong của phe mình chắc chắn sẽ rất nặng nề. Thương vong nặng nề là điều mọi người không muốn thấy. Bây giờ thành Nam Thiên tổng cộng chỉ có khoảng 500 người, họ không thể chịu đựng thêm thương vong lớn nữa. Phương Đại Ngọc trầm ngâm một lát, lập tức gọi Thạch Tuyên, Tất Đông Viễn, Vương Kiến Thành, Trác Thiên, Lôi Đình Uy và thủ lĩnh các đoàn lính đánh về đến, can dặn từng người một. Rất nhanh, mọi người. Phương Đại Ngọc trầm ngâm một lát, lập tức gọi Thạch Tuyên, Tất Đông Viễn, Vương Kiến Thành, Trác Thiên, Lôi Đình Uy và thủ lĩnh các đoàn lính đánh về đến, can dặn từng người một. Rất nhanh, mọi người liền tản ra, chỉ còn Thạch Tuyên dẫn theo mấy chục chiến sĩ cơ giới đi đầu, xông về phía đám ma thú biển sâu đen kịt ở đằng xa. Thạch Tuyên cộng thêm mấy chục chiến sĩ cơ giới này, sức sát thương có thể tưởng tượng được, hệt như một mũi dao nhọn, thoáng chốc đã áp sát trong phạm vi 1 mét. Đám ma thú biển sâu đang co cụm quanh thành Hắc Tiểu, thấy kẻ địch khí thế hùng hổ kéo đến, lập tức có phản ứng. Rất nhanh, hàng ngàn con ma thú gầm lên, đủ loại yêu ngư ma thú, thủy quái biển sâu điên cuồng gào thét xông lên lên chiến. Xoẹt xoẹt xoẹt, chỉ xét về thực lực cá nhân, đám ma thú này làm sao địch nổi Thạch Tuyên và mấy chục chiến sĩ cơ giới kia. Lập tức, dao nào dao nấy thấy máu, nước biển cuộn trào, chỉ một lần giao tranh đã có hơn chục con ma thú chết thảm. Mùi máu tanh và cái chết thảm của đồng loại không khiến lũ ma thú còn lại sợ hãi, ngược lại còn kích thích bản tính hung tàn của vô số con khác. Lập tức, từ 4 phương 8 hướng, vô số tiếng gầm của ma thú vang lên, từ khắp nơi trong thành Hắc Tiêu đổ dồn về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên ha ha cười lớn, tay phải cầm xích long thương, tay trái hóa thành cánh tay rực long, quả thực là bách chiến bách thắng, không một con ma thú nào chịu nổi một đòn của hắn. Dẫn theo 670 chiến sĩ cơ giới cầm dao chiến laser, hắn một mình đi đầu, xông vào giữa đại quân hàng vạn ma thú. Sự điên cuồng của Thạch Tuyên nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng vạn ma thú, chúng lũ lượt kéo đến, lớp sau đè lớp trước, quyết nuốt chửng và chôn vùi hắn. Ma thú từ bốn phương tám hướng dồn đến ngày càng đông. Dù Thạch Tuyên có thể tự bảo vệ mình, nhưng các chiến sĩ cơ giới sau lưng hắn cuối cùng không có sức chiến đấu như hắn, nếu thật sự bị ma thú vây chết hoàn toàn, thương vong chắc chắn sẽ rất thảm trọng. Nhưng Thạch Tuyên lại áp dụng chiến thuật du kích, dẫn theo đám chiến sĩ cơ giới này, vừa đánh vừa sông, rồi đột ngột quay ngược lại, tuyệt đối không dừng lại ở một chỗ để đám ma thú có cơ hội vây chặt bọn họ. Bất kể đám ma thú này có số lượng đông đảo đến đâu, chúng đều không thể vây khốn được Thạch Tuyên hiện tại. Kết quả là hàng vạn ma thú bị Thạch Tuyên điều động, điên cuồng kéo đến nhưng lại không thể vây khốn hắn, chỉ đành trơ mắt nhìn Thạch Tuyên và đám chiến sĩ cơ giới tung hoành ngang dọc, tàn sát từng con ma thú một. Ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên, ở phía đối diện với Thạch Tuyên, những tiếng nổ vang trời điên cuồng vang lên. Từng chiếc xe tăng hủy diệt xuất hiện, điên cuồng nhả đạn, bom hủy diệt rơi vào giữa bầy ma thú, mỗi một vụ nổ đều khiến ít nhất 10 con ma thú bỏ mạng. Lúc này, ít nhất 8 phần 10 đám ma thú đã bị Thạch Tuyên thu hút về phía hắn, số lượng ma thú ở phía bên kia đã thưa thớt đi nhiều. Giờ đây, xe tăng hủy diệt đột ngột xuất hiện, điên cuồng bắn phá, đám ma thú bên này lập tức tan tác, vội vàng né tránh. Đám ma thú vốn đang đổ về phía Thạch Tuyên thấy tình hình không ổn, vội vàng bỏ mặc hắn để quay lại tấn công đám xe tăng hủy diệt. Một lần đi một lần về, tốn không ít thời gian. Đợi đến khi đám ma thú này khó khăn lắm mới quay đầu lại được, thì xe tăng hủy diệt đã tiến sát đến chân thành Hắc Tiêu, hỏa pháo của chúng đang nhắm thẳng vào tường thành mà bắn phá. Vương Kiến Thành và Chất Thiên, hai cường giả bậc 3, mỗi người dẫn theo 10 cường giả đỉnh cấp bậc 2 của thành Nam Thiên, chia làm hai đội, đã xông vào thành Hắc Tiêu. Đám ma thú quay đầu chạy sang phía bên kia, áp lực bên phía Thạch Tuyên giảm mạnh, hắn không khỏi bật cười ha hả, lập tức dẫn theo các chiến sĩ cơ giới, xông thẳng về phía thành Hắc Tiêu. Cùng lúc đó, ở một hướng khác, tiểu đội cường giả của Lôi Đình Uy và Tất Đông Viễn lại xuất hiện. Hơn 20 người hợp thành một đội, nhanh chóng cắt đại quân ma thú vốn đã rối loạn thành nhiều mảnh, khiến chúng không thể hợp lại thành thế bao vây. Xét về sức mạnh cá nhân, phe thành Lam Thiên chiếm ưu thế áp đảo. Vương Kiến Thành và Chất Thiên, những cường giả bậc 3, dẫn đầu xông thẳng vào thành Hắc Tiêu khổng lồ tựa như một con ma thú cổ đại. Nào ngờ, đón đầu họ lại là một đám cường giả hải tộc. Với một tiếng gầm, Vương Kiến Thành ném thanh kiếm tây trong tay ra, đồng thời hai vòng hào quang nổ tung từ trên người hắn. Kỹ năng kèm theo trên thanh kiếm tây được kích hoạt, hóa thành kiếm khí ngập trời tung hoành cắt chém. Lập tức máu thịt bay tứ tung, trong nháy mắt đã có ít nhất 3 người hải tộc chết thảm dưới kiếm của hắn. Ở phía bên kia, Chắc Thiên cũng giơ cung phá hiểu lên, thân hình nhanh như chớp xoay một vòng tại chỗ rồi đột ngột lùi lại. Đám người hải tộc xông lên vừa lao đến nơi hắn vừa đứng, đột nhiên một vụ nổ xảy ra. Trong phút chốc, máu tươi văng khắp trời, tay chân cụt vương vãi khắp nơi. Chiêu này chính là năng lực đặt bẫy độc nhất của Chắc Thiên với tư cách là một tiềm hành giả ba, chỉ cần chạm vào cái bẫy hắn đã đặt, sẽ lập tức nổ tan xác. Chắc Thiên bây giờ đã dần trưởng thành hơn so với một tân thủ bậc 3 bình thường trước đây. Vương Kiến Thành và Trác Thiên dẫn theo 20 cường giả bậc 2 khác xông vào thành Hắc Tiêu. Hai cường giả bậc 3 chưa kịp vai phong được bao lâu thì đã bị những cường giả có thực lực không hề thua kém chặn lại, còn 20 cường giả còn lại lập tức rơi vào vòng vây trùng điệp. Trong thành Hắc Tiêu, không ngờ lại có đến hai cường giả bậc 3. Một trong số đó là một gã quái nhân đầu trọc toàn thân phát ra ánh sáng xanh lam, dưới chân ẩn hiện ánh sáng trắng, chính là một trong 4 thành chủ của hải tộc, thành chủ thành Hắc Tiêu. Cường giả bậc 3 còn lại là một mỹ nhân ngư, nửa thân trên giống hệ phụ nữ loài người, nửa thân dưới là đuôi cá. Lúc này, nàng ta đang cầm một cây linh ba chiến với Vương Kiến Thành. Mỹ nhân ngư này và Vương Kiến Thành giao chiến trong chớp mắt hơn 10 hiệp, tạm thời bất phân thắng bại. Trong khi đó, gã quái nhân đầu chọc lại lợi hại hơn Chắc Thiên rất nhiều, tay cầm một thanh cự nhận, chém hết nhát này đến nhát khác một cách điên cuồng. Chắc Thiên không chống đỡ nổi, bị một nhát chém mạnh vào lưng, lập tức không nghĩ ngợi gì mà quay người bỏ chạy ra ngoài thành. Thành chủ Hắc Tiêu cười lớn một tiếng, quay sang tấn công 20 người còn lại của thành Nam Thiên. Xoẹt một tiếng, một chiến sĩ bậc 2 bị thành chủ Hắc Tiêu chém làm đôi, rơi xuống mấy biển. Ngay sau đó, gã quái nhân đầu chọc lại gầm lên một tiếng, đẩy cự nhận tới, đánh cho gã tráng hán rắn như sắt thép đến từ thành Bắc Hàn tên Ô Đặc Hộp máu bay ngược ra sau. Chắc Thiên vừa lao ra khỏi thành Hắc Tiêu liền hét lớn, bên trong có cường giả hải tộc, chúng ta gặp nguy hiểm rồi. Lời vừa dứt, Phương Đại Ngọc, Tất Đông Viễn, Thạch Tuyên và những người khác ở bên ngoài đều giật mình, lập tức bỏ mặc đám ma thú đã hỗn loạn bên ngoài, tất cả cùng lao vào thành Hắc Tiêu. Thạch Tuyên vừa xuất hiện, Xích Long Thương đã bổ mạnh xuống, chính là uy lực của chiêu địa trạng. Sóng khí hình rồng tung hoành cắt chém khắp nơi, lập tức có 4 người hải tộc bỏ mạng. Ha ha, Thạch Tuyên vừa vào đã thấy nữ cao thủ của thành Đông Phương tên Kim Thuận Châu đang hoảng hốt bỏ chạy, mà kẻ truy sát phía sau nàng chính là một gã quái nhân đầu trọc. Gã quái nhân này Thạch Tuyên đã từng gặp một lần, chính là một trong 4 thành chủ của hải tộc. Thư nhẹ một tiếng, Thạch Tuyên thoáng chốc áp sát, bước ra long võ bắt bộ, chẳng ngay gã quái nhân đầu trọc đang đuổi tới. Vị thành chủ Hắc Tiêu này đột nhiên nhìn thấy Thạch Tuyên, không khỏi dùng mình. Ngày đó, 7 cường giả tấn công thành Nam Tiên, Thạch Tuyên khi ấy mới chỉ bậc 2 đã liên tiếp giết chết 2 thành chủ. Gã quái nhân đầu trọc này và một vị thành chủ thành Bạch Đế khác đã sợ hãi bỏ chạy. Bây giờ gặp lại Thạch Tuyên, thành chủ Hắc Tiêu hừ lạnh một tiếng, tự cho rằng thực lực đã tăng lên, lập tức hai tay hợp lại nắm chặt cự nhận, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, chém mạnh về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên không nói một lời, bước ra một bước, khi uy lực của nhát chém này còn chưa đạt đến đỉnh điểm đã dùng cánh tay trái chặn lại, cắt đứt thế đao của hắn giữa chừng. Thành chủ Hắc Tiêu hơi sững lại, còn định đổi chiêu thì nắm đấm của Thạch Tuyên đã nện mạnh vào ngực hắn. Xoẹt. Một tiếng vang lên, lồng ngực hắn lõm vào, sau lưng nổ tung một lỗ máu khổng lồ. Thành chủ Hắc Tiêu hét lên một tiếng thảm thiết, chỉ mới một lần giao tranh, hắn đã bị trọng thương ngay lập tức. Người đàn ông trước mặt đã trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Lúc này, những người bên ngoài cũng đã ùa xông vào, mở ra một cuộc tàn sát đẫm máu với hải tộc. Thạch Tuyên một quyền đánh trọng thương thành chủ của bọn họ, khiến toàn bộ hải tộc phải hít một hơi khí lạnh, gần như không thể tin vào mắt mình. Thân hình khẽ động, Thạch Tuyên bước ra bước thứ hai, thoáng chốc đã áp sát trước mặt thành chủ Hắc Tiêu. "Đừng giết ta!" Thành chủ Hắc Tiêu gầm lên, không ngờ lại quay đầu bỏ chạy. Chỉ có điều tốc độ của hắn thua xa Thạch Tuyên, chỉ một cái là mình, Thạch Tuyên đã chặn ngay trước mặt hắn, Xích Long Thương vung lên, bổ mạnh xuống. "Các ngươi không phải muốn đá tạo hóa sao? Ta đưa hòn đá cho các ngươi." Thành chủ Hắc Tiêu hét lớn, không ngờ lại lấy ra đá tạo hóa tượng trưng cho thân phận thành chủ của mình, ném mạnh về một hướng khác. Cùng lúc đó, hắn điên cuồng bỏ chạy về hướng ngược lại. Hành động đột ngột của thành chủ Hắc Tiêu khiến Thạch Tuyên không khỏi sửng sợ. Suy nghĩ một chút, hắn lập tức bỏ qua gã ta mà đuổi theo viên đá tạo hóa đang bay đi. Dưới đáy biển này dòng chảy ngầm cuộn, lỡ như đá tạo hóa bị sóng biển cuốn đi thì phiền phức to. Còn về mạng sống của tên thành chủ Hắc Tiêu này, trong mắt Thạch Tuyên bây giờ không đáng một xu. Thạch Tuyên bỏ qua thành chủ Hắc Tiêu, rất nhanh đã tìm thấy viên đá tạo hóa, còn tên thành chủ Hắc Tiêu kia thì đã sớm chuẩn mất. Bốn gì hắn cố thủ ở đây là vì còn tin tưởng vào đại quân hàng vạn ma thú bên ngoài. Giờ đây đại quân ma thú đã tan tác, Thạch Tuyên lại trở nên mạnh hơn, thành chủ Hắc Tiêu lập tức không nghĩ ngợi gì mà bỏ chạy, vứt lại thành Hắc Tiêu và những người hải tộc còn lại. Thành chủ Hắc Tiêu bỏ chạy, Trác Thiên và những người khác đã xông vào, những người hải tộc còn lại cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ và tháo chạy. Rõ ràng, những người hải tộc ở thành Hắc Tiêu này hoàn toàn khác với sự bi tráng của thành Hồng Nham. Chỉ có mỹ nhân ngư cũng là cường giả bậc 3 kia vẫn một mình kịch chiến với Vương Kiến Thành, không hề bỏ chạy. Lúc này, trận chiến giữa nàng và Vương Kiến Thành cũng đã đến hồi kết. Những người khác đang dọn dẹp tàn cuộc, thấy Vương Kiến Thành đã chiếm thế thượng phong nên cũng không ra tay tương trợ. Trong khi đó, Thạch Tuyên và những người khác đã tìm thấy tháp thông thiên của thành Hắc Tiêu và bắt đầu tấn công. Khi tháp thông thiên cuối cùng cũng ầm ầm sụp đổ, Thạch Tuyên mở ra cột thông thiên thứ hai, mỹ nhân ngư bậc 3 kia cuối cùng cũng thở dài một tiếng, dốc hết sức lực cuối cùng, đánh bật Vương Kiến Thành ra. Nhìn thân thể đầy vết thương của mình, cảm nhận độ bền trang bị chỉ còn chưa đến trăm điểm, nhìn những con người xung quanh đang nhìn chằm chằm như hổ đói, nàng không khỏi bật ra một tiếng cười thê lương, nhìn về phía cột sáng thông thiên xa xa, giơ tay trái lên, không ngờ lại đập mạnh vào giữa trán mình. Độ bền trang bị lập tức về không, đầu nổ tung, chết ngay tại chỗ. Nữ cường giả mỹ nhân ngư bậc 3 này, thấy thành Hắc Tiêu thất thủ, không còn đường sống, không muốn bị kẻ địch giết chết, không ngờ lại chọn cách tự kết liễu. Vương Kiến Thành nhìn thi thể mỹ nhân ngư đang từ từ chìm xuống, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khó tả. Vốn dĩ giữa họ không hề có thù hận gì, nhưng cái trò chơi của các vị thần chết tiệt này lại buộc họ phải tàn sát lẫn nhau. Thật là bất đắc dĩ mà. Vương Kiến Thành khẽ thở dài tự đủ. Nhìn ra xa, cột thông thiên thứ hai đã dựng lên, thành Hắc Tiêu cuối cùng cũng bị họ chiếm được. Thành chủ Hắc Tiêu rời khỏi thành Hắc Tiêu, chạy một mạch về phía biển sâu. Hắn biết trong bốn thành của hải tộc, vì thành chủ của thành Hồng Nham và thành Lam Đồ đã chết trong lần xâm lược thành Nam Thiên trước đó, làm mất đá tạo hóa, nên cũng không thể vào phó bản chiến trường lần trước. Bây giờ trong hai thành đó không có lấy một cường giả bậc 3 nào, nên hắn không đến thành Lam Đồ mà đi thẳng đến thành Bạch Đế trong bốn thành. Thành Bạch Đế là thành mạnh nhất trong bốn thành của hải tộc, hiện tại có bốn cường giả bậc 3, trong đó thành chủ thành Bạch Đế là người mạnh nhất hải tộc. Thành chủ Hắc Tiêu tự tin rằng khi mình đến đó, hợp sức lại vẫn có hy vọng chiến thắng, dù sao thì hiện tại phe loài người chỉ có 3 cường giả bậc 3. Chỉ cần thành chủ thành Bạch Đế có thể chặn được tên loài người đáng sợ kia, thành chủ Hắc Tiêu tự tin có thể cùng 3 cường giả bậc 3 còn lại nhanh chóng tiêu diệt những kẻ xâm lược còn lại. Khi thành chủ Hắc Tiêu khó khăn lắm mới đến được thành Bạch Đế, hắn lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Đang lúc lấy làm lạ, đột nhiên trước mắt hắn đỏ rực, một người phụ nữ toàn thân trắng nõn như trong suốt xuất hiện trước mặt hắn. Thành chủ Hắc Tiêu dùng mình, còn chưa kịp nói gì thì người phụ nữ trần truồng kỳ quái kia đã vươn một tay ra, xoẹt một tiếng cắm vào tim thành chủ Hắc Tiêu, lấy ra cả trái tim và tinh thể trang bị giấu trong đó. Tinh thể trang bị của thành chủ Hắc Tiêu nằm trong tim, vốn là bí mật chỉ mình hắn biết, nào ngờ người phụ nữ trần truồng kỳ quái trước mặt lại có thể một tay moi tim hắn ra. Rắc. Người phụ nữ này nuốt chửng trái tim đẫm máu, khóe miệng nở một nụ cười, vươn chiếc lưỡi nhỏ liếm khóe miệng, cười nhẹ, linh hồn thật mỹ vị. Không ngờ ngươi lại tự mình dâng đến cửa. Khi thành chủ Hắc Tiêu trợn trừng mắt, ngực thủng một lỗ máu khổng lồ, thi thể từ từ chìm xuống. Đến chết hắn cũng không hiểu mình chết trong tay ai, tại sao thành Bạch Đế mạnh nhất trong bốn thành của hải tộc lại xuất hiện một người phụ nữ trần truồng kỳ quái giống hệt loài người như vậy. Sau khi mở cột thông thiên thứ hai ở thành Hắc Tiêu, Thạch Tuyên và những người khác tiếp tục tiến lên. Đi qua thành Hắc Tiêu là thành Hải Hoàng ở trung tâm bốn thành của hải tộc. Thành Hải Hoàng này cũng giống như hoàng thành của loài người, có 7 tòa tháp sừng sững, lúc này trống không một bóng người. Mọi người không dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh đã đến thành thứ 3 của hải tộc là thành Lam Đồ. Thành Lam Đồ này và thành Hồng Nham đều yếu, không có lấy một cường giả bậc 3 nào, rất nhanh đã bị Thạch Tuyên và những người khác công phá, thương vong vô số, những tộc dân còn lại chạy về phía sau. Mà cuối con đường phía sau chính là thành cuối cùng của hải tộc, thành Bạch Đế. Nếu thành Bạch Đế cũng thất thủ, hải tộc sẽ hoàn toàn thất bại. Thành Bạch Đế đã là hy vọng cuối cùng của hải tộc. Thạch Tuyên lấy từ trong túi không gian ra viên đá tạo hóa vốn thuộc về thành chủ thành Lam Đồ, cuối cùng tự tay mở ra tòa tháp thông thiên thứ 3. Lúc này, Thạch Tuyên đã sở hữu 3 viên đá tạo hóa đã mở cột thông thiên, còn loài người thì có tổng cộng 4 cột thông thiên, số lượng cột thông thiên đã mở của họ tăng lên vị trí thứ 13 trên bảng tổng sắp. Chuyến viện chinh hải tộc lần này, trên đường đi có thể nói là thế như trẻ tre. Phe Nam Thiên, với cái giá là thương vong rất ít, đã liên tiếp chiếm được 3 thành. Cuối cùng, Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc, Vương Kiến Thành, Trác Thiên, Tất Đông Viễn và những người khác dẫn đầu quân đoàn chiến sĩ bán thú nhân và chiến sĩ cơ giới đã đến thành cuối cùng của hải tộc. Thành Bạch Đế. Chỉ còn lại một tòa thành cuối cùng, sau khi chiếm được tòa thành này, chuyến viễn chinh lần này sẽ kết thúc viên mãn. Mọi người đều lên tinh thần, chuẩn bị cho một trận chiến quyết định. nhưng Vương Đại Ngọc lại ra lệnh cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi khi còn cách thành Bạch Đế khoảng mấy dặm. Liên tiếp chiếm ba thành, ngay cả Thạch Tuyên cũng cảm thấy mệt mỏi, huống chi là những người khác. Vương Đại Ngọc tự nhiên hiểu rõ điều này, hơn nữa hải tộc chỉ còn lại một thành cuối cùng, tất cả người hải tộc chắc chắn sẽ liều chết chống cự, không thể xem thường. Có lẽ thành Bạch Đế này sẽ là cửa ải khó công phá nhất, vì vậy Vương Đại Ngọc cho mọi người nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần rồi mới toàn lực chiến đấu. Một giờ sau, mọi người cuối cùng cũng đã hồi phục tinh thần, hùng hổ tiến về thành Bạch Đế. Khi đến trước thành Bạch Đế, mọi người đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ quái. Từ trong thành Bạch Đế này, từng dòng máu tươi kinh người chảy ra, tạo thành một lớp nước máu bao quanh thành. Ngoài ra, nó không giống như thành Hồng Nham có pháo ngư lôi bảo vệ, cũng không giống như thành Hắc Tiêu có hàng vạn ma thú canh giữ. Thành Bạch Đế này thực sự im ắng, như thể không có một chút dấu hiệu của sự sống. Cảm giác kỳ lạ khiến mọi người đều đi chậm lại. Thạch Tuyên, Vương Kiến Thành, Trác Thiên và những người khác đã tiến vào trong phạm vi trăm mét của thành Bạch Đế nhưng vẫn không cảm nhận được chút khí tức nào của người hải tộc. Điều này thực sự quá kỳ lạ. Chẳng lẽ chúng bỏ thành mà chạy rồi? Nhưng đây không phải là thành cuối cùng của hải tộc sao? Trác Thiên lấy làm lạ, vừa nói vừa tiến lại gần, đột nhiên á lên một tiếng kinh ngạc. Sao vậy? Vương Kiến Thành giật mình, vội vàng giơ thanh kiếm tây trong tay lên. Trác Thiên chỉ xuống phía dưới thành Bạch Đế, lắp bắp nói, nhiều xác chết quá. Người hải tộc ở đây, tất cả đều chết rồi. Vương Kiến Thành giật mình, Thạch Tuyên ở phía sau cũng dùng mình, nhanh chóng di chuyển đến, nhìn ra xa thì thấy thành Bạch Đế này giống như một chiếc vỏ sò trắng khổng lồ đang nằm ngửa, có một khe nứt lớn hướng lên trời. Lúc này, Thạch Tuyên bay lơ lửng trên khe nứt, nhìn xuống dưới thì thấy quả đúng như lời Trác Thiên nói, bên trong thành Bạch Đế hình vỏ sò này, xác chết nổi lên bền, từng dòng máu tươi chính là từ những xác chết này chảy ra, nhuộm đỏ cả một vùng biển. Toàn là xác chết của hải tộc, thậm chí còn có cả những người hải tộc từ các thành khác chạy đến đây. Rốt cuộc chuyện này là sao? Mọi người đều nghi hoặc, ngay cả với trí tuệ của Phương Đại Ngọc, lúc này cũng không đoán ra được nguyên nhân. Chẳng lẽ ngoài họ ra, còn có dị tộc khác cũng đến xâm lược hải tộc, đi trước một bước tàn sát hết người hải tộc? Nhưng tại sao lại không mở cột thông thiên? Tôi vào xem xét trước đã. Thạch Tuyên trầm ngâm một chút rồi nói, để phòng ngừa bất trắc, mọi người ở ngoài đợi tôi vừa nói đến đây, đột nhiên từ trong chiếc vỏ sò khổng lồ kia lao ra một bóng trắng, vừa lao về phía mọi người vừa kinh hãi kêu lên, cứu mạng, cứu tôi với. Mọi người mắt tinh, lập tức nhận ra đó là một người phụ nữ xinh đẹp trần truồng, mặt đầy hoảng sợ, đang nói tiếng người, vừa chạy vừa hét, mau cứu tôi, đáng sợ quá, tất cả đều chết rồi. Không ngờ trong thành Bạch Đế hình vỏ sò này lại xuất hiện một cô gái loài người, nhưng mọi người cũng không nghĩ nhiều. Đây chắc chắn cũng là người. Lôi Đình Uy đi đầu nên đón, trầm giọng nói, cô nương đừng sợ, chúng tôi nhiều người ở đây mà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa nói vừa lấy từ trong túi không gian ra một bộ quần áo, trầm giọng nói, tuy là ướt, nhưng mau mặc vào đi. Người phụ nữ trần truồng này vẫn chưa hết bàng hoàng, đội vàng cảm ơn nhận lấy quần áo, vẻ mặt đáng thương, khiến mọi người nhìn thấy không khỏi động lòng chắc ẩn. Người phụ nữ này vừa khoác xong quần áo, đang định nói chuyện thì Thạch Tuyên ở bên cạnh đột nhiên ra tay. Sự việc xảy ra quá đột ngột, không ai ngờ Thạch Tuyên lại đột nhiên ra tay. Lôi Đình Uy chỉ kịp hét lên một tiếng, "Thạch Tuyên, người!" Xích Long Thương đột nhiên hiện ra trong tay phải của Thạch Tuyên đã bổ mạnh vào lưng người phụ nữ này. Rắc một tiếng, người phụ nữ không kịp phòng bị, lập tức bị đánh gập người lại. Nhưng ngay sau đó, điều kỳ lạ hơn là cơ thể nàng ta vặn bẹo một cái, thân hình bị gập lại không ngờ lại lành lặn như cũ. Rồi thân hình lại khẽ động, đột nhiên bung một cái tát ra. Lôi Đình Uy còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, má đã bị trúng một cái tát trời giáng. "A!" Lôi Đình Uy hét lên thảm thiết, "Cái tát này thật kinh khủng!" Không ngờ lại đánh bay đầu của Lôi Đình Uy ra khỏi cổ. Khi kỳ, người phụ nữ kia cười duyên, thân hình lại khẽ động đã lùi ra xa mấy trượng, còn Thạch Tuyên thì cầm Xích Long Thương, đã lạnh lùng chỉ thẳng vào nàng ta, khí thế lập tức khóa chặt. Mọi người xung quanh kinh hãi, sợ đến mức đội vàng tản ra. Chuyện gì thế này? Người phụ nữ này là ai? Có người kinh hãi hét lên. Ngươi, yêu vật này, ngươi chính là thành chủ của thành Bạch Đế phải không? Thạch Tuyên giơ Xích Long Thương chỉ thẳng vào người phụ nữ yêu dị kia từ xa. Khi kỳ, người phụ nữ này xé toạc bộ quần áo rớt xuống trên người, để lộ ra thân thể tuyệt mỹ chân chuồng, giọng nói yêu kiều, thật là mất hứng, vốn còn định giả vờ một chút. Ta đã tháo đá tạo hóa ra, che giấu khí tức bà ba, lại biến thành hình dạng con người hoàn mỹ này, dùng máy phiên dịch học được ngôn ngữ của các ngươi. Ta tự cho là không có kẽ hở nào, tại sao ngươi có thể nhận ra ta không phải là người? Biết ta là thành chủ của thành Bạch Đế này. Người phụ nữ trần chuồng này không hề sợ hãi mọi người xung quanh, ngược lại còn cười không ngớt. Thạch Tuyên có máy quét trang bị, hắn đã từng gặp thành chủ thành Bạch Đế này một lần, dò ra được chức nghiệp của đối phương là hải ngữ giả bà ba. Mà người phụ nữ trần truồng trước mặt, tuy nói tiếng người, ngoại hình cũng là người, nhưng máy quét của Thạch Tuyên luôn ở trong trạng thái khởi động, vừa nhìn thấy người phụ nữ này đã quét ra được chức nghiệp của đối phương là hải ngữ giả bà ba, tự nhiên không khó đoán ra đối phương chính là thành chủ thành Bạch Đế đã từng gặp, dù ngoại hình đã hoàn toàn khác. Thạch Tuyên chỉ cười nhạt, không để ý, cũng không muốn nói ra. Thứ người phụ nữ cười duyên, vốn còn định giả làm người để trêu chọc các ngươi một chút, không ngờ tên tiểu quỷ nhà ngươi lại đáng ghét như vậy. Trong đôi mắt của người phụ nữ trần truồng, sắc ý lại ngày càng đậm đặc. Thạch Tuyên giơ Xích Long Thương từ xa khóa chặt nàng ta. Lúc này, người phụ nữ trần truồng không còn che giấu khí tức nữa, một luồng sát ý mạnh mẽ và lạnh lẽo tỏa ra, không ngờ lại tạo cho Thạch Tuyên một áp lực lớn. Chương 80, Nam Thiên Vương vô địch Lôi Đình Uy tuy bị nàng một trường đánh bay đầu, nhưng lại không hề mất mạng, cảnh giới trang bị của hắn đã cực cao, dù đầu lìa khỏi cổ vẫn còn tỉnh táo. Phương Đại Ngọc tìm lại đầu của hắn, giao cho một thành viên tử thần bên cạnh, rồi ra lệnh một tiếng, cô gái lóa thể kia lập tức rơi vào vòng vây trùng điệp. Mà người đến gần cô gái lóa thể nhất chính là ba cường giả bà ba, Thạch Tuyên, Vương Kiến Thành và Trác Thiên. Tất cả người hải tộc trong thành này đều chết cả rồi, tại sao? Là do chính tay ngươi làm. Thạch Tuyên chỉ về phía nàng, cất tiếng hỏi. Lời của Thạch Tuyên khiến mọi người xung quanh giật nảy mình, nhưng điều khiến họ không ngờ tới hơn là cô gái lóa thể trông có vẻ yêu kiều kia lại gật đầu một cách nghiêm túc. Đúng vậy, tất cả tộc nhân đều chết rồi, thành viên của hải tộc hiện tại chỉ còn lại một mình ta. Du hiệp Vương Kiến Thành của thành Bắc Hàn không khỏi kinh ngạc, tại sao? Ngươi lại tự tay sát hại đồng bào của mình. Kha kha. Hải tộc chúng ta là một chủng tộc kỳ lạ, mỗi một tộc nhân của chúng ta đều được phân hóa từ một mẫu thể chung. Sau khi tộc nhân chết đi, năng lượng mà họ sở hữu lúc sinh thời sẽ quay về mẫu thể sinh mệnh đó. Sau khi được chọn tham gia vào trò chơi của các vị thần này, năng lượng của tộc nhân hải tộc đã chết không thể quay về mẫu thể, mà buộc phải chia đều cho những cá thể còn lại. Vì vậy trong thế giới này, số lượng người hải tộc chúng ta càng ít thì năng lực cá nhân sẽ càng mạnh. Chúng ta gọi hiện tượng này là hồn năng huyết tế. Khả khả. Vương Kiến Thành hít một hơi khí lạnh, đột nhiên hiểu ra, thất thanh nói, ngươi vì muốn hấp thụ toàn bộ sức mạnh của tộc nhân mà đã tự tay sát hại họ. Ngươi tên khốn này, hắn không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy. Kha kha kha, tiểu tử thông minh đấy, đúng vậy. Vốn dĩ ta cũng không muốn, nhưng tất cả đều do loài người các ngươi ép buộc. Trong trận chiến lần trước, bốn thành chủ của chúng ta đã chết mất hai. Lúc đó ta đã hiểu ra, người hải tộc chúng ta đến từ cùng một mẫu thể, chỉ xét về thiên phú thì thua xa các chủng tộc khác, cho dù chúng ta có thể thôn phệ hồn năng của tộc nhân khác để dễ dàng đột phá bậc ba, nhưng vẫn không đủ sức tranh bá với các chủng tộc hùng mạnh khác. Lúc đó ta đã lên kế hoạch hấp thụ hồn năng của toàn bộ tộc nhân là một. Vừa hay các ngươi đến, tính ra ta còn phải cảm ơn các ngươi nữa. Ha ha. Chọn vẹn một vạn người đấy, sức mạnh của một vạn người hải tộc giờ đây đều tập trung vào một mình ta, ta của hiện tại chính là hải thần. Dựa vào sức mạnh hiện giờ, chỉ cần một mình ta là đủ để tàn sát tất cả các chủng tộc khác. Cường giả bậc ba thì sao chứ? Trong mắt ta, các ngươi chẳng là gì cả. Ha ha ha. À, đột nhiên cười gằn, thành chủ thành Bạch Đế tự xưng là hải thần, hải ngữ giả bậc ba này, thân hình chợt lóe lên, bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt của Thạch Tuyên. Cùng lúc đó, Trác Thiên ở bên cạnh đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, thân hình vội vàng lùi lại. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, chỉ thấy Trác Thiên vừa hét thảm vừa lùi lại, hai mắt nhắm nghiền, từ trong đôi mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Mà cô gái kia đã quay lại chỗ cũ, trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm một cặp nhẫn cầu, à cười khà khà rồi ném vào miệng mình, ngai dao giáo. Con quái vật chết tiệt. Trác Thiên trong nháy mắt bị quét mù đôi mắt, Du Hiệp Vương Kiến Thành phẫn nộ gầm thét. Hai vòng hào quang từ trên người hắn bùng nổ, hắn thét dài một tiếng rồi vung thanh Tây Dương kiếm trong tay ra, lập tức kích hoạt kỹ năng hỗ trợ. Chỉ thấy vô số kiếm khí tung hoành cắt xé, trong nháy mắt đã bao trùm lấy thành chủ Bạch Đế Thành. Mọi người cùng lên, giết chết con quái vật này. Bên cạnh có người quát lớn, gần như cùng lúc, vô số mũi tên sắc bén và những luồng ma pháp gào thét tấn công điên cuồng về phía cô gái ở trung tâm. Kha kha. Một tiếng cười sắc lạnh vang lên, hình ảnh của cô gái tức thì nổ tung từ bên trong nháy mắt hóa thành một con thủy mẫu khổng lồ. Những đòn tấn công điên cuồng xung quanh rơi xuống con thủy mẫu khổng lồ này, nhưng tất cả đều bị bật ngược trở lại. Kha kha. Tiếng cười yêu dị chói tai phát ra từ trong con thủy mẫu, toàn thân nó không ngừng tính to, rất nhanh đã hóa thành một con quái vật khổng lồ cao bằng tòa nhà 3-4 tầng, toàn thân tỏa ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, liên tục co bóp. Từng dòng nước như những dải lụa bị nó hút vào rồi lại phun ra, khiến dòng hải lưu xung quanh nổi sóng ngầm. Rất nhanh, những người đến gần nó đều cảm thấy không ổn, sắc mặt biến đổi rồi vội vàng lùi lại. Con quái vật này còn chưa thực sự ra tay, thực lực mà nó thể hiện đã khiến người ta kinh hồn bạt vía. Tuyệt chiêu của Vương Kiến Thành vô hiệu, thanh kiếm tiểu tây bị bật ngược trở lại, hắn không khỏi gầm lên một tiếng giận dữ, một lần nữa ném trường kiếm ra, đồng thời lao lên. Chỉ thấy thanh Tây Dương kiếm vừa rời tay đã bắn ra vô số kiếm khí, ngay lập tức ngưng tụ nước biển, hóa thành một thanh thủy kiếm khổng lồ. Vương Kiến Thành liền lao lên nắm lấy nó. Thanh thủy kiếm khổng lồ mang theo sức mạnh kinh hoàng vô hạn, hung hăng chém về phía con thủy mẫu to lớn cực điểm kia. Chu thần nhất trảm. Kỹ năng mạnh nhất của Du Hiệp Ba, Vương Kiến Thành dồn toàn bộ sức lực, hai vòng hào quang nổ tung, liều mạng tấn công. Trong nước biển cũng bắn lên vạn lớp sóng, con thủy mẫu khổng lồ vụt một tiếng co lại, lưỡi kiếm khổng lồ của Chu thần nhất trảm lại chém vào khoảng không. Vương Kiến Thành dùng sức quá mạnh còn chưa kịp thu chiêu thì con thủy mẫu khổng lồ đã một lần nữa phình to, lớp màng thịt bán trong suốt của nó hung hăng quất vào người Vương Kiến Thành. Lập tức máu tươi phun ra, thanh cây dương kiếm của Vương Kiến Thành văng khỏi tay, thân thể hắn bay thẳng tít tắp trong nước biển, lộn nhào ra xa. Kha kha, ta mới chỉ dùng 30% sức mạnh thôi, đúng là không chịu nổi một đòn. Kha kha. Con thủy mẫu khổng lồ phát ra tiếng cười yêu dị điên cuồng, đột ngột phình to, như một tòa nhà 3 tầng di động, lao về phía Thạch Tuyên cách đó không xa. Tiểu quỷ, bây giờ đến lượt ngươi rồi, ta sẽ nuốt chửng toàn bộ tinh huyết của ngươi. Kha kha. Thạch Tuyên vẫn đứng tại chỗ, giơ hờ xích long thương, nhìn con thủy mẫu khổng lồ hiện nguyên hình, điên cuồng lao về phía mình mà không hề nhúc đích. Thạch Tuyên. Điền Mỹ Phượng cách đó không xa không nhịn được kêu lên, giơ Tử Diễm Thiên Cung trong tay lên định bắn. Mặc dù trong lòng nàng, Thạch Tuyên là người bất khả chiến bại, nhưng khi thấy con thủy mẫu khổng lồ này đã hấp thụ sức mạnh của cả vạn tộc nhân hải tộc, đó là một sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Điều này quả thực đã mạnh đến mức vượt quá sức tưởng tượng, vì vậy Điền Mỹ Phượng cuối cùng vẫn lo lắng cho Thạch Tuyên, không nhịn được hét lên định phát động kỹ năng bổ trợ của Tử Diễm Thiên Cung. Nào ngờ Thạch Tuyên nghe thấy lời nàng, thân thể không động, chỉ giơ tay trái lên vẫy vẫy về phía sau. Điền Mỹ Phượng mở ra, cái vẫy tay đó của Thạch Tuyên chẳng phải là ý bảo nàng không cần nhúng tay vào sao? Gần như cùng một lúc, con thủy mẫu khổng lồ như tòa nhà 3 tầng đã điên cuồng lao tới, Thạch Tuyên cuối cùng cũng động, thân hình lao thẳng lên, không chút hoa mỹ mà tung ra một cú đấm mạnh. Trong một khoảnh khắc, sức mạnh được đẩy đến đỉnh điểm, tử thần triệu hoán và năng lượng bạo tạc bùng nổ cùng một lúc. Sau khi Dực Long thần hợp thể, lực tấn công của hắn đã đạt tới 2161 điểm, tử thần triệu hoán cấp 3 sở hữu 1000 điểm tấn công bỏ qua phòng ngự, còn có 20% khả năng triệu hồi tử thần tấn công thêm. 2161 điểm của thú thần hợp thể cộng với 1000 điểm bỏ qua phòng ngự của tử thần triệu hoán, lực tấn công được đẩy lên đỉnh cao chưa từng có là 3161 điểm, rồi lại nổ tung dưới hình thức năng lượng bạo tạc. Tất cả mọi người, dù ở xa hay gần, vào khoảnh khắc này chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang như sấm rền trong nước biển. Uy lực của vụ nổ đã biến cả một vùng biển thành một hố đen xoáy nước khổng lồ, mà con thủy mẫu khổng lồ ở trung tâm vụ nổ hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể bán trong suốt của nó bị nổ tung tóe thịt, trên thân hình khổng lồ tức thì bị nổ thành một cái hố lõm vào. Thân pháp không ngừng, long võ bát bộ liên tục bước ra, vòng quanh con thủy mẫu khổng lồ, mỗi bước chân là một cú đấm toàn lực, nổ tung một cái hố trên người con thủy mẫu. Mà theo từng bước của long võ bát bộ, lực đấm liên tục tăng cao, 3500, 3500, 4000, 4500. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa cuối cùng vang lên, Thạch Tuyên đã bước hết 8 bước, sức mạnh tích tụ được đẩy lên đỉnh cao nhất là 5000 điểm, hung hăng đấm vào cái đầu tròn như nắp vung của con thủy mẫu khổng lồ. Trong một khoảnh khắc, thân thể con thủy mẫu to như tòa nhà 3 tầng thế mà bị phá hủy gần một nửa. Các loại thịt nát bán trong suốt bay tứ tung, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Thành chủ thành Bạch Đế, kẻ tự xưng là Hải Thần vô địch, tập hợp sức mạnh của vạn đồng bảo, lúc này trước mặt Thạch Tuyên lại không chịu nổi một đòn. Chỉ trong nháy mắt, sau 8 tiếng nổ liên tiếp, thân thể con thủy mẫu khổng lồ đã bị nổ tan cảnh như rẻ rách, tiếng hét thảm thiết không ngớt. Thạch Tuyên lại có thể chiếm ưu thế áp đảo, cảnh tượng trước mắt thật sự quá chấn động. Không thể nào, cho dù tên này có mạnh đến đâu, cũng không thể đánh con quái vật tập hợp sức mạnh của vạn đồng bảo này đến mức không thể phản kháng được. Vương Kiến Thành ở phía bên kia vừa gắng gượng đứng thẳng dậy, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng cảm thấy kinh ngạc và không thể hiểu nổi. Sức mạnh của ngươi có mạnh đến đâu thì sao? Ngươi căn bản không biết cách vận dụng nó một cách tự do và hợp lý. Quái vật, ngươi ngay cả làm ta bị thương một chút cũng không làm được. Thạch Tuyên đột nhiên hét dài, vừa rồi một hơi bước ra long võ bát bộ, đẩy sức mạnh lên đến đỉnh điểm, liên tiếp 8 cú đấm mạnh, cho dù là hắn, sau cú đấm cuối cùng cũng không khỏi cảm thấy một trận mệt mỏi. Hắn bèn dừng tay lại để lấy hơi, sức mạnh hồi phục, lại hét dài một tiếng rồi ra tay, thân hình một lần nữa như một viên đạn pháo lao thẳng lên. Lần này, hắn muốn một hơi đánh chết con quái vật chỉ có sức mạnh vô tận mà không biết cách vận dụng hợp lý này. Con thủy mẫu khổng lồ bị nổ tan nát như rẻ rách hét lên một tiếng, lại còn quay người bỏ chạy, rõ ràng là nó đã sợ hãi Thạch Tuyên. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Không biết ai đã hét lên Nam Thiên Vương trước, ngay sau đó vô số người hưng phấn hô vang Nam Thiên Vương, trong khoảnh khắc, tiếng gọi Nam Thiên Vương vang dội khắp vùng biển này. Vương Kiến Thành đến từ thành Bắc Hàn và Trác Thiên đến từ thành Đông Phương cũng cảm nhận được khí phách mãnh liệt này, không khỏi tâm thần hướng về. Họ đều là cường giả bậc ba, đều là những người theo đuổi đỉnh cao, lúc này cảm nhận được sự phấn chấn của mọi người, cũng không khỏi nhiệt huyết dâng trào, mắt dán chặt vào bóng dáng Thạch Tuyên, dường như không muốn bỏ lỡ bất kỳ hành động nào của hắn. Cho dù cùng là cường giả bậc ba, Thạch Tuyên cũng đã trở thành một sự tồn tại mà họ phải ngước nhìn. Nhưng tiếng hoan hô này lại dần nhỏ đi sau cú đấm hợp nhất uy lực của thiên địa trảm của Thạch Tuyên. Tình hình đã xảy ra một sự thay đổi kỳ dị. Chương 81, hóa thân ngàn vạn, bất tử chi khu con thủy mẫu khổng lồ vừa điên cuồng chạy trốn khỏi đòn tấn công của Thạch Tuyên, mà thân thể nó lại còn bắt đầu phân hóa một cách không thể tin được, từ một con thủy mẫu ban đầu chia thành hai con chia thành bốn con. Thân thể bốn cao như tòa nhà ba tầng không ngừng nhỏ lại, trong khi số lượng thủy mẫu phân hóa ra lại tăng lên theo cấp số nhân. Lúc đầu mọi người còn không để ý, tin rằng dưới sức mạnh của Thạch Tuyên, con thủy mẫu này dù có phân hóa nhiều đến đâu cũng không chịu nổi một đòn. Thực tế Thạch Tuyên truy sát trên đường đi, quả thực đã hủy diệt 7-8 con thủy mẫu phân hóa ra. Nhưng khi hàng trăm, hàng nghìn con thủy mẫu xuất hiện, mọi người cuối cùng cũng cảm thấy kinh hãi, ngay cả Thạch Tuyên cũng không khỏi dừng lại, cảm thấy không ổn. Kha kha. Tiếng cười yêu dị của thành chủ Thanh Bạch Đế kia lại một lần nữa vang lên, lần này âm thanh chập chờn, không ai biết cụ thể phát ra từ đâu. Chỉ thấy trong vùng biển trước mắt, vô số con thủy mẫu to bằng nửa gian nhà, chen chúc dày đặc, số lượng nhiều đến mức không thể tưởng tượng. Chắc phải có mấy nghìn, không, cả vạn rồi. Lục Như cảm thấy kinh hãi, thất thanh kêu lên. Phương Đại Ngọc cũng ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, liền quát, mọi người lùi lại cùng nhau, vây quanh xe tăng hủy diệt thành một vòng tròn lời còn chưa dứt, hàng ngàn vạn con thủy mẫu màu trắng đa hóa thành một dòng lũ trắng xóa, từ bốn phương tám hướng điên cuồng của tới. Kha kha. Nhờ ngươi nhắc nhở ta vừa mới hấp thụ sức mạnh của vạn đồng bảo này, quả thực không thể vận dụng tự do sức mạnh lớn như vậy, nên không địch lại ngươi. Nhưng bây giờ ta đã phân hóa lại thành vạn phân thân, mỗi một phân thân đều tương đương với một tộc nhân. Dù như vậy vẫn không giết được ngươi, ta cũng sẽ giết hết tất cả bạn bè của ngươi trước. Kha kha. Tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp nơi. Vạn quân thủy mẫu như một cơn hồng thủy, tức thì nhấn chìm mọi người. Phương Đại Ngọc quát lớn, mọi người đều cảm thấy không ổn, đội vàng lùi lại cùng nhau. Thạch Tuyên không nói một lời, lao ngược trở lại, tay phải ném xích long thương ra trước, vạn ngọn lửa phun ra, hóa thành ba con hỏa long, tức thì rào sắt 4-5 con thủy mẫu. Xe tăng hủy diệt cũng phun ra những ngọn lửa, từng quả bom hủy diệt nổ tung giữa bầy thủy mẫu, chỉ khiến chúng hét lên thảm thiết, da rách thịt nát bay tứ tung. Kha kha, vô dụng thôi, vô dụng thôi. Sức mạnh ta sở hữu sẽ không bao giờ giảm bớt, chết một con ta có thể phân hóa ra một con khác, chết hai con ta có thể phân hóa ra một cặp. Kha kha, số lượng quân đoàn thủy mẫu của ta sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù các ngươi có mạnh đến đâu, ta cũng sẽ làm các ngươi kiệt sức mà chết. Kha kha, tiếng cười điên cuồng vang vọng, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh buốt trong lòng, giận tóc gáy. Nếu thật như lời thành chủ Thanh Bạch Đế này nói, chẳng phải nó đã biến thành một con quái vật giết không chết sao? Vạn quân thủy mẫu này sẽ là một quân đoàn bất tử không bao giờ bị tiêu diệt, trong khi mọi người dù mạnh đến đâu cũng chỉ là xương thịt, cuối cùng cũng sẽ mệt mỏi. Cho dù mạnh như Thạch Tuyên, nếu cứ dây dưa như thế này, một hai ngày sau, e rằng cũng sẽ kiệt sức mà chết. Thạch Tuyên ra lệnh một tiếng, các chiến binh máy móc điên cuồng chém giết ra ngoài, liên tục có thủy mẫu ngã xuống, nhưng những con thủy mẫu phía sau lại không ngừng điên cuồng bổ sung, không bao giờ dừng lại. Mặc dù sức mạnh của từng con thủy mẫu không mạnh, nhưng cứ liên tục vây hãm như vậy, cho dù mọi người có mạnh đến đâu, có thể chịu được một giờ, liệu có thể chịu được một ngày? Sớm muộn gì cũng sẽ bỏ mạng tại đây. Thạch Tuyên, làm sao bây giờ? Giọng của Phương Đại Ngọc đột nhiên vang lên trong đầu Thạch Tuyên. Mặc dù về việc thống kê, sắp xếp và chỉ huy quản lý, nàng giỏi hơn Thạch Tuyên trăm lần, nhưng chỉ xét về chiến đấu và ứng biến trên chiến trường, nàng lại thua xa Thạch Tuyên. Thạch Tuyên dừng lại giữa vô số đàn sứa, tay phải cầm xích long thương tiện tay đâm tới, từng con sứa bị đâm thủng thân thể rồi chìm xuống. Hai mắt hắn lóe lên, đáp lại, mọi người cứ giữ vững vị trí cùng nhau, tôi có cách. Nói rồi, một chiếc anten nhỏ vươn ra từ mũ giáp vàng, từng luồng sóng ánh sáng màu vàng khuếch tán ra xung quanh. Hắn nghĩ đến việc sử dụng radar quét để phân biệt vô số con sứa này, hắn tin rằng trong số chúng, chắc chắn có một con là chủ thể. Dù sao tinh thể trang bị chỉ có một, con sở hữu tinh thể trang bị chắc chắn là chủ thể của nó, nếu có thể giết chết chủ thể, những phân thân khác tự nhiên sẽ tiêu vong. Radar hoàng kim và máy quét hoạt động cùng lúc, Thạch Tuyên vừa quét vừa điên cuồng lao đi, nhưng phát hiện ra tất cả những con thủy mẫu mà mắt có thể quét được đều giống hệt nhau, không phân biệt được. Khà khà, đừng có mơ mộng nữa, ta đã nói rồi, hải tộc chúng ta vốn dĩ đến từ cùng một mẫu thể, vạn con thủy mẫu mà ta phân ra này, tất cả đều là chân thân của ta. Đây không phải là kỹ năng phân thân, mỗi một ta ở đây đều là ta thật sự, khà khà. Thành chủ Thành Bạch Đế này dường như cảm nhận được ý đồ của Thạch Tuyên, lại còn đắc ý khoe khoang, bởi vì mỗi một con thủy mẫu ở đây đều được coi là bản thể, nên phương pháp mà Thạch Tuyên nghĩ ra trước đó hoàn toàn vô dụng. Phương Đại Ngọc nghe đến đây cũng hít một hơi khí lạnh. Khi nàng thấy sóng ánh sáng quét ra từ trên đầu Thạch Tuyên, nàng vốn cũng có suy nghĩ giống hắn, trong lòng dấy lên hy vọng. Bây giờ lại nghe con thủy mẫu cười điên cuồng nói vậy, trong lòng lập tức nguội lạnh đi một nửa. Thạch Tuyên điên cuồng tung hoành xông xáo, những con thủy mẫu này không thể ngăn cản hắn, chẳng mấy chốc hắn đã quét được hơn một nửa số thủy mẫu, quả thực tất cả đều không có gì khác biệt, thậm chí máy quét trang bị khóa định mỗi con thủy mẫu, dữ liệu đều hoàn toàn giống nhau. Cuối cùng hắn dừng lại, phương pháp này đã không hiệu quả, Thạch Tuyên lập tức thu hồi xích long thương, tay trái duỗi ra, một thanh huyền kiếm cổ quái dài 1.5 mét hiện ra, chính là hỗn độn chi nhận. Hỗn độn chi nhận vừa ra tay, duỗi ra rồi lật lại, đã đâm vào cơ thể con thủy mẫu gần nhất. Quả nhiên như Thạch Tuyên dự đoán, hỗn độn chi nhận vừa đâm vào cơ thể con thủy mẫu, lập tức điên cuồng thôn vệ năng lượng trong cơ thể nó. Rất nhanh, thân thể bán trong suốt đang phình to của con thủy mẫu liền co rút lại, biến thành một khối như thịt khô bán trong suốt, lặng lẽ chìm xuống. Hắn nhấc hỗn độn chi nhận lên, rồi lại lao về phía con thủy mẫu thứ hai. Nếu con quái vật này giết không chết, lại toàn là chủ thể chân thân, về cơ bản là không có điểm yếu, vậy thì cách duy nhất là hút cạn hoàn toàn năng lượng của nó. Không còn năng lượng, xem nó còn phân hóa chân thân thế nào nữa. Tốc độ của Thạch Tuyên cực nhanh, trong nháy mắt đã có 10 con thủy mẫu bị hỗn độn chi nhận thôn phệ, những con bị thôn phệ đều co rút lại thành một khối, trông như da khô bị phơi nắng. Rất nhanh, thành chủ Thành Bạch Đế này đã cảm thấy có gì đó không ổn, nó có thể cảm nhận rõ ràng rằng sau khi một vài phân thân của mình chết đi, năng lượng lại không quay trở lại mà biến mất một cách bí ẩn. Chuyện gì vậy? Thành chủ Thành Bạch Đế không khỏi kinh ngạc và tức giận kêu lên. Thạch Tuyên một hơi dùng hỗn độn chi nhận hấp thụ hơn 10 con thủy mẫu, nhưng tốc độ như vậy lại quá chậm, vạn con thủy mẫu phải hấp thụ đến bao giờ? E rằng Phương Đại Ngọc và những người khác không đợi được lâu như vậy. Trong lòng hắn hơi trầm xuống, lập tức quyết đoán, thực hiện một thử nghiệm táo bạo, hoặc có thể nói, một thử nghiệm mà ngay cả hắn cũng không chắc chắn. Tay trái hắn nhấc hỗn độn chi nhận, chém một đường vào nước biển trước mặt, đồng thời bước ra long võ bát bộ, thân hình lao đi cực nhanh. Hỗn độn chi nhận vạch ra một khe nước đen trong nước biển, theo sau Thạch Tuyên, khe nước này ngày càng dài ra, trong nháy mắt trong nước biển đã xuất hiện một khe nước đen dài gần 1000 mét. Đủ rồi. Thạch Tuyên cảm thấy toàn thân toát một lớp mồ hôi lạnh, vạch ra một khe nước dài 1000 mét đã là giới hạn của hắn. Hắn đang làm gì vậy? Thành chủ Thành Bạch Đế và mọi người đều cảm thấy kỳ quái, nhìn về phía khe nước đen trong nước biển. Chỉ thấy Thạch Tuyên hét dài một tiếng, cầm hỗn độn chi nhận gầm lên, mở. Theo tiếng gầm của hắn, khe nước dài 1000 mét bất ngờ mở ra, tựa như trong nước biển bỗng nhiên xuất hiện một cái miệng khổng lồ vô song của ma vương. Sự việc xảy ra đột ngột, khe nước dài 1000 mét đột nhiên mở rộng, biến thành một cái miệng khổng lồ vô song. Lập tức, nước biển, bầy thủy mẫu và một số người ở gần, tất cả đều bị cuốn vào trong khe nước trong một tiếng rào rào điên cuồng như sóng thần. Chương 82, thôn vệ tất cả, lỗ ngộ đột phá. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên cũng tiến vào trong khe nước, cầm hỗn độn chi nhận, dựa vào mối liên kết này mà hòa làm một với thế giới hỗn độn bên trong. Trong nháy mắt, bên trong thế giới hỗn độn khổng lồ đã tràn ngập nước biển, cùng với ít nhất vài nghìn con quái vật thủy mẫu và mấy chục người của thành Nam Thiên. Trong thế giới hỗn độn, các công trình kiến trúc cũng đồng thời bị nước biển nhấn chìm và thôn vệ, nhưng Thạch Tuyên đã không thể quan tâm nhiều đến vậy nữa, lập tức đóng khe nước lại. Chuyện gì vậy? Đây là đâu? Chơi ạ? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Trong thế giới hỗn độn, những người bị nuốt chửng cùng với thủy mẫu và nước biển điên cuồng la hét, còn mấy nghìn con quái vật thủy mẫu kia cũng không ngừng điên cuồng va chạm vào hư không, trong lòng mỗi con quái vật đều dấy lên cảm giác không lành. Bên ngoài thế giới hỗn độn, số lượng quái vật thủy mẫu đột nhiên giảm đi một nửa, áp lực của Phương Đại Ngọc và những người khác giảm đi đáng kể, còn thành chủ Thành Bạch Đế kia cũng điên cuồng la hét, chết tiệt, chuyện gì vậy? Đó là không gian gì? Thạch Tuyên hòa tâm thần vào thế giới hỗn độn, hợp nhất với huyết nguyệt trong hư không. Nắm giữ hỗn độn chi nhận, trong thế giới này, hắn chính là vị thần toàn năng. chỉ thấy một ý niệm lóe lên, ánh sáng huyết nguyệt vạn trượng chiếu rọi xuống, tức thì bao phủ toàn bộ không gian. Rất nhanh, đại uy lực có thể thôn vệ và hấp thụ năng lượng của vạn vật của hỗn độn chi nhận đã được thể hiện ra trong toàn bộ thế giới hỗn độn. Huyết nguyệt điên cuồng xoay tròn, rất nhanh đã hóa thành một vòng xoáy đen khổng lồ. Bất kể là nước biển, hay thủy mẫu trong nước biển, hay những người của thành Nam Tiên, lúc này tất cả sinh linh và vật chất tiến vào thế giới hỗn độn, ngoại trừ những công trình kiến trúc vốn có, lúc này đều bị điên cuồng hút vào vòng xoáy đen này, bị nó thôn phệ và hấp thụ. Không, trong số đó có người gào thét. Thạch Tuyên nhìn thấy, nhưng chỉ có thể thầm thở dài một tiếng. Hắn hiểu rằng, cho dù là chính mình cũng không có cách nào, sức mạnh thôn phệ đã hoàn toàn bao trùm toàn bộ bên trong thế giới hỗn độn, sẽ không phân biệt được ta, tất cả đều bị thôn phệ. Vô số nước biển mang theo mấy nghìn con quái vật thủy mẫu và mọi người, bị huyết nguyệt hóa thành hố đen khổng lồ thôn phệ. Thạch Tuyên, người đã hợp nhất với huyết nguyệt, cảm nhận được sức mạnh tạo hóa vô tận điên cuồng tràn vào cơ thể. Khả năng luyện hóa của tinh thể trang bị bậc 3 điên cuồng biến sức mạnh tạo hóa này thành điểm thử luyện, 1000, 2000, 3000. Điểm thử luyện tăng vọt, rất nhanh đã vượt qua vạn điểm. Trong lòng Thạch Tuyên chấn động mạnh, không ngờ ngay trong khoảnh khắc đó, cảnh giới trang bị đã đột phá 30, bước vào cảnh giới 35 của bậc 3. Toàn thân sức mạnh sôi trào, điểm thuộc tính lại một lần nữa tăng lên, điểm thử luyện để tiến hóa lần nữa biến thành 20000 điểm. Chương 83, thần tộc giáng lâm. Sau khi rút tâm thần của mình khỏi hỗn độn thế giới, hắn chỉ thấy trong thế giới này, nước biển bốn tràn ngập khắp không gian, mấy ngàn con thủy mẫu cùng mấy chục trang thực giả của Nam Thiên Thành đều đã biến mất không còn tăm hơi, năng lượng của chúng đã bị hỗn độn thế giới của hắn nuốt chửng hoàn toàn. Bởi vì lúc đó đã hợp nhất với hỗn độn thế giới, hắn cũng được lợi rất nhiều, cảnh giới lại đột phá một mạch lên tam giai 35, các loại điểm thuộc tính đều đạt mức tối đa, thực lực lại một lần nữa tăng lên. Ra khỏi hỗn độn thế giới, hắn thấy chiến trường bên ngoài vẫn đang vô cùng ác liệt. Mất đi một nửa số quái vật thủy mẫu trong nháy mắt, sự kinh hãi và giận dữ của Bạch Đế thành chủ là điều có thể tưởng tượng được, lúc này nó cuối cùng cũng biết là ai giở trò quỷ. "Tiểu quỷ, ngươi, tên ma quỷ này, rốt cuộc ngươi đã giở trò gì?" Hắn vừa xuất hiện, tiếng gầm của Bạch Đế thành chủ đã vang lên, vô số thủy mẫu lại một lần nữa điên cuồng lao tới. Lần này, tất cả thủy mẫu đều phát điên, gần như chất chồng lên nhau, xem ra Bạch Đế thành chủ đã bị chọc tức đến điên rồi, chỉ muốn nào lên giết chết hắn. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại có lợi cho hắn, hắn không khỏi nhe răng cười, tay trái cầm hỗn độn chi nhận, vạch một đường lần nữa. Rào rào. Lại một trận tiếng nước chảy điên cuồng va đập vang lên, trong nháy mắt, hỗn độn thế giới lại nuốt chửng ít nhất 1000 con thủy mẫu. Hắn lặp lại chiêu cũ, nuốt chửng hoàn toàn đám thủy mẫu bị nuốt trong hỗn độn thế giới, không chỉ giúp bản thân luyện được một lượng lớn điểm thí luyện, mà hỗn độn thế giới sau khi hấp thu nguồn năng lượng kinh người như vậy, không gian cũng điên cuồng mở rộng. Cứ như vậy liên tiếp mấy lần, hơn bạn thủy mẫu nhanh chóng bị hắn nuốt chửng quá nửa, Bạch Đế thành chủ gần như phát điên, cuối cùng cũng muốn tránh né hắn, dồn toàn lực vây công những người khác. Nhưng sự lĩnh ngộ và khống chế hỗn độn thế giới của hắn đã ngày càng thành thục, hắn chủ động xung lên, giơ tay vạch ra một vết nứt, bên này nuốt chục con, bên kia hút mấy con, giống như tầm ăn lá, nhanh chóng, số thủy mẫu còn lại chưa tới 1000 con, mà Phương Đại Ngọc và những người khác cuối cùng cũng bắt đầu phản công, tình thế hai bên đảo ngược, ngược lại biến thành mọi người đang truy sát những con thủy mẫu lọt lưới. Bạch Đế thành chủ thấy tình hình không ổn, cuối cùng lại hợp nhất số thủy mẫu còn lại thành một con thủy mẫu khổng lồ, chỉ là lúc này đại thế đã mất, bị hắn, Phương Đại Ngọc, Trác Thiên và những người khác vây chặt ở trung tâm. Các ngươi đừng ép người quá đáng. Con thủy mẫu khổng lồ gào lên một tiếng thê lương, trong tiếng gào tràn ngập sự sợ hãi không thể kiềm chế. Phương Đại Ngọc nhìn hắn bên cạnh, nói: "Ra tay đi." Hắn gật đầu, cánh tay trái vang lên tiếng rắc rắc, biến thành một cánh tay rực long lấp lánh ánh sáng xanh. Một loạt tiếng động giòn tan, rực long thần khải hóa bám vào cánh tay trái của hắn. Tiếng rắc rắc giòn giã này lọt vào tai con quái vật thủy mẫu, lại khiến nó không khỏi hét lên một tiếng sợ hãi. Trước đó nó tập hợp sức mạnh của vạn đồng bào vào một thân, cũng bị cánh tay khải hóa ánh sáng xanh này đánh cho tan nát, huống chi là bây giờ sức mạnh đã hao tổn rất nhiều. "Quái vật, đừng kêu nữa, ai bảo ngươi độc ác như vậy, vì bản thân mà giết cả đồng bào của mình." Bên kia, Triệu Tuyết Linh hét vào mặt nó. Nhìn con quái vật trước mắt, hắn thản nhiên nói, "Thực lực của ngươi không hề suy yếu, ngược lại còn mạnh hơn trước. Dù sức mạnh anh hấp thu đã tiêu tan gần hết, nhưng anh vẫn là một cường giả tam giai. Sức mạnh hiện tại của anh hẳn là cấp độ tốt nhất để anh phát huy thực lực. Đến đây đi, hãy thể hiện ra tôn nghiêm của một cường giả tam giai đi." Lời của hắn khiến tiếng hét sợ hãi của con quái vật thủy mẫu nhỏ dần. Lời của hắn không sai, tuy bề ngoài sức mạnh của nó đã suy giảm, nhưng dù sao nó vẫn sở hữu sức mạnh của mấy trăm tộc nhân, huống chi sức mạnh hiện tại điều khiển dễ dàng hơn trước rất nhiều, thực lực tổng hợp của nó ngược lại còn tăng lên so với trước. Lòng tin dâng lên, quái vật thủy mẫu không nhịn được gầm lên một tiếng, cuối cùng chủ động lao về phía hắn. Cùng lúc đó, cơ thể nó phình lên như quả cầu, khuấy động nước biển tạo thành một dòng hải lưu xoáy nước điên cuồng, cùng lúc cuốn về phía hắn. Lúc này, Phương Đại Ngọc, Vương Kiến Thành, Trác Thiên và những người khác đều tự giác lùi lại, mọi người đều hiểu, khoảnh khắc này là sân khấu của hắn, huống chi con quái vật thủy mẫu này dù sao cũng là cao thủ mạnh nhất của hải tộc, xét về thực lực cá nhân, ngoài hắn ra, ở đây nó là mạnh nhất. Lơ lửng trong nước biển, hắn chờ con quái vật thủy mẫu này đẩy sức mạnh lên đến đỉnh điểm, chờ chiêu cuối cùng của nó thể hiện hết ý lực. Khi con quái vật thủy mẫu Bạch Đế thành chủ tung ra đòn tấn công mạnh nhất, huy hoàng nhất trong đời mình, hắn cuối cùng cũng động thủ. Vút một tiếng xe gió giòn tan, bóng dáng hắn lóe lên, đột nhiên biến mất ngay trước mắt con quái vật thủy mẫu, khi xuất hiện lại, đã ở phía sau lưng nó. Chuyện xảy ra trong khoảnh khắc đó, ngay cả những người mạnh như Vương Kiến Thành và Trác Thiên cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thứ mọi người có thể thấy là trên cơ thể con thủy mẫu khổng lồ xuất hiện một cái lỗ sâu hoắm, cơ thể vốn phình to như quả cầu đang từ từ co lại, và bên trong cơ thể bán trong suốt của nó, một lưỡi đao kỳ lạ tỏa ra ánh sáng huyền ảo mờ nhạt đang cắm sâu vào. Da đa hoàng kim trên đỉnh đầu hắn từ từ thu vào trong mũ hoàng kim, tay trái hắn đang nắm một viên tinh thể tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Ngươi đã thể hiện được sức mạnh xứng danh cường giả tam giai, có thể nhắm mắt rồi. Hắn ném tay phải, Luyện Yêu Hồ hiện ra. Từ cực ngươi ta không cam tâm. Con quái vật khó khăn thốt ra vài chữ, nó rất muốn nói nếu cho nó thời gian, luyện hóa hoàn toàn sức mạnh của vạn tộc nhân đến cảnh giới vận dụng tự nhiên, nó tin chắc mình có thể thắng được hắn, nhưng chưa nói xong, tinh thể trang thực của nó đã bị ném vào Luyện Yêu Hồ. Cơ thể con thủy mẫu khổng lồ bị hỗn độn chi nhận đâm vào không ngừng co lại, rất nhanh đã thu nhỏ thành một lớp da trắng bán trong suốt rồi chìm vào im lặng. Bạch Đế thành chủ, cường giả cuối cùng của hải tộc, cuối cùng đã hoàn toàn bỏ mạng. Thu hồi hỗn độn chi nhận, cảm nhận được điểm thí luyện trong cơ thể đã đạt tới hơn vạn điểm, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Vừa rồi hợp nhất với hỗn độn thế giới đã giúp hắn thu được lợi ích không nhỏ, hắn tự nhủ bây giờ chỉ cần đủ điểm thí luyện, hắn có thể một bước tiến vào cảnh giới 40. Cảm giác kỳ diệu kéo dài cho đến khi tiếng hoan hô của mọi người xung quanh vang lên, hắn mới bừng tỉnh. Bạch Đế thành chủ đã chết, hành động tiêu diệt hải tộc lần này cuối cùng đã kết thúc một cách viên mãn. Từ trong Luyện Yêu Hồ lấy ra một viên đá nhỏ mờ tối, đó chính là tạo hóa thạch của Bạch Đế thành chủ. Cất Luyện Yêu Hồ đi, hắn dẫn đầu đi xuống Bạch Đế thành bên dưới. Đi thôi, mọi người, phá hủy thông thiên tháp, mở thông thiên trụ, cuối cùng chúng ta cũng có thể trở về rồi. Có người hoan hô. Không ngờ cả hải tộc đều bị chúng ta nhổ cỏ tận gốc, hóa ra chúng ta lại mạnh đến thế, nếu có thể tiếp tục như thế này, chẳng bao lâu nữa nhân loại chúng ta có thể mở được 100 tòa thông thiên trụ. Đúng vậy, chỉ cần có Nam Thiên Vương dẫn dắt, chúng ta nhất định sẽ bách chiến bách thắng, sau khi thắng lợi chúng ta có thể trở về thế giới thực rồi. Mọi người xung quanh, cảm xúc hưng phấn lan tỏa đến tất cả. Lần này thuận lợi mở được 4 tòa thông thiên trụ, tiêu diệt hải tộc, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng phấn chấn, tràn đầy niềm tin vào tương lai. Giờ phút này, mọi người đều tin chắc rằng chỉ cần có hắn ở đây, họ nhất định có thể giành được thắng lợi cuối cùng, rời khỏi thế giới này để trở về thực tại. Tòa thông thiên tháp cuối cùng của hải tộc cuối cùng cũng sụp đổ trong tiếng nổ vang trời. Hắn tự tay mở tòa thông thiên trụ thứ tư, cùng lúc đó tinh thể nhận được tin tức mới, tổng số thông thiên trụ mà nhân loại sở hữu đã đạt đến 5 tòa, trong bảng xếp hạng tất cả các chủng tộc, cuối cùng đã tăng lên vị trí thứ 9. Cất 4 viên tạo hóa thạch lấp lánh ánh sáng và có khắc hoa văn vào túi thứ nguyên, hắn, Vương Kiến Thành, Trác Thiên, Phương Đại Ngọc, Tất Đông Viễn, Lục Như, Lôi Đình Uy, Điền Mỹ Phượng, Thi Liên và những người khác rời khỏi Bạch Đế Thành, bước lên con đường trở về. Trong trận chiến này, hải tộc bị diệt hoàn toàn, 4 thành đều thuộc về nhân loại. Về phía nhân loại, số lượng trang thực giả thương vong vào khoảng 80 người, trong đó có hơn 20 người chết do bị hỗn độn thế giới của hắn nuốt chửng. Trong số những trang thực giả tử trận có 2 trung đoàn trưởng của các đoàn lính đánh thuê, điều này khiến số lượng đoàn lính đánh thuê của Nam Thiên Thành giảm xuống còn 15. 200 chiến sĩ bán thú nhân cũng thương vong quá nửa, xe tăng hủy diệt của hắn còn lại 10 chiếc, chiến sĩ máy móc còn 60 người. 20 con hải long mà đoàn lính đánh thuê tử thần mang đến gần như chết sạch. 6 người viện trợ từ Đông Phương Thành và Bắc Hàn Thành cũng chết 3 người, chỉ còn lại Vương Kiến Thành, Trác Thiên và Kim Thuận Châu của Đông Phương Thành còn sống. Trận này tuy mọi người đại thắng, nhưng thương vong cũng không nhỏ. Sau khi trải qua cơn phấn khích ban đầu, nhìn thấy thương vong của phe mình, nhìn thấy bạn bè ngã xuống, tâm trạng của mọi người lại trở nên nặng nề. Mang theo niềm vui chiến thắng và nỗi đau mất mát bạn bè, với tâm trạng phức tạp, mọi người vừa rời khỏi Bạch Đế Thành thì đột nhiên phát hiện phía trên vùng biển của Bạch Đế Thành, không biết từ lúc nào, đã có mấy bóng người lặng lặng đứng đó, mơ hồ tạo thành một vòng đây, dường như đã chờ họ từ lâu. 3 bóng người tạo thành một hình tam giác, lặng lẽ đứng trên vùng biển phía trên Bạch Đế Thành. Sát khí tỏa ra từ mỗi người đều như thực chất, đặc biệt là bóng đen ở giữa, đối diện với mọi người, lặng lặng trôi nổi trong nước biển, uy áp trên người lại ngưng tụ nước biển thành một hư ảnh hình rồng ẩn hiện. Mọi người vừa ra khỏi Bạch Đế Thành đã gặp 3 bóng đen này, trong khoảnh khắc, trong lòng mỗi người đều dâng lên cùng một ý nghĩ. Đó chính là mạnh mẽ, đây tuyệt đối là 3 cường giả mạnh đến cực điểm. Mọi người cẩn thận. Vương Kiến Thành hét lớn một tiếng, lập tức lao ra khỏi đám đông vài mét, thanh kiếm tây trong tay phải nháy mắt giơ lên, toàn thân cảnh giác đến cực điểm. Bạch Đế thành chủ của hải tộc tập hợp sức mạnh của vạn tộc nhân vào một thân, nhưng cảm giác uy hiếp mang lại cho mọi người còn kém xa 3 bóng đen trước mắt này. Phương Đại Ngọc giơ tay, mọi người đều dừng lại, trong đó những cao thủ như Lôi Đình Uy, Lục Như lập tức đến vào ngoài, nghiêm trận chờ đợi. Các ngươi là ai? Lục Như khoác lên mình một lớp khí băng, miệng quát lớn. 3 bóng đen đột nhiên xuất hiện này có vóc dáng tương đương với con người, toàn thân đều được che phủ bởi bộ khải giáp trang thực lộng lẫy, cứ thế ngạo nghễ đứng đó, toát ra một khí phách cái thế không thể tả. Trong 3 trang thực giả này, người bên trái nhất là một phụ nữ. Cô ta mặc một bộ pháp khải nữ tính đẹp đến cực điểm, khuôn mặt lộ ra ngoài, da trắng như tuyết, mày mắt như tranh vẽ, quả thực là đẹp tuyệt trần, trong số mọi người chỉ có Thi Liên mới có thể sánh ngang vẻ đẹp với nàng. Mà trong đám người, hắn, Thi Liên, Bạch Lam và Trác Thiên sau khi nhìn thấy người phụ nữ tuyệt đẹp bên trái thì đều đồng thời khẽ hưởng một tiếng, họ nhận ra nữ trang thực giả xinh đẹp này. Trong trận chiến phó bản đảo khủng bố ngày đó, Trác Thiên và những người khác ở Đông Phương Thành bị tấn công, kẻ địch một nam một nữ, trong đó người đàn ông chính là Thẩm Phán giả, siêu cường giả tam giai trang bị cả bộ khải giáp hoàng kim đã từng truy sát hắn, còn người phụ nữ kia chính là cường giả tam giai cùng tộc với Thẩm Phán giả tam giai này, chức nghiệp là quang sứ giả tam giai, sở hữu sức mạnh điều khiển ánh sáng. Tuy không thể tung hoành vô địch như Thẩm Phán giả tam giai, nhưng nữ tử tuyệt mỹ quang sứ giả tam giai này ít nhất cũng là cường giả đỉnh cấp trong tam giai. Và lúc này, 3 đại cường giả đột nhiên xuất hiện, rõ ràng đều là cường giả cùng một chủng tộc với Thẩm Phán giả tam giai đó. Những cường giả này có ngoại hình gần như giống hệ con người, điểm khác biệt duy nhất là toàn thân đều tỏa ra ánh sáng, trông vô cùng thần thánh, tuấn mỹ và cao quý. Lúc này, ba cường giả hai nam một nữ, hắn quét mắt qua từng người, thấy người phụ nữ tuyệt đẹp bên trái chính là quan sứ giả tầm giai, người đàn ông trang bị bộ khải giáp màu lam bên phải có chức nghiệp là dịch thú giả tầm giai, người ở giữa cũng là người cao lớn nhất và có uy áp đáng sợ nhất trong ba cường giả, thì toàn thân được bao bọc chặt chẽ trong một bộ khải giáp kỳ dị tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt, hai tay chắp sau lưng, chức nghiệp là cuồng võ giả tầm giai, dưới chân hắn, ánh sáng trắng ẩn hiện, cho thấy thân phận thành chủ của mình. Không ngờ thông thiên trụ của bốn thành hải tộc đều bị các ngươi mở ra. Hai tay chắp sau lưng, vị cuồng võ giả tam giai cao lớn này ung dung ngẩng đầu, nhìn mấy cột sáng thông thiên ở xa, thản nhiên nói, đợi chúng ta phát hiện điều bất thường và chạy tới, không ngờ ngay cả tòa Bạch Đế thành cuối cùng này cũng bị các ngươi chiếm được. Nói đến đây, vị cuồng võ giả tam giai này lại giơ ngón tay cái lên, cười nói, lợi hại, các ngươi thuộc nhân tộc trong 32 tộc phải không? Lợi hại, thật sự lợi hại, ngay cả ta cũng không nhịn được muốn khen ngợi các ngươi. Mọi người nghe đến đây đều cảm thấy kỳ quái. Vương Kiến Thành vẫn đầy vẻ cảnh giác, trầm giọng nói, các ngươi rốt cuộc là tộc nào? Đến đây muốn làm gì? Người phụ nữ tuyệt đẹp bên kia, quan sứ giả tầm giai, đống mỉm cười, phát ra một ngôn ngữ kỳ diệu, nhưng mọi người đều có máy phiên dịch, nên dù ngôn ngữ không thông, việc giao tiếp giữa các trang thực giả cũng không thành vấn đề. Chỉ thấy vị quan sứ giả tam giai xinh đẹp như tiên nữ này mỉm cười, nhẹ nhàng nói, tộc của chúng ta được gọi là thiên tộc, chúng ta đều là thiên nhân. Đối với nhân loại các ngươi, ta cũng có chút hiểu biết, nghe nói tổ tiên của thiên tộc chúng ta từng đến thế giới mà nhân loại các ngươi sinh sống, được tổ tiên của nhân loại các ngươi tôn thờ như thiên thần, hi hi. Nói đến đây, nàng đưa ngón tay ngọc ra xa chỉ vào vị cuồng võ giả tam giai cao lớn, nói tiếp, vị này chính là thành chủ của Lăng Gia Thành, một trong bốn thành chủ của thiên tộc chúng ta lần này, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ thân phận của ngài ấy nhé, bởi vì tiếp theo, ngài ấy nhất định sẽ khiến các ngươi cả đời khó quên. Chương 84, chỉ quốc chủ ba vị cường giả thiên tộc này vừa xuất hiện đã dùng tư thế của kẻ mạnh ở trên cao nhìn xuống mọi người, vị quan sứ giả kia còn thẳng thừng nói rằng nhân loại từng coi thiên tộc họ như thiên thần để thờ phụng, mọi người nghe xong trong lòng đều cảm thấy khó chịu. Vị cuồng võ giả tam giai, Lăng Gia Thành chủ, sau khi quan sứ giả nói xong liền cười ha hả, cao giọng ung dung nói, bốn viên tạo hóa thạch của hải tộc này vốn đã được ta đặt trước, không ngờ lại để các vị thay ta mở bốn tòa thông thiên trụ này, ở đây thật sự phải cảm ơn các vị đã giúp ta đỡ một phen phiền phức, ha ha. Đột nhiên hắn chìa bàn tay phải ra, vẻ mặt nửa cười nửa không, nói tiếp, các vị, bốn viên tạo hóa thạch đã được mở, có phải nên trả lại cho ta rồi không? Lời vừa dứt, mọi người xôn xao. Bốn dĩ ba cường giả thiên tộc này đột nhiên xuất hiện, mọi người đã biết kẻ đến không có ý tốt, chỉ là không ngờ người của thiên tộc này lại mặt dày đến thế, ngay cả tạo hóa thạch mà mọi người liều mạng mới giành được cũng bị họ nói thành là của họ đã đặt trước, nhất thời ai cũng có cảm giác dở khóc dở cười. Trong đám người, Bạch Lam không nhịn được tức quá hóa cười, phá lên cười ha hả, từng thấy kẻ mặt dày, nhưng chưa thấy ai dày đến mức này. Sao các ngươi nói chuyện ngu như heo vậy? Vì, thảo nào gọi là thiên tộc, hóa ra là viết tắt của thiên sinh ngu tộc. Lao nương đây gặp dị tộc cũng không ít, nhưng vô liêm sỉ như các ngươi thì hôm nay mới thấy lần đầu. Vì, Bạch Lam miệng lưỡi sắc bén, chửi người như bắn liên thành, mọi người xung quanh nghe thấy không khỏi cười ồ lên. Vẻ mặt nửa cười nửa không của Lăng Gia Thành chủ, cùng võ giả tam giai, lập tức cứng đờ. Một dịch thú giả tam giai khác trang bị bộ khải giáp màu lam đã quát lên, hỗn sược. Lũ nhân tộc thấp hèn đáng chết các ngươi, thành chủ chúng ta nói lời hay lẽ phải bảo các ngươi giao ra tạo hóa thạch, là vì lòng từ bi tha cho các ngươi một mạng chó, không ngờ lũ thấp hèn các ngươi không biết điều, còn dám mở miệng mắng chửi. Lời chưa dứt, Vương Kiến Thành đã gầm lên một tiếng, anh ta không thể nhịn được nữa, lập tức lao thẳng về phía gã, đồng thời ném ra thanh kiếm tây trong tay. Kiếm tây vừa rời tay đã hóa thành kiếm khí đầy trời, kiếm khí dọc ngang đan xen, nhanh chóng quần quần cuốn tới, trong nháy mắt đã bao bọc lấy dịch thú giả tam giai này, chiêu này chính là kỹ năng đi kèm của kiếm tây, kiếm khí tiêu tương. Dịch thú giả này hừ lạnh một tiếng, cơ thể đột nhiên thình to, ánh sáng lam chói mắt, đột nhiên như hóa thành một vầng thái dương màu lam. Trong vầng thái dương màu lam đó vang lên một tiếng quát lớn, nhân loại thấp hèn, để các ngươi biết so với chiến binh tiên tộc vĩ đại của chúng ta, các ngươi thấp hèn đến mức nào, yếu ớt đến mức nào. Trong vầng thái dương màu lam khổng lồ, một cánh tay khổng lồ màu xanh thấm đầy hoa văn tối hiện ra, đánh mạnh một cú, phá tan kiếm khí, đập vào thanh kiếm tây đang bay tới. Thanh kiếm tây ong ong vang lên, bị cánh tay này đánh cho rung chuyển không ngừng, bay ngược trở lại với tốc độ còn nhanh hơn. Vương Kiến Thành hít một hơi khí lạnh, người của thiên tộc này tuy đáng ghét, nhưng chỉ riêng một chiêu này đã chứng tỏ thực lực tuyệt đối mạnh mẽ của gã. Ha ha, đây chính là thần thông mạnh nhất của ta với tư cách là dịch thú giả, trong cơ thể ta có ký sinh bản mệnh thiên thần chỉ quốc chủ thiên, dưới sức mạnh vĩ đại của chỉ quốc chủ, nhân loại các ngươi là cái thá gì? Đơn giản là không chịu nổi một đòn. Rất nhanh, ánh sáng như mặt trời màu lam biến mất, chỉ thấy nơi đó đã hiện ra một người khổng lồ cao gần 3 mét, toàn thân màu lam. Cơ thể người khổng lồ này cơ bắp cuộn cuộn, từng đường gân xanh uốn lượn chẳng chịt, như những con rắn nhỏ quấn quanh thân thể, toàn thân tỏa ra sức mạnh và sự bá đạo không thể tả, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể cảm nhận được thần lực cái thế tiềm ẩn trong cơ thể người khổng lồ màu lam chỉ quốc chủ này. Người khổng lồ màu lam một đòn đánh bay kiếm tây của Vương Kiến Thành, sải bước, lại có thể đi trong nước, lao thẳng về phía mọi người, miệng cười ha hả. Đột nhiên trước mặt bóng người lóe lên, ngay cả gã cũng không nhìn rõ đối phương từ đâu tới, đã có một người chắn trước mặt. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào dịch thú giả đã hóa thân thành chỉ quốc chủ cuồng vọng không ai bị nổi này, lại khiến đối phương sững lại, bất giác dừng bước, cảm giác đó như thể chỉ cần mình bước thêm một bước nữa, lập tức sẽ bỏ mạng tại chỗ. Đủ rồi, các ngươi về đi, hôm nay người chết đã đủ nhiều rồi. Người đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt dịch thú giả tam giai này chính là hắn, nhìn người khổng lồ màu lam trước mắt, bình tĩnh nói. Dịch thú giả tam giai đã hóa thân thành người khổng lồ màu lam này lại bị ánh mắt của hắn làm cho sửng sở, nhất thời không nói nên lời. Bên kia, vị cuồng võ giả tam giai lại cười ha hả, lúc này gã cũng đã nhìn ra, bên phía nhân loại chính là khí thế trên người hắn mạnh nhất, liếc hắn một cái rồi cười nói, tiểu quỷ nhà ngươi cũng thú vị đấy, cái gì gọi là người chết đủ nhiều rồi? Cái gì gọi là về đi? Chỉ cần các ngươi giao ra 4 viên tạo hóa thạch của hải tộc. Ừm, hóa ra trong các ngươi còn có một vị thành chủ, ừm, tổng cộng 5 viên tạo hóa thạch, giao hết ra đây, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Vừa nói gã vừa liếc nhìn Tất Đông Viễn trong đám người ở xa, rõ ràng là lúc này gã mới để ý Tất Đông Viễn cũng là thành chủ. Người khổng lồ màu lam cũng gầm lên, "Tiểu quỷ, ngươi nghe thấy chưa? Chỉ cần các ngươi giao ra 5 viên tạo hóa thạch, các ngươi có thể sống sót rời khỏi đây." Mọi người nghe đến đây đều tức giận, những người thiên tộc này thật sự là quá đáng, đột nhiên có người kêu lên, "Nam Thiên Vương, giết bọn chúng đi." Ngay sau đó có hơn 10 người hét lên, "Giết, giết bọn chúng." Hắn cười nhạt, tàn sát bốn thành, chiến với Bạch Đế thành chủ, trong lòng hắn quả thực rất mệt, không muốn động thủ nữa, nói, "Ba vị, nếu các vị đã quậy đủ rồi thì mời rời đi." Người khổng lồ màu lam cười ha hả, "Tiểu quỷ nhà ngươi, ngươi tưởng ngươi là ai, bảo chúng ta đi là chúng ta đi hả?" Bên kia, Vương Kiến Thành lạnh lùng trên bảo, "Biết điều thì cút sống đi, nếu không thực sự chọc giận người không nên chọc, các ngươi hối hận cũng không kịp đâu." Nói đến đây, anh ta quay mặt nhìn Lăng Giả thành chủ, nói, "Mau cút đi, đừng nghĩ đến tạo hóa thạch nữa, nếu không có lẽ ngươi không chỉ không lấy được tạo hóa thạch, mà e rằng viên trên người ngươi cũng phải để lại đây." Dịch thú giả đã hóa thân thành người khổng lồ màu lam như nghe được câu chuyện cười nhất trên đời, cười điên cuồng, "Chỉ bằng tiểu quỷ nhà ngươi, ta vừa thử sức mạnh của ngươi, chẳng qua chỉ là một trang thực giả tam giai bình thường, chỉ bằng các ngươi mà cũng xứng sao?" Vương Kiến Thành cười nhạt, "Ta đương nhiên không xứng, nhưng không có nghĩa là cậu ấy không được." Nói xong đột nhiên túi người chào hắn. Ba cường giả thiên tộc xứng lại, nhìn về phía hắn đang lặng lặng đứng trước mặt dịch thú giả tam giai. Chương 85, sức mạnh tuyệt đối trong mắt bọn chúng, dù nhóm nhân loại này có ba cường giả tam giai và đã công hạ 4 thành của hải tộc, nhưng trong lòng thiên tộc, chúng vẫn là vô địch. Đặc biệt là vị thành chủ Lăng Già này, ít nhất cho đến hiện tại, cũng là một sự tồn tại gần như vô địch. Trong ý thức của gã, trong tất cả cường giả tam giai của 32 chủng tộc, chỉ có vị thẩm phán giả tam giai của tộc mình mới có thể thắng gã một bậc, những kẻ còn lại đều không đáng để bận tâm. Chính vì suy nghĩ này, nên sau khi ba cường giả thiên tộc đến, chúng mới ngông cuồng không coi ai ra gì như vậy, hoàn toàn không để Vương Kiến Thành và những người khác vào mắt. Giờ phút này, nghe Vương Kiến Thành nói thế, tất cả đều bất giác đưa mắt nhìn về phía Thạch Tuyên. Thành chủ Lăng Già kia mỉm cười, tuy cảm nhận được khí thế của Thạch Tuyên không yếu, nhưng gã hoàn toàn không để vào mắt, bất giác cười ha hả nói, "Thiên thần nhân tử, muốn khoan dung cho những sinh mệnh thấp hèn kia, nhưng không ngờ những thứ thấp kém này lại không biết ơn, ngược lại còn coi sự nhân từ của thiên thần là yếu đuối, dám gào thét ngông cuồng trước mặt thiên thần, ha ha." Gã lắc đầu, thở dài với vẻ mặt đầy thất vọng. Quang sứ giả tam giai, một nữ tử tuyệt mỹ ở bên cạnh, khẽ cười một tiếng, nói, "Được rồi, đừng thở dài nữa, suy nghĩ của những chủng tộc hạ đẳng chúng ta vĩnh viễn không thể nào đoán được đâu." Nhìn hai tên người thiên tộc tự cho mình là thần này, song hỏa nhìn nhau, chỉ cảm thấy ba tên này đúng là có vấn đề về đầu óc. Vị dịch thú giả hóa thân thành người khổng lồ màu xanh lam cười nói, "Lão giả, có giết không? Ta đã sớm nói là phải giết sạch đám hạ tiện này đi, ngươi lại cứ mềm lòng, nói rằng chỉ cần giao ra đá tạo hóa thì sẽ tha cho chúng một lần." "Hai, lão giả à, lần sau ngươi đừng có nhân từ mềm yếu như vậy nữa được không?" Thành chủ Lăng Giả gật đầu, thở dài, "Thôi được, nếu đã vậy, các ngươi ra tay đi." "Ai, ta là sợ nhìn thấy máu tươi nhất." Nói rồi, gã cũng không kìm được mà che mắt thở dài. Dịch thú giả kia phá lên cười ha hả, tiếng cười tràn ngập sự hưng phấn của kẻ thích ngược sát, gã cười ngạo nghễ với Thạch Tuyên, "Tiểu quỷ nhà ngươi, ngươi cứ thế mà chết đi." Thạch Tuyên nhìn gã, bình tĩnh nói, "Nếu đã vậy, các ngươi đều ở lại đây đi." Thân hình cậu khẽ nhón lên, lướt sát qua người dịch thú giả đang cười ha hả. Tiếng cười ngạo nghễ của dịch thú giả đột ngột tắt lịm, cơ thể như bị đông cứng lại, gã cố gắng xoay nửa người chỉ vào bóng lưng Thạch Tuyên, kêu lên, "Ngươi ngươi!" Một tiếng nổ lớn vang lên, thân hình khổng lồ màu xanh lam đột nhiên nổ tung từ phía sau, máu thịt bay tứ tung, toàn bộ phần lưng như bị một sức mạnh kinh hoàng không thể tưởng tượng quét rỗng, còn trước ngực lại hằn sâu một dấu quyền. Trong phút chốc, thành chủ Lăng Giả và quang sứ giả của thiên tộc đều sững sờ, ngây người nhìn dịch thú giả. Rõ ràng, ngay khoảnh khắc Thạch Tuyên lướt qua gã, dịch thú giả đã trúng một quyền vào ngực. Lực lượng kinh khủng đến tột cùng đã xuyên qua cơ thể gã, tập trung ở sau lưng rồi bộc phát, gần như thổi bay nửa người của gã. Kinh hoàng, một đòn tấn công tuyệt đối kinh hoàng. A, sau một khoảng lặng như chết, dịch thú giả mới hoàn hồn, đau đớn hét lên thảm thiết. Mà Vương Kiến Thành đã mang theo nụ cười lạnh lao về phía gã. "Thừa lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi." Vốn dĩ Vương Kiến Thành không phải là đối thủ của dịch thú giả này, nhưng sau khi gã trúng một quyền, đòn tấn công của Thạch Tuyên gần như đã hủy hoại hoàn toàn nửa thân trên của gã. Một dịch thú giả ngay cả hành động cũng cảm thấy khó khăn, làm sao có thể là đối thủ của Vương Kiến Thành? Dịch thú giả bị một đòn trọng thương, thành chủ Lăng Giả và vị nữ tử tuyệt mỹ quang sứ giả kia mới cảm thấy không ổn, đột nhiên nhận ra lần này đã đá phải tấm sắt. Chết tiệt, gã này rốt cuộc là ai? Thành chủ Lăng Giả vừa kinh ngạc vừa giận dữ, thấy Thạch Tuyên đã lao về phía mình, vội vàng gầm lên một tiếng giận dữ, ánh sáng tím bắn ra, trong tay đã hiện ra một thanh cự kiếm hai lưỡi đỏ rực. Gào, 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 tiếp theo là ba tiếng gầm giận dữ, chính là kỹ năng đặc biệt gầm thét chiến tranh của cuồng võ giả, có thể tiến vào trạng thái cuồng hóa, tăng cường toàn bộ chỉ số thuộc tính, đẩy sức mạnh lên một đỉnh cao mới. Nữ tử bên kia cũng nhận ra điều không ổn, nhưng nàng vẫn tin tưởng vào thành chủ Lăng Giả, hơn nữa bản thân nàng cũng có thực lực mạnh mẽ, lập tức triệu hồi ra cây pháp trượng quang minh cường hóa ba của mình. Vung trượng một cái, nước biển lập tức chấn động, ba cột sáng xuyên qua nước biển, bắn thẳng về phía đám người ở xa. "Lên, mọi người gầm lên, các cường giả cấp 2 như Phương Đại Ngọc, Thất Đông Viễn, Điền Mỹ Phượng, Lôi Đình Uy dưới sự dẫn dắt của Trác Thiên, điên cuồng lao về phía quang sứ giả. Bọn họ quyết tâm liên thủ để tàn sát một cường giả đỉnh cấp tam giai. Có Thạch Tuyên ở đây, bọn họ vô cùng tự tin." Nữ tử kia thấy phe nhân loại đột nhiên đồng thanh hét giết, khí thế như hồng thủy điên cuồng ập tới, cho dù nàng là cường giả đỉnh cấp tam giai cũng không khỏi cảm thấy tim đập mạnh, lòng tin có chút dao động. Bên kia, dịch thú giả phát ra từng tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, thân thể đã bị Vương Tiến Thành cùng mấy cường giả cấp 2 khác chém thành 17, 18 mảnh, riêng cái đầu đã bị bổ làm 4. Chết tiệt, chỉ có thành chủ Lăng giả, cuối cùng không hổ là một cường giả. Vừa hiện ra cự kiếm đỏ như máu, liền gầm lên 3 tiếng, sau khi tiến vào trạng thái cuồng hóa, sát ý ngút trời, không còn bị ngoại vật tác động. Trong khoảnh khắc này, mục tiêu trong đầu gã chỉ có một mình Thạch Tuyên, ý niệm cũng chỉ có một, đó là chém chết kẻ địch trước mắt. Trong mắt Thạch Tuyên thoáng vẻ kinh ngạc, sức mạnh của thành chủ Lăng giả này còn vượt xa dự liệu của cậu. Vinh, 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 ngay sau đó là những tiếng nổ liên tiếp, cánh tay trái khải hóa của Thạch Tuyên và cự kiếm đỏ máu của thành chủ Lăng giả đã va chạm không dưới 10 lần trong chớp mắt. Lực tấn công mà thành chủ Lăng giả luôn tự phụ là vô địch lại bị áp chế hoàn toàn, mỗi đòn đánh đều cảm thấy hai tay chấn động, cự kiếm đỏ máu bị bật trở lại. Gào, thành chủ Lăng giả lại gầm lên một tiếng. Sóng âm chấn động khiến nước biển tạo thành những gợn sóng lan ra, lực tấn công lại được tăng cường. Cự kiếm đỏ máu trong tay gã như bùng cháy, phun ra ngọn lửa hùng hực, đốt nước biển phát ra tiếng xèo xèo, một lần nữa chém mạnh về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đứng yên bất động, chờ thanh cự kiếm rực lửa chém tới, lấy ra cờ bạch trạch, vung lên một cái, mặt cờ trắng xóa bung ra đón lấy thanh cự kiếm đỏ máu đang chém xuống, vừa đón lấy, vừa cuốn lại rồi giật mạnh. Hai tay thành chủ Lăng giả chấn động dữ dội, không thể giữ chặt cự kiếm đỏ máu nữa, lành trơ mắt nhìn vũ khí của mình bị mặt cờ cuốn lấy giật bay đi. À, thành chủ Lăng giả kinh hãi tột độ, gầm lên một tiếng giận dữ, định lao lên, nào ngờ Thạch Tuyên còn nhanh hơn gã, ném cờ bạch chạy đi, thân hình lập tức áp sát, cánh tay rồng khải hóa bên trái đấm mạnh vào ngực thành chủ Lăng giả. Phất một tiếng, áo giáp tím vỡ nát, lồng ngực thành chủ Lăng giả lập tức lõm sâu một rãnh, máu tươi trong miệng tuôn ra xối xả. Nhưng gã không phải kẻ yếu, phản ứng nhanh chóng, hai tay giang ra ôm chặt lấy Thạch Tuyên, rồi từ miệng lại phát ra gầm thét chiến tranh. Lần gầm thét này mang theo cả một ngụm máu tươi phun ra, sức mạnh toàn thân như sôi trào, sóng khí cuộn cuộn, khuấy động nước biển xung quanh như bùn. Hai tay siết chặt lấy Thạch Tuyên, gã dốc hết sức lực, chỉ muốn siết nát xương cốt của Thạch Tuyên. Ngày đó trên chiến trường phó bảng, vị thành chủ Lăng giả này đã từng dựa vào cái ôm này mà vặn gãy đầu một con khủng long bạo chúa. Khi gã buông tay ra, xương cốt của con khủng long bạo chúa kia đã thành một mịn. Lần này, vị cùng võ giả tam giai này cảm nhận được mối đe dọa của cái chết, giờ phút này không màng tất cả ôm chặt lấy Thạch Tuyên, dốc toàn lực chỉ muốn ép Thạch Tuyên thành một đống thịt nát. Trong khoảnh khắc, Thạch Tuyên cảm thấy như bị hai gọng kìm sắt kẹp chặt, xương cốt toàn thân vang lên tiếng rắc rắc, thậm chí còn cảm thấy ngạt thở. "Hê hê," thành chủ Lăng giả cười gằn. Chiêu này là do gã dạy công sáng tạo. Một khi cận chiến, bị hai tay gã ôm lấy, kẹp chặt cả tay và thân thể của đối phương, khiến đối phương không thể cử động, rất nhanh sẽ bị gã siết gãy hết xương cốt, thậm chí nội tạng cũng sẽ vì bị ép mà phun ra từ miệng. Cảnh tượng này, thành chủ Lăng giả đã thấy rất nhiều lần rồi. Tuy lực tấn công của thành chủ Lăng giả không bằng Thạch Tuyên trong trạng thái thú thần hợp thể, nhưng một khi bị gã ôm chặt, với sức phòng ngự và độ dẻo dai của cơ thể Thạch Tuyên, cũng tuyệt đối không thể chống lại được cái siết cuồng bạo như vậy. Thành chủ Lăng giả vừa ôm được Thạch Tuyên, liền biết mình đã thắng, bèn phá lên cười đắc ý, nào ngờ tiếng cười chưa dứt, trong đầu đã vang lên một tiếng nổ lớn, đầu mặt bị một đòn nặng nề. Chuyện gì vậy? Đầu óc thành chủ Lăng giả bị va đập đến choáng váng, nhất thời chưa kịp hoàn hồn, tiếp theo là những tiếng nổ lớn liên tiếp, như thể bị một cây búa sắt khổng lồ dùng sức mạnh và cân, điên cuồng nện vào mặt gã hết lần này đến lần khác. Trong chớp mắt, hai mắt gã tóe máu, sống mũi gãy nát. Thành chủ Lăng giả hét lên một tiếng thảm thiết, không kìm được mà buông tay, điên cuồng lùi lại, trong lòng kinh hãi tột độ. Chương 86, kẻ địch mới. Thành chủ Lăng giả lùi lại, đứng yên tại chỗ, lạnh lùng sờ lên mũ giáp. Lúc này, chiếc mũ hoàng kim đã lõm vào. Hóa ra vừa rồi bị thành chủ Lăng giả ôm chặt, Thạch Tuyên không chút do dự dùng đầu húc thẳng vào mặt gã. Mũ giáp hai lớp phẩm chất truyền thuyết, độ cứng rắn có thể tưởng tượng được, bị húc điên cuồng vào mặt thành chủ Lăng giả, đến cả mũ hoàng kim cũng bị húc lõm vào, lực va chạm mà thành chủ Lăng giả phải chịu thật không dám tưởng tượng, khiến gã không thể không buông tay bỏ chạy, nếu không cứ bị húc tiếp, chắc chắn đầu sẽ vỡ nát. "Tên điên nhà ngươi." "Tên điên?" Mũ giáp của thành chủ Lăng giả vỡ nát, tóc hai bù xù, mặt mày rách toạc, một con mắt lồi cả ra ngoài, thần sắc hung tợn méo mó. Gã gào lên một tiếng, rồi quay người điên cuồng bỏ chạy. Thạch Tuyên bước ra Long Võ Bát Bộ, từng bước một, chỉ ba bước đã đuổi kịp thành chủ Lăng giả. Ở nơi này, cuộn giấy dịch chuyển không có tác dụng, xem ra vị thành chủ Lăng giả này chết chắc rồi. Bên kia, vị quang sứ giả thấy thành chủ Lăng giả chỉ sau 2-3 chiêu đã bị đánh cho tát tác, không khỏi sợ đến tim đập loạn xạ. Nàng hét lên một tiếng, liền kích hoạt kỹ năng đi kèm vũ khí ánh sáng thế giới. Chỉ thấy từng cột sáng thông thiên liên tiếp giáng xuống đáy biển sâu, còn quang sứ giả không nói một lời, quay người bỏ chạy ngay lập tức. Đến cả thành chủ Lăng giả cũng không địch lại phải chạy trốn, quang sứ giả này làm sao còn dám ở lại. Gào, thành chủ Lăng giả liên tục gầm thét tấn công, đều bị chặn lại, nhất thời gần như bị bức đến phát điên, không kìm được mà gào lên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đã nói rồi, lúc này không đi, bây giờ thì không đi được nữa. Thạch Tuyên cười nhạt, vung ngang cánh tay trái, trên đó vang lên tiếng rắc rắc giòn giã, lập tức nước biển bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng cộng hưởng. Rất nhanh, trong phạm vi 100 mét, bao gồm cả Thạch Tuyên và thành chủ Lăng giả đều bị bao phủ trong làn sóng cộng hưởng. Thành chủ Lăng giả thấy không thể trốn thoát, quay người lại, cảm nhận làn sóng kinh hoàng xung quanh, không kìm được mà phá lên cười điên cuồng như một con thú bị dồn vào đường cùng. Trong tiếng cười, hai tay gã đấm mạnh vào ngực mình, tiếp theo xương cốt toàn thân phát ra những tiếng nổ liên hoàn như giang đậu. Trong loạt tiếng nổ này, thân hình gã phồng lên, từng khối cơ bắp căng phồng, mũ giáp trên đầu nổ tung, từng sợi tóc dài dựng đứng lên như gai nhọn. "Tiểu quỷ, đây là ngươi ép ta vậy thì ngươi cùng chết với ta đi." Thành chủ Lăng Già gầm lên như sấm rền, xương cốt toàn thân không ngừng nổ vang, cả người như được bơm đầy khí, thậm chí từ lỗ chân lông bắt đầu rỉ máu. Ngay sau đó, những giọt máu rỉ ra này bùng cháy, rất nhanh, từ lỗ chân lông toàn thân gã phun ra ngọn lửa đỏ máu hừng hực, biến gã thành một ngọn lửa hình người, miệng không ngừng gào thét thảm thiết, điên cuồng lao về phía Thạch Tuyên. Giờ phút này, thành chủ Lăng Già cuối cùng đã bị dồn vào tuyệt cảnh, đốt cháy năng lượng sinh mệnh đáng sợ nhất của thiên tộc, gã muốn đồng quy vu tận với Thạch Tuyên. Cả người hóa thành một ngọn lửa hình người, Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng hủy diệt tỏa ra từ cơ thể thành chủ Lăng Già. Cảm giác này giống hệt như ngày đó gặp phải siêu cường giả của tộc Tam Nhãn, ma chú sư cái Tam Nhĩ, khi đối phương thi triển ma chú hội bạo. Cảm giác gáp bức tương tự khiến Thạch Tuyên lập tức quyết đoán, không chút do dự hét lớn một tiếng, nhanh chóng bước ngược lòng võ bát bộ, rất nhanh đã lùi ra xa 20 mét. Đồng thời, hai tay cậu chắp lại, thủy mạch cộng hưởng và thủy lôi banh tạc được thi triển toàn lực. Nước biển sôi trào gầm thét, trong phạm vi 100 mét lập tức hình thành một xoáy nước khổng lồ, bên trong xoáy nước, từng quả thủy lôi hiện ra. Tiếp đó, cậu kích hoạt thánh thuẫn hộ vệ để bảo vệ cơ thể. Lúc này, cuồng võ giả Lăng Già đã lao đến trong phạm vi 10 mét của cậu, nào ngờ dưới thân đột nhiên xuất hiện một lực hút không thể tả, kéo cơ thể gã chìm xuống đáy biển sâu. Thạch Tuyên không khỏi thầm kinh ngạc. Thành chủ Lăng Già gầm lên một tiếng, dãy rủa muốn tiếp tục lao về phía cậu, nhưng phát hiện không biết từ lúc nào bên ngoài cơ thể mình đã xuất hiện một xoáy nước biển sâu khổng lồ, trong xoáy nước, vô số quả cầu nước khổng lồ tụ lại. Còn bên kia, Thạch Tuyên đã nhanh chóng lùi lại, miệng hét lớn thủy long diệt sát. Chỉ thấy một con thủy long xuất hiện dưới đáy biển sâu, phát ra tiếng rồng gầm như sấm, lượn qua Thạch Tuyên đang lùi lại rồi lao về phía này. Thủy long điên cuồng lao tới, kích nổ những quả thủy lôi chất đống như núi. Lập tức, trong vùng biển phạm vi 100 mét này vang lên những tiếng nổ điên cuồng liên tiếp. Trong chốc lát, những người ở xa đều không khỏi bị thu hút nhìn về phía này. Lúc này, Thạch Tuyên đã được bao bọc trong quả cầu trong suốt của Thánh Thuẫn hộ vệ, từ từ lùi lại, nhìn về phía những vụ nổ điên cuồng liên tiếp phía trước. Trong vụ nổ vang lên một tiếng gào thét thảm thiết xé đá xuyên mây, như những tia lửa bắn ra. Mọi người nghe thấy âm thanh này và uy lực của vụ nổ trước mắt, đều hiểu ra, thành chủ một trong 4 thành của thiên tộc, thành chủ Lăng Giả, cùng võ giả Tam Giai, sắp sửa bỏ mạng. Vô số vụ nổ điên cuồng liên tiếp vang lên, rất nhanh tiếng gào thét thảm thiết kia đã bị tiếng nổ lấn át. Năng lượng do vụ nổ tạo ra không ngừng tích tụ và tập trung vào trung tâm. Khi đạt đến giới hạn, tại trung tâm, một vụ nổ cuối cùng và cũng là uy lực nhất cuối cùng cũng vang lên. Uy lực của vụ nổ trong khoảnh khắc đã tạo ra một trạng thái chân không ngắn ngủi trong vùng biển phạm vi 100 mét. Một vụ nổ kinh hoàng tuyệt đối, dưới uy lực này, bất kể là sinh mệnh hay vật chất nào cũng không thể tồn tại. Những người ở xa chứng kiến uy lực kinh người này, đều chết lặng, hồi lâu không thể hoàn hồn. Sau khi mọi thứ trong vùng biển này lắng xuống, nơi vừa xảy ra vụ nổ, thành chủ Lăng Già đã bị nổ đến không còn mảnh xương, như thể biến mất vào không khí. Thứ duy nhất còn lại là một viên đá tròn nhỏ, đá tạo hóa của thành Lăng Già. Thu lấy viên đá tạo hóa này, ba cường giả của thiên tộc, dịch thú giả Tam Giai, cùng võ giả thành chủ Lăng Già đã chết, một quang sứ giả khác thấy tình hình không ổn đã nhanh chân trốn trước. Dù chắc thiên và những người khác đông người thế mạnh, nhưng nếu xét về thực lực cá nhân, lại kém xa quang sứ giả Tam Giai này. Bất kể là dịch thú giả hay quang sứ giả, họ đều được xem là những cường giả đỉnh cấp Tam Giai, sở hữu thực lực thậm chí còn mạnh hơn cả 4 vị thành chủ của hải tộc. Riêng cùng võ giả thành chủ Lăng Già lại là một cao thủ hàng đầu trong số các cường giả đỉnh cấp Tam Giai đó. Nếu không phải vì Thạch Tuyên, chỉ riêng 3 người này đã đủ sức tiêu diệt tất cả mọi người. Chỉ vì Thạch Tuyên quá mạnh, nên so với cậu ấy, dịch thú giả và cuồng võ giả mới trông như không chịu nổi một đòn mà thôi. Quang sứ giả kia chạy như điên, rất nhanh đã lao ra khỏi mặt biển, bay vút lên, miệng hú dài một tiếng. Chỉ thấy trên bầu trời một con chim trắng như tuyết bay tới, chính là tọa kỵ Tam Giai của nàng, Tuyết Bạch Thiên Điểu. Nữ tử tuyệt mỹ này ngồi lên Tuyết Bạch Thiên Điểu, mới tạm thời ổn định lại tinh thần. Tuyết Bạch Thiên Điểu bay lượn trên trời, nhanh chóng bay về phía đông của vùng biển này. Mà nữ tử tuyệt mỹ, quang sứ giả Tam Giai ngồi trên thiên điểu lại thầm nghĩ, tên nhân loại kia thật sự quá đáng sợ. Nhưng hắn đã đoạt được 4 viên đá tạo hóa đã được kích hoạt. Chuyện này nhất định phải báo cho đế sát, chỉ có đế sát mới có thể đối phó với tên nhân loại đáng sợ này, giết sạch đám nhân loại thấp hèn đáng ghét này. Vừa suy nghĩ, Tuyết Bạch Thiên Điểu đã bay xa, biến mất ở cuối chân trời. 3 cường giả của thành Lăng Già thuộc thiên tộc, 2 chết 1 chạy, Thạch Tuyên và mọi người cũng bắt đầu quay về. Trên đường đi, mọi người không khỏi bàn tán về thiên tộc. Mặc dù lần viễn chinh này chủ yếu là để tiêu diệt hải tộc, nhưng bây giờ hải tộc đã bị tiêu diệt hoàn toàn, so với đó, mọi người lại hứng thú hơn với thiên tộc mới xuất hiện này. Từ việc cường giả thiên tộc phát hiện cột thông thiên của hải tộc được kích hoạt cho đến việc đột ngột xuất hiện tại vùng biển của thành Bạch Đế, e rằng khu vực của thiên tộc và thành Bạch Đế không xa nhau, thậm chí giống như mối quan hệ giữa hải tộc và thành Nam Thiên, thiên tộc và hải tộc cũng là 2 chủng tộc láng giềng. Nếu thật sự như vậy, hải tộc ở giữa đã bị tiêu diệt, tiếp theo thành Nam Thiên có thể sẽ phải đối mặt với một mối đe dọa mới, đó là đến từ thiên tộc. Trong đầu Thạch Tuyên lại nghĩ đến sự tồn tại siêu cường thuộc thiên tộc kia. Nếu tiếp theo bọn họ thật sự có xích mích với thiên tộc, vậy thì đối thủ lớn nhất của mình chính là vị thẩm phán giả Tam Giai này, một trong 4 siêu cường giả mà cậu từng gặp. Trong lòng cậu không khỏi dâng lên một luồng chiến ý sôi sục. Chương 87, Thạch Tuyên dẫn dắt, Thi Liên Ngộ ra cấp 3 men theo vùng biển này, mất gần một ngày, mọi người cuối cùng cũng lên bờ, trở về địa phận của nhân loại, thành Nam Thiên. Vừa lên bờ, tất cả mọi người đều cởi bỏ thiết bị lặn, hít thở thật sâu không khí trong lành, ai nấy đều cảm thấy vô cùng khoan khoái. Cường giả tam giai của thành Đông Phương, Chắc Thiên, dẫn theo Kim Thuận Châu đến từ biệt phương Đại Ngọc, Tất Đông Viễn và những người khác, sau đó quay sang nhìn Thạch Tuyên. Chắc Thiên cuối cùng cũng ôm quyền với cậu, nói, 5 ngày sau, ta sẽ đợi ngươi ở thành Đông Phương, hy vọng chúng ta còn có thể kề vai chiến đấu, cùng nhau giết địch. Nói xong, gã cùng Kim Thuận Châu triệu hồi tọa kỵ phi thiên tam giai vẫn luôn được thả trong khu rừng ma thú này, rất nhanh đã biến mất hút. 5 ngày sau, chính là ngày mà thành Đông Phương và nhóm Phương Đại Ngọc đã hẹn liên hợp tấn công dị tộc tộc nhị cổ lật láng giềng của thành Đông Phương. Thạch Tuyên giải trừ trạng thái thú thần hợp thể, Dựng Long Thần phát ra một tiếng rồng ngâm dài, rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này cậu mới cảm thấy mình mệt mỏi đến mức nào, sau khi giải trừ trang bị, gần như không muốn động đậy. Vừa lên mở, mọi người đã vội vàng giải trừ trang bị, sau đó ném ra cuộn giấy di chuyển, trực tiếp trở về thành Nam Thiên. Thạch Tuyên cất lại chiến sĩ cơ giới và xe tăng hủy diệt vào thế giới hỗn độn, cũng dùng cuộn giấy để trở về. Trở lại quảng trường người khổng lồ, chỉ thấy trên quảng trường từng luồng sáng trắng dựng lên, hết người này đến người khác hiện ra. Hơn 300 người của thành Nam Thiên vốn ở lại canh giữ lập tức sôi trào, họ đều biết đoàn người Viễn Trinh Hải tộc đã trở về, vừa lên hỏi thăm chiến cuộc. Thạch Tuyên ngẩng đầu nhìn màn hình khổng lồ trên quảng trường, thấy số người trên đó đã giảm xuống chỉ còn hơn 490 người, cậu thầm thở dài, nhân lúc hỗn loạn, lẳng lặng chuẩn thẳng về khách điếm Nam Thiên. Trong trận chiến này, không ai mệt mỏi và vất vả hơn cậu. Từ miệng những người trở về, những người ở lại thành Nam Thiên nhanh chóng biết được quá trình Viễn Trinh Hải tộc lần này. Họ biết Thạch Tuyên đã tiêu diệt thành chủ Bạch Đế, kẻ tập hợp sức mạnh của vạn tộc nhân hải tộc, biết cậu một quyền trọng thương cường giả dịch thú giả của thiên tộc, biết cậu tàn sát thành chủ lăng giả của thiên tộc, dọa chạy quang sứ giả, biết cậu đã tự tay kích hoạt 4 cột thông thiên của hải tộc. Những người của thành Nam Thiên biết được những chiến tích này đều sôi trào, tiếng hoan hô Nam Thiên vương vang lên không ngớt. Ngay hôm đó, đại đa số người ở lại đều tham gia vào lễ ăn mừng, còn những người bên trình, giống như Thạch Tuyên lúc này, về cơ bản đều đã sớm trốn vào phòng mình nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Thạch Tuyên tỉnh dậy, đi thẳng đến tiệm rèn tìm đại hán trung niên là cao thủ lực khí, lấy ra 6 món trang bị hiếm và mấy trăm đồng vàng giao cho ông ta, nhờ ông ta giúp rèn chúng thành 2 món trang bị hiếm, một là giáp vai cho Triệu Hồi Sư, còn một là đai lưng. Nếu 2 món này được rèn thành công, Thạch Tuyên sẽ thực sự sở hữu một bộ trang bị đỉnh cấp hoàn chỉnh, thấp nhất cũng là phẩm chất hiếm. Trong 6 món trang bị hiếm này, 3 món đến từ vị võ đấu sĩ tam giai của tộc Tam Nhãn, những món còn lại là chiến lợi phẩm từ trận Viễn Trinh Hải tộc lần này. Vì việc rèn 3 món trang bị hiếm thành 1 món trang bị hiếm cực phẩm đặc định cần ít nhất 3 ngày, bây giờ rèn 2 món, e rằng phải mất 5-6 ngày mới xong, nên cậu giao việc này cho đại hán trung niên rồi rời khỏi tiệm rèn. Lo xong việc này, Thạch Tuyên đang chuẩn bị đến hoàng thành để dùng đá tạo hóa nhận tiền thưởng, thì đột nhiên phát hiện Thi Liên nhắn tin tìm cậu. Chương 88, hành trình kỳ lạ, hắn không ngờ cô nhóc Thi Liên này lại chủ động tìm mình, trong lòng hơi lấy làm lạ, vừa bước ra khỏi tiệm rèn vừa hỏi, "Sao thế? Có chuyện gì ạ?" "Thạch đại ca, em đột phá đến cấp 2-100 rồi." Thi Liên có vẻ hơi ngượng ngùng nói. Hắn vui mừng đáp, "Thật sao? Đây là chuyện vui mà, sao vậy?" "Em cảm thấy năng lượng hấp thu đã đạt đến trạng thái bão hòa rồi, nhưng tiếp theo không biết phải làm sao nữa, nên mới nghĩ đến việc hỏi anh." Thi Liên rụt rè nói. Hắn sững sờ, rồi mới bừng tỉnh. Trong chuyến viện trinh đến lãnh địa hải tộc lần này, cả nhóm đã tiêu diệt không biết bao nhiêu ma thú biển sâu. Với tính chất đặc thù của một mục sư, lượng năng lượng mà Thi Liên hấp thu được nhiều đến mức nào là điều có thể tưởng tượng được. Vì vậy, nàng không chỉ một bước đột phá từ cấp tháng 2 năm 90 lên đến cảnh giới viên mãn 100, mà trên cơ sở đại viên mãn, năng lượng nàng hấp thu cũng đã đạt đến trạng thái bão hòa. Điều này cũng có nghĩa là chỉ cần nàng có thể lĩnh ngộ được cấp 3, sẽ lập tức đốn ngộ mà bước vào. "Thi Liên, nàng sắp tiến vào cấp 3 rồi sao?" Hắn mừng rỡ hỏi, "Bây giờ em đang ở đâu?" "Em đang ở trong khách sạn." "Thạch đại ca, hình như em gặp phải bình cảnh rồi, cảm giác hiện tại rất kỳ lạ." Thi Liên nói với giọng đầy hoang mang và mờ mịt. Hắn hiểu cảm giác của nàng, giống hệt như khi chính mình gặp phải bình cảnh cấp 3 lúc trước. Cảm giác đó giống như đang đi trên một con đường, rồi đột nhiên phát hiện mình đã đi đến cuối đường, nhưng lại rõ ràng biết con đường này chưa đến điểm cuối, song lại không thể nhìn thấy tương lai, trước mắt chỉ là một màu đen kịt. Ngày đó, từ lúc tiến vào cấp 2 đại viên mãn cho đến khi lên cấp 3, hắn đã mất rất nhiều thời gian, mai cho đến sau này khi kết hợp với chân huyết do cặp để lại, hắn mới lĩnh hội được chân nghĩa của cấp 3 và một bước đột phá. Và bây giờ, cuối cùng cũng đến lượt Thi Liên gặp phải bình cảnh này, và việc hắn cần làm chính là đóng vai trò huyết mạch cặp của nàng. "Em cứ ở khách sạn chờ anh về ngay." Hắn đáp một câu, lập tức từ bỏ ý định đến hoàng thành mà quay thẳng về Nam Thiên khách sạn. Khi hắn trở về Nam Thiên khách sạn, Thi Liên, Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh, Lâm Thanh Thanh và những người khác đều có mặt. Mấy cô gái đều nhìn Thi Liên với vẻ mặt phấn khích, còn Thi Liên thì hơi ngượng ngùng cúi đầu, trên mặt vừa có chút vui mừng lại vừa có chút mông lung. Rõ ràng, nàng không biết tiếp theo phải đột phá như thế nào, con đường phải đi ra sao. Từ trước đến nay, nàng chỉ cần hấp thu đủ năng lượng là tinh thể trang bị sẽ tự động tiến hóa, chưa bao giờ gặp phải bình cảnh. Lần này cuối cùng cũng gặp phải, nàng còn có vẻ mờ mịt hơn cả hắn ngày trước. "Thạch đại ca." "Đại ca." Thấy hắn trở về, các cô gái liền vây lại. Điền Mỹ Phượng nói, "Bây giờ Thi muội gặp phải bình cảnh, anh có cách nào hay để giúp em ấy không?" Hắn mỉm cười, rồi nhìn về phía Thi Liên, nói, "Em đi theo anh, chúng ta ra ngoài dạo một vòng." Các cô gái đều sững sờ, Triệu Tuyết Linh hét lên, "Dạo phố? Hẹn hò sao?" "Đây là hẹn hò, hoa, đại ca rủ Thi tỷ tỷ đi hẹn hò." Khuôn mặt trắng như ngọc của Thi Liên lập tức đỏ bừng lên. Điền Mỹ Phượng khẽ hừ một tiếng, "Cái con bé quỷ danh này, đại ca của em chắc chắn có thâm ý riêng, có lẽ khi Thi muội trở về, thành Nam Thiên của chúng ta sẽ có thêm một cường giả cấp 3 nữa." Hắn quay người nói, em đi theo anh. Nói xong liền đi ra ngoài. Thi Liên ngẩn ra, nhìn các cô gái, Điền Mỹ Phượng mỉm cười với nàng, đi đi em. Thi Liên lúc này mới cắn răng, một mình đi theo sau hắn. Mọi người nhìn hắn và Thi Liên một trước một sau rời khỏi khách sạn, Lâm Thanh Thanh cười đầy ẩn ý, nói, Điền tỷ, chị không lo lắng chút nào sao? Hi hi, chị không sợ giữa họ sẽ xảy ra chuyện gì hả? Điền Mỹ Phượng cười nhạt, trong lòng anh ấy chỉ có một mình Lâm Giao, có gì đáng lo đâu. Có lẽ, ngược lại chị còn hy vọng có chuyện gì đó xảy ra. Đi thôi, hôm nay chúng ta cũng đi nhận vài nhiệm vụ tổ đội khó một chút, Thi Mội sắp lên cấp 3 rồi, chúng ta cũng phải cố gắng thôi. Hắn dẫn Thi Liên ra khỏi Nam Thiên khách sạn, thong thả đi dạo trên phố. Thi Liên mặt đầy nghi hoặc, nhìn dáng vẻ ung dung tự tại của hắn, trong lòng đột nhiên hiện lên lời nói của Triệu Tuyết Linh. Đúng lúc này, hắn bỗng dừng lại bên đường, lấy từ trong túi thứ nguyên ra vài đồng xu, mua hai xiên kẹo hồ lô ở một gánh hàng rong, rồi đưa cho Thi Liên một xiên, mỉm cười nói, chắc em lâu lắm rồi chưa ăn thứ này nhỉ. Thi Liên bất giác nhận lấy, trong đầu, lời nói của Triệu Tuyết Linh càng lúc càng mãnh liệt. Hẹn hò. Lẽ nào anh ấy thật sự đang hẹn hò với mình? Mặt nàng lập tức càng đỏ hơn. Hắn cầm xiên kẹo hồ lô của mình cắn một miếng, rồi nhìn Thi Liên, cười nói, thả lỏng một chút đi, sao cô nhóc em trông càng lúc càng căng thẳng thế, xem ra cách của anh có vấn đề rồi. Trong đầu Thi Liên như có tiếng nổ vang, lúc này nàng mới hiểu ra, thì ra anh ấy rủ mình ra ngoài dạo phố, mua kẹo hồ lô cho mình ăn, tất cả chỉ là hy vọng mình có thể thả lỏng tâm trạng. Anh ấy làm như vậy, chắc chắn có liên quan đến việc lĩnh ngộ cảnh giới cấp 3, vậy mà mình lại ở đây suy nghĩ lung tung. Đúng vậy, trong lòng anh ấy chỉ có một mình Lâm Giao, ngay cả Điển Tỷ Tỷ đối xử tốt với anh ấy như vậy cũng không thể đi vào trái tim anh ấy, huống chi là mình. Sao anh ấy có thể hẹn hò với mình được? Thi Liên nghĩ thông suốt rồi, không khỏi có chút xấu hổ, sau đó gật đầu nói, em hiểu rồi. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình trông thoải mái hơn. Chương 89, phong ấn của cặp Thạch Tuyên lắc đầu nói, không cần cố ý, cứ giữ trạng thái thả lỏng tự nhiên là được. Dừng một chút, hắn thản nhiên bước về phía trước, nói, Thi Liên, em có biết cấp 3 là gì không? Thi Liên được Thạch Tuyên nhắc nhở, dần dần bắt đầu gạt bỏ những tạp niệm đó, tay cầm xiên kẹo hồ lô mà Thạch Tuyên mua cho, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới nói, là một cảnh giới hoàn toàn khác với cấp 2, có thể trở nên rất mạnh mẽ, đúng không? Thạch Tuyên cười khẽ một tiếng, nói, sau khi đạt cấp 3, tinh thể trang bị sẽ được sức mạnh tạo hóa đất trời gột rửa, trở nên không gì phá vỡ nổi. Em nói đúng một điểm, xét trên một phương diện nào đó, sau cấp 3, người trang bị sẽ có sự thay đổi về chất. Nói một cách huyền bí hơn, cái gọi là lĩnh ngộ cấp 3 chính là một loại cảm ngộ thiên đạo. Thi Liên càng nghe càng hồ đồ, mở miệng nói, thiên đạo? Vậy phải cảm ngộ như thế nào? Em chỉ cảm thấy trước mắt là một màu đen, hoàn toàn không thấy được chút phương hướng nào để cố gắng cả. Thạch Tuyên ngừng một tiếng, vừa đi vừa nói nhàn nhạt, theo kinh nghiệm của anh, trước cấp 3, thực ra là một quá trình dung hợp giữa tinh thể trang bị và bản thân chúng ta. Cái gọi là cấp 1, cấp 2, chẳng qua chỉ là sự khác biệt về mức độ tinh thể khai phá tiềm năng của chính chúng ta mà thôi. Khi đạt đến cấp 2 100, cũng có nghĩa là sự dung hợp này đã đạt đến mức độ viên mãn. Trước cấp 3, phương hướng tiến hóa của chúng ta luôn là chính bản thân mình. Còn cấp 3, là sự chuyển biến từ trong ra ngoài. Muốn đột phá giới hạn của bản thân, chúng ta phải mượn sức mạnh của trời đất này. Cái gọi là cảm ngộ thiên đạo, lĩnh ngộ cấp 3, nói chẳng ra, chúng ta chỉ là chuyển hướng tiến hóa từ vũ trụ nhỏ của bản thân, mở rộng ra đại vũ trụ bên ngoài cơ thể này. Nói như vậy, em có thể hiểu được phần nào không? Thi Liên đi theo bên cạnh Thạch Tuyên, tuy đang đi trên phố, hai bên đều có người, nhưng lúc này nàng đã hoàn toàn chìm đắm vào chủ đề về cấp 3 của Thạch Tuyên, không ngừng suy ngẫm lời hắn nói, nghiêm túc đáp, em có thể hiểu được rồi. Giống như nếu sức mạnh này là tiền, thì trước cấp 3, chúng ta vẫn luôn tiêu tiền của mình. Sau cấp 3, chúng ta đi vay vốn, đi mượn của người khác, để có được nhiều tiền hơn. Nhưng, vấn đề là làm sao để vay được nhiều tiền hơn ạ? Thạch Tuyên nghe mà dở khóc dở cười, không ngờ Thi Liên lại có thể đưa ra một ví dụ như vậy, cười nói, cũng xem như là đúng đi, nhưng tiền vay vốn chúng ta phải trả, còn sức mạnh trời đất mượn được sau cấp 3 này, lại vĩnh viễn thuộc về chính chúng ta. Cô nhóc vừa hỏi anh làm sao để mượn được sức mạnh này đúng không? Ừm, đến nơi rồi. Thi Liên ngẩng đầu lên, mới phát hiện bất chi bất giác đã đi theo Thạch Tuyên đến cứ điểm của hội lính đánh thuê Hoa Hồng ở phía Bắc Thành. Nơi này vẫn chưa được xây dựng lại, bây giờ trông đã biến thành một đống phế tích. Nơi này chính là nơi anh từng lĩnh ngộ cấp 3. Nếu dùng lời của đạo gia mà nói, đây chính là nơi đắc đạo. Cô nhóc, đến đây cảm nhận một chút đi, có lẽ sẽ có ích cho em. Thi Liên từ từ bước lên phía trước, trước đây nàng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ vì đã ở ngưỡng cửa đột phá, quả nhiên nàng mơ hồ cảm nhận được một vài điều khác biệt, nhưng cụ thể là gì thì lại không nói ra được. Nơi này từng có sức mạnh ngũ hành của trời đất giáng xuống, tất nhiên sẽ có chút dư âm. Từng có người nói với anh, tất cả mọi thứ trong vũ trụ này chẳng qua chỉ là những biểu hiện khác nhau của một loại năng lượng tạo hóa mà thôi. Em là, anh cũng là, cây cỏ này, thậm chí cả tinh thể trang bị của chúng ta đều là một phần của tạo hóa này. Bất luận là trước cấp 3 chúng ta khai phá tiềm năng trong cơ thể, hay sau cấp 3 cảm ngộ sức mạnh tự nhiên này, suy cho cùng đều là tạo hóa, bản chất đều giống nhau. Thạch Tuyên đứng bên cạnh thao thao bất tuyệt, nói tiếp, từng có người nói, trời đất bất nhân, xem vạn vật như chó rơm, thánh nhân bất nhân, xem trăm họ như chó rơm. Người đó cho rằng muốn lĩnh ngộ cấp 3, cần phải tuyệt tình tuyệt nghĩa, chặt đứt mọi thứ mới là chính đạo của thánh nhân. Nhưng anh không cho là vậy, đạo cấp 3 của anh hoàn toàn ngược lại. Anh luôn cảm thấy, chỉ có tình bạn, tình yêu, tình thân, những tình cảm tích cực này của con người mới là lý do chúng ta có thể lĩnh ngộ cấp 3. Đây chính là đạo cấp 3 của anh. Thi Liên, đạo của em ở đâu? Em cho rằng điều quan trọng nhất để tiến vào cấp 3 là gì? Thạch Tuyên đột nhiên cao giọng nhìn nàng. Thi Liên sững sờ, rồi nói, em đương nhiên là giống như Thạch đại ca anh rồi. Thạch Tuyên lắc đầu, em vẫn chưa hiểu ý anh. Trên đời này không có hai chiếc lá nào hoàn toàn giống nhau, cũng sẽ không có đạo nào hoàn toàn giống nhau. Em phải bước ra con đường thuộc về chính mình, khi em bước ra được bước này, em chính là cấp 3. Thi Liên cẩn thận nghiền ngẫm lời của Thạch Tuyên, nhưng thần sắc trên mặt lại càng lúc càng mờ mịt. Lý Nhi nói, Thạch đại ca, ý trong lời anh nói em đều hiểu, nhưng em vẫn hoàn toàn không cảm nhận được phải làm thế nào mới có thể bước ra được bước đó. Xin lỗi, em ngốc quá. Thạch Tuyên mỉm cười, không, thực ra biểu hiện của em đã vượt xa sự mong đợi của anh rồi. Những điều anh vừa nói chỉ là để em có một nhận thức cụ thể về cấp 3. Còn về việc em sẽ bước ra con đường như thế nào, tuy anh không thể giúp em, nhưng anh có thể cho em biết phải làm sao để bước ra bước này. Tay trái hắn đột nhiên hiện ra hỗn độn chi nhận, nhẹ nhàng vạch một đường trong không trung, mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới hỗn độn. Theo anh vào đây. Thạch Tuyên bước vào trong thế giới hỗn độn, Thi Liên cùng theo sát phía sau. Bên trong thế giới hỗn độn, toàn bộ không gian lại lớn hơn rất nhiều, và huyết nguyệt bốn treo trên bầu trời cũng trở nên sáng hơn. Thi Liên kinh ngạc nói, thế giới này còn có thể phát triển sao? Hình như diện tích đã lớn hơn rất nhiều. Thạch Tuyên gật đầu, cũng phải cảm ơn tên thành chủ Bạch Đế của hải tộc đó. Lần này thế giới hỗn độn đã một hơi hấp thu năng lượng của hơn vạn hải tộc nhân, không gian bên trong đã tăng trưởng gần gấp đôi. Nói đến đây, hắn đưa tay phải ra, đưa tay cho anh, mượn sức mạnh của hỗn độn chi nhận này, anh sẽ truyền cho em những kinh nghiệm và cảm nhận kỳ diệu mà anh từng lĩnh ngộ được trong chân huyết của các. Còn có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem em rồi. Thi Liên hơi do dự, cuối cùng cũng giao bàn tay thon thả của mình cho Thạch Tuyên, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay hắn. Thạch Tuyên nắm lấy tay Thi Liên, chỉ cảm thấy tay nàng mềm mại như không xương, mềm mại đến mức mang lại cảm giác thoải mái không tả xiết, trong lòng không khỏi xao động. Thi Liên bị Thạch Tuyên nắm tay, lại đang ở trong thế giới hỗn độn không có người thứ ba này, càng không kìm được trái tim đập loạn như nai con, trên khuôn mặt trắng như ngọc hiện lên hai vầng hồng. Thạch Tuyên nhanh chóng thu lại tâm thần, tay trái cầm hỗn độn chi nhận, thầm nói, hỗn độn chi nhận, lần này nhờ cả vào ngươi. Rất nhanh, thông qua hỗn độn chi nhận, tâm thần hắn chìm vào toàn bộ thế giới hỗn độn này, hòa làm một với huyết nguyệt chứa chân huyết của cả phía trên. Lập tức, trên huyết nguyệt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một cột sáng màu đỏ hạ xuống, trong nháy mắt đã bao trùm lấy Thạch Tuyên và Thi Liên. Thi Liên chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng ầm, rồi không còn biết gì nữa. Đến khi nàng tỉnh lại, mới phát hiện mình đang tay trong tay với Thạch Tuyên, bay lượn trong một thông đạo tràn ngập ánh sáng trắng. Trong thông đạo này, các quả cầu ánh sáng trắng không ngừng bay lượn lùi về phía sau, trông vô cùng thần kỳ và đẹp đến tột cùng. Thi Liên khẽ a một tiếng, đang định hỏi đây là đâu, thì đột nhiên kinh hãi nhận ra Thạch Tuyên đang nắm tay mình bay song song về phía trước lại đang trần như động, để lộ ra thân hình nam tính cường tráng. À, Thi Liên hét lên, ngay sau đó phát hiện không chỉ Thạch Tuyên, mà ngay cả mình cũng không một mảnh vải che thân, mọi đường cong diệu kỳ trên cơ thể đều lộ ra hết. Lần này, Thi Liên sợ đến mức suýt ngất đi, vội vàng dãy rủa hét lên muốn rụt tay lại, lại thấy Thạch Tuyên hơi nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, đừng dãy rủa, chúng ta đang tiến hành một cuộc hành trình tâm linh, đây không phải là thế giới thật, mau theo anh. Thi Liên lúc này mới hiểu ra mọi thứ trước mắt không phải là sự thật, nhưng dù vậy, mình và anh ấy đều trần trụi ở bên nhau, vẫn là chuyện xấu hổ đến cực điểm. Thi Liên nhất thời không biết phải làm sao, chỉ biết khép chặt hai chân, tay trái che ngực, toàn thân xấu hổ đến mức hơi nóng lên. Thạch Tuyên lại không quan tâm đến suy nghĩ của Thi Liên lúc này. Hắn lợi dụng sức mạnh của hỗn độn chi nhận, rút linh hồn ý thức của mình và Thi Liên ra khỏi cơ thể, ném vào thế giới của huyết nguyệt này. Ngay cả hắn cũng không biết lần này, chân huyết do cặp để lại sẽ mang đến cho họ trải nghiệm như thế nào, nhưng dù sao đi nữa, Thạch Tuyên tin rằng chỉ cần Thi Liên có thể lĩnh ngộ được điều gì đó ở đây, chắc chắn sẽ một bước đột phá cấp 3. Ngày đó Thạch Tuyên bị kẹt ở cảnh giới cấp 2 viên mãn nhiều ngày vẫn không thể đột phá, ngay cả chính hắn cũng suýt cho rằng mình cả đời vô vọng với cấp 3, lại không ngờ chỉ cần dung hợp với huyết mạch của cặp, có chút lĩnh ngộ, là có thể một bước tiến vào cảnh giới cấp 3, hơn nữa còn như trẻ tre, một mạch đạt đến cảnh giới cấp tháng 3 năm 1 năm. Mà về mặt lĩnh ngộ cảnh giới trang bị, Thi Liên rõ ràng có thiên phú hơn hắn, nên mới có thể không gặp chút trở ngại nào, trực tiếp tiến vào cấp 2 viên mãn. Thực ra sau khi Thạch Tuyên tiến vào thế giới này, phát hiện mình và Thi Liên lại trần trụi đi trong một thông đạo màu trắng cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì trước đây khi hắn một mình dung nhập tư tưởng vào huyết nguyệt, đều là một cảm giác hỗn độn, còn lần này, rõ ràng là hoàn toàn khác, hắn và Thi Liên lại biến thành hai cá thể độc lập. Nhưng vì đây cũng là lần đầu tiên Thạch Tuyên mang theo ý thức tinh thần của người khác vào đây, nên tuy kinh ngạc nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, thầm nghĩ có lẽ vì có thêm một người, nên mới có sự khác biệt như vậy. Sau đó, trong lòng có cảm ứng, liền dẫn Thi Liên thuận theo thông đạo bay về phía cuối, mơ hồ cảm thấy ở cuối con đường đó có thứ gì đó đang chờ đợi họ. Rất nhanh, Thạch Tuyên và Thi Liên đã xuyên qua thông đạo hình tròn tràn ngập ánh sáng trắng này, đến một không gian kỳ lạ khác. Không gian này vẫn tràn ngập các loại ánh sáng rực rỡ, đối diện là một bức tường đá khổng lồ, trên đó khắc những hoa văn kỳ lạ. Khi Thạch Tuyên nắm tay Thi Liên đến nơi, các điểm sáng lơ lửng trong không gian này lại dần dần biến mất, không gian vốn mang lại cảm giác mộng ảo dần dần hiện ra và chuyển hóa thành hiện thực. Thạch Tuyên bất giác buông tay Thi Liên ra, lúc này ngay cả hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bức tường đá khổng lồ trước mặt giống như một cánh cửa đóng chặt, chặn đường đi của hai người, và trên cánh cửa điêu khắc hoa văn này, bên trái và bên phải có hai hốc đá hình người lom sâu vào. Một tay của hai hốc đá hình người này nắm vào nhau, và từ hình dáng bên ngoài của chúng, có thể phân biệt rõ ràng, bên trái hẳn là nam, bên phải là nữ. Kỳ lạ quá, hai hốc đá hình người này hình như còn phân chia nam nữ nữa. Thi Liên một tay che ngực, một tay che nơi thần bí nhất phía dưới, nhìn cánh cửa khổng lồ điêu khắc hoa văn trước mắt, cũng cảm thấy kinh ngạc. Thạch Tuyên trầm ngâm, mảnh tinh thể đại diện cho hỗn độn chi nhận trong tinh thể trang bị của hắn đột nhiên khẽ rung lên, dường như có thông điệp gì đó muốn nói với hắn. Vậy sao? Ngươi nói trong huyết mạch mà cặp để lại trên y phục này có phong ấn một bí mật kinh thiên động địa, phải cần sức mạnh của âm dương hòa hợp mới có thể mở được phong ấn này. Ta hiểu rồi. Đột nhiên, Thạch Tuyên tự lẩm bẩm, đồng thời ánh mắt hắn rơi xuống cánh cửa khổng lồ đầy hoa văn trước mặt. Thì ra là vậy, trong chân huyết của cặp này lại còn phong ấn một bí mật nào đó, cánh cửa này hẳn là phong ấn âm dương. Đúng, cặp hốc đá hình người này biểu thị cần sức mạnh của một nam một nữ mới có thể mở được phong ấn này, vì lần này ta đã mang Thi Liên cùng đến đây, nên mới chạm đến phong ấn này. Dựa theo gợi ý của hỗn độn chi nhận, Thạch Tuyên nhanh chóng hiểu ra nguyên lý này, còn về việc phong ấn bí mật gì, tại sao cần một cặp nam nữ mới có thể mở được thì Thạch Tuyên không biết, nhưng hắn cảm thấy tò mò. Cặp này được mệnh danh là người khai sáng thượng cổ, bí mật mà ông ta để lại và còn trịnh trọng phong ấn, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ bình thường. Thạch Tuyên cảm thấy tò mò và phấn khích, liền đi đến trước cánh cửa này, lùi người vào hốc đá hình người bên trái, cao hơn một chút, đại diện cho năm giới, lại phát hiện cơ thể mình và hốc đá hình người này lại vừa vặn một cách khó tả, như thể hốc đá này được đục khoét theo cơ thể của hắn vậy. Thi Liên, em mau vào bên kia, chúng ta nắm tay nhau, có lẽ sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra đó. Thạch Tuyên cảm thấy phấn khích. Trong huyết mạch của cặp này, rốt cuộc sẽ phong ấn bí mật gì? Lần này nếu không phải vì muốn giúp Thi Liên đột phá cấp 3, e rằng hắn một mình cả đời cũng không biết nơi này lại còn phong ấn bí mật. Thi Liên rất tin tưởng Thạch Tuyên, thấy hắn nói vậy, liền đỏ mặt lặng lẽ đi đến bên phải của cánh cửa đá khổng lồ này, học theo Thạch Tuyên xoay người lại, rồi lùi vào hốc đá hình người đại diện cho nữ giới. Giống như Thạch Tuyên, sau khi Thi Liên vào hốc đá hình người này, phát hiện kích thước và đường nét của hốc đá này gần như cũng được tạo ra riêng cho nàng. Điều này thực sự quá khó tin, lẽ nào cặp người đã để lại phong ấn này, từ quá khứ xa xôi đã tính toán được hình thể và dáng vẻ của cặp nam nữ sẽ đến giải phong ấn của ông ta hôm nay. Cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng Thi Liên và Thạch Tuyên, Thi Liên đưa tay ra, và tay Thạch Tuyên nắm chặt lấy nhau. Ngay khi hai người nắm tay nhau, cánh cửa đá và hốc đá vốn cứng rắn vô cùng đột nhiên mềm ra, bao bọc lấy họ. Sự việc xảy ra đột ngột, hai người đều kinh ngạc. Thạch Tuyên vừa nắm chặt tay Thi Liên, vừa định giãy giụa, lại phát hiện bức tường đá mềm ra như hai miếng kẹo dẻo bao bọc lấy họ, rất nhanh đã cuốn chặt lấy hắn và Thi Liên, hai người dù giãy giụa thế nào cũng không dùng được chút sức lực nào. Chuyện gì vậy? Thi Liên kinh hô. Hai người nhanh chóng bị bao bọc kín mít, nhưng lại không cảm thấy ngạt thở chút nào. Chỉ là thứ giống như kẹo dẻo này đang ép chặt hai người, rất nhanh đã ép cơ thể hai người vào nhau. Thứ đã mềm ra biến thành một lớp màng đá đã hóa thành một quả trứng người, bao bọc lấy hai người, trở nên vô cùng kỳ quái. Cơ thể trần trụi của hai người không tránh khỏi bị ép chạm vào nhau. Tuy không phải là cơ thể thật, nhưng lúc này hai người lại có cảm giác chân thực, hai cơ thể trần trụi như vậy áp sát vào nhau, sự kích thích này thực sự khiến hai người cảm thấy vô cùng khó xử. Ngay cả Thạch Tuyên cũng có chút hoảng hốt, huống chi là Thi Liên, càng hoảng loạn hơn. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể trần trụi của mình đang áp sát vào người Thạch Tuyên, rất nhanh từng tấc da thịt của nàng đều trở nên nóng rực. Thạch Tuyên cũng cảm nhận được sự kích thích chưa từng có, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận rõ ràng hai bầu ngực mềm mại căng đầy trước ngực Thi Liên đang ép chặt vào lưng mình. Sự kích thích không một chút ngăn cách này, cho dù là Thạch Tuyên có ý chí kiên định, cũng bất giác có những phản ứng bản năng. Rất nhanh, cả hai đều cảm nhận được cơ thể đối phương nóng lên. Thạch đại ca, bây giờ làm sao đây? Thi Liên mơ hồ cảm thấy như có chuyện gì đó đáng sợ sắp xảy ra, không kìm được gọi lên một cách căng thẳng, chỉ là giọng nói lúc này nghe lại càng giống tiếng rên rỉ hơn. Chương 90, đứa con của Thạch Tuyên. Duy ngã độc tôn Thạch Tuyên cố gắng trấn tĩnh, nỗ lực thu liễm tâm trí, không dám nghĩ đến thân thể nóng bỏng mềm mại của Thi Liên đang áp sát vào người mình. Hắn cất giọng khàn khàn, "Đừng sợ, ta nghĩ có lẽ đây chỉ là một phần của phong ấn, sẽ sớm một thôi. Cái thứ chết tiệt này rốt cuộc là gì?" Vừa nói, hắn vừa dùng hết sức đẩy thứ màng thịt co giãn đang không ngừng ép chặt hai người ra. Dù thực lực của Thạch Tuyên đã đạt tới siêu cường bậc 3, sức mạnh vô song, nhưng lúc này khi đẩy vào lớp màng thịt dính ướt, hắn cũng chỉ có thể khiến nó méo mó biến dạng. Vừa buông tay, lớp màng thịt lại lập tức phục hồi nguyên trạng. Hắn chuyển sang dùng xích long thương, nhưng vẫn không thể làm nó bị thương. Hỗn độn nhận, rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi mau nói cho ta biết. Thạch Tuyên cuối cùng cũng nhớ ra, cố gắng liên lạc với hỗn độn nhận bên trong tinh thể. Lúc đầu không có chút phản ứng nào, nhưng khi Thạch Tuyên không ngừng gọi, hỗn độn nhận cuối cùng cũng có động tĩnh, mạnh tinh thể của nó vang lên những tiếng kêu khẽ khẽ, rồi hỗn độn nhận xuất hiện trong tay Thạch Tuyên. Ta biết rồi. Thạch Tuyên vừa giơ hỗn độn nhận lên, chuẩn bị ra tay thì lớp màng thịt bên ngoài đột nhiên tự động mềm ra, tan chảy, rồi nhanh chóng phân giải và biến mất. Cuối cùng cũng thoát nạn, hai người không khỏi thở phào một hơi. Gương mặt Thi Liên ửng hồng, làn da trắng như tuyết gần như phất lên một màu hồng nhàn nhạt vì xấu hổ. Vừa thoát khỏi lớp màng thịt, Thi Liên liền co người ngồi bệnh xuống đất, thở hổn hển, khắp người lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ. Lớp màng thịt tự động tan biến, thế giới trước mắt hai người đã nhuộm một màu hồng phấn. Vô số ảo ảnh, như những thước phim điện ảnh, tự động hiện lên trong không gian. Những cảnh tượng này đều là nam nữ giao hoan, dâm loạn đến mức không thể nhìn thẳng, vô vàn âm thanh dâm mị trực tiếp rót vào tai Thạch Tuyên, như muốn khơi dậy bản năng dục vọng sâu thẳm nhất trong cơ thể hắn, khiến hắn lập tức có phản ứng không thể kiềm chế. Chết tiệt, đây là ảo ảnh sao? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Thạch Tuyên kinh hãi, muốn bị thay lại nhưng phát hiện ra âm thanh đó như thể đang vang vọng trực tiếp trong đầu mình. Hắn đột nhiên nghĩ đến hôn độ nhận, vội vươn tay trái nắm lấy, định chém vào khoảng không xung quanh thì eo bỗng bị siết chặt, một cơ thể mềm mại nóng bỏng áp sát vào. Thạch đại ca, lại là tiếng rên rỉ của Thi Liên. Thạch Tuyên giật mình quay đầu lại, chỉ thấy gương mặt như ngọc của Thi Liên đỏ bừng, đôi tay ngọc ngà như ngó sen ôm chặt lấy mình, còn thân thể nàng thì không ngừng uốn éo như rắn. đôi mắt đẹp vốn trong veo như sao trời, giờ đây chỉ còn lại lửa dục. Thi Liên. Thạch Tuyên cố gắng giữ vững tâm trí, đang định đẩy nàng ra thì đột nhiên hít một hơi lạnh. Bàn tay thon thả của Thi Liên đã nắm lấy nơi đang căng trướng của hắn. Âm thanh dâm mị trong đầu càng lúc càng lớn, ảo ảnh giao hoan xung quanh liên tục thay đổi, chút ý thức tỉnh táo cuối cùng của Thạch Tuyên cũng bị nhấn chìm. Hỗn độn nhận trong tay trái bất giác rơi xuống, Thạch Tuyên xoay người, ôm chầm lấy Thi Liên, hai tay đặt đúng vào cặp mông đầy đặn tròn trịa của nàng. Giờ phút này, cả Thạch Tuyên và Thi Liên đều hoàn toàn lạc lối, trong mắt chỉ còn lại đối phương. Lý trí và ý thức của họ đã bị dục vọng bản năng thay thế. Thạch Tuyên điên cuồng ôm lấy thân thể Thi Liên, không ngừng nuốt bè, hôn lên khắp nơi, để lại vô số dấu hôn trên làn da tựa mỡ dê của nàng. "Thạch ca, Thạch ca." Thi Liên rên rỉ gọi, như một con cá sắp chết khát, mười ngón tay thon thả bấu chặt vào cơ lưng của Thạch Tuyên. Khi Thạch Tuyên điên cuồng tiến vào nàng, Thi Liên cảm nhận được nỗi đau và khoái lạc cùng lúc cập đến, phát ra tiếng rên rỉ không rõ là đau đớn hay vui sướng. Cuối cùng, nàng nhấc đôi chân thon dài, cố hết sức đáp lại sự cuồng nhiệt của Thạch Tuyên. Không gian màu hồng phấn tràn ngập hơi thở dâm dật, trên mặt đất là hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, không ngừng chuyển động. Cuối cùng, khi Thạch Tuyên bắn tinh hoa của mình vào nơi sâu thẳm trong cơ thể Thi Liên, toàn thân hắn như mất hết sức lực, gục xuống thân thể nàng. Cùng lúc đó, Thi Liên cũng đã đến đỉnh điểm khoái lạc rồi ngất đi. Không biết bao lâu sau, hai người lần lượt tỉnh lại. Nhưng trong thế giới đầy dây âm thanh dâm mỹ này, Thi Liên đã hoàn toàn biến thành một kẻ chỉ bị dục vọng sai khiến, chìm đắm trong bản năng. Mỗi lần tỉnh lại, nàng đều đòi hỏi Thạch Tuyên để được thỏa mãn. Thạch Tuyên thỉnh thoảng cũng có lúc tỉnh táo, nhưng vì Thi Liên, hắn cũng nhanh chóng bị dục vọng nhấn chìm lý trí, lại lao vào cuộc vận động bản năng điên cuồng cùng nàng. Trong thế giới này, không biết ngày đêm thay đổi, nơi đây không có ban ngày cũng không có ban đêm. Hai người cũng không biết nói, chỉ biết điên cuồng tìm kiếm niềm vui trên cơ thể đối phương, điên cuồng giao hoan. Mệt rồi mới ôm nhau ngủ, tỉnh dậy lại tiếp tục điên cuồng. Cứ như vậy không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua, khi không gian màu hồng phấn dần phai nhạt, khi những âm thanh dâm dục dần biến mất, Thạch Tuyên và Thi Liên cuối cùng cũng thoát khỏi biển dục sâu thẳm để trở về với bản tính. Khi những ký ức về khoảng thời gian này lướt qua tâm trí, nghĩ đến những việc đã làm trong những ngày qua, cả hai đều hoàn toàn chết lặng. Điều kinh khủng hơn là, không biết từ lúc nào, vùng bụng bốn phẳng lì của Thi Liên đã hơi nhô lên. Nàng đã có thai. Một cảm xúc phức tạp không thể tả bao trùm lấy họ. Thi Liên bật khóc nức nở, ôm lấy bụng mình, hoảng sợ đến tột cùng. Thạch Tuyên hoàn toàn hóa đá, ngây người nhìn Thi Liên, nhìn vùng bụng hơi nhô lên của nàng. Nơi đó là cốt nhục của mình. Không đúng, đây không phải là thế giới tinh thần sao? Đây không phải là sự thật. Thạch Tuyên đột nhiên hét lên, chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Đây rốt cuộc là đâu? Hôn đột nhận, mau trả lời ta, đây rốt cuộc là sao? Hắn điên cuồng chạy đi, không gian nơi này đã trở nên như vô tận, Thạch Tuyên chạy như điên rồi nhanh chóng biến mất. Thi Liên nhìn Thạch Tuyên chạy đi, một lần nữa bật khóc nức nở, quỳ sụp xuống đất. Nửa ngày sau, Thạch Tuyên lại thất thể, lảo đảo quay về, ngồi phịch xuống đất, ngơ ngẩn nhìn Thi Liên. Thi Liên sợ hãi nhìn Thạch Tuyên, co rúm người lại, khóc không thành tiếng. Thạch đại ca, chúng ta phải làm sao, tại sao lại thành ra thế này? Ta không biết gì cả. Thạch Tuyên đột nhiên bật dậy, rồi lại chán nản ngồi phịch xuống, lẩm bẩm, ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Hỗn độn nhận, tại sao ngươi không trả lời ta, rốt cuộc chuyện trước mắt là sao? Nơi này thật sự là thế giới ý thức ư? Làm sao để rời khỏi đây, tại sao mọi thứ lại chân thật đến vậy, chúng ta đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi? Thạch đại ca, xin lỗi, đều là tại ta. Thi Liên đột nhiên khóc lớn, gục xuống đất, hai vai không ngừng run lên. Thạch Tuyên thở dài não nề, cuối cùng cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bờ vai trần mịn màng của Thi Liên, khẽ nói, không phải lỗi của nàng, ta không nên tự cho là đúng, đưa nàng đến nơi này. Thạch đại ca, ta sợ lắm. Thi Liên đột nhiên lao vào lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy eo Thạch Tuyên. Thạch Tuyên mặc cho nàng ôm mình khóc, chỉ đặt tay lên tấm lưng trần mịn màng như mỡ dê của Thi Liên. Rồi, hắn từ từ ôm chặt lấy Thi Liên đang khóc nức nở. Giờ phút này, Thạch Tuyên cũng đã chấp nhận tình cảnh trước mắt. Dù sao đi nữa, Thi Liên đã mang thai con của hắn, hắn còn có thể làm gì, nói gì nữa? Lâm Dao. Thạch Tuyên thầm gọi trong lòng, nhắm mắt lại, khóe mắt không khỏi ướt nước. Những ngày tiếp theo, Thạch Tuyên và Thi Liên vẫn bị mắc kẹt trong thế giới này. Đây là một thế giới không có gì cả, thậm chí hai người muốn tìm một mảnh vải che thân cũng không được. Nhưng kỳ lạ là họ không cảm thấy đói, mà lại có thể cảm nhận được thời gian trôi qua một cách chân thực. Trong thế giới trống rỗng chỉ có hai người này, ngoài ngủ và suy nghĩ vẩn vơ, làm tình đã trở thành việc duy nhất họ có thể làm. Hai người không phải là không nghĩ đến việc rời khỏi thế giới này, nhưng lại không có cách nào cả. Trước khi tỉnh táo, họ bị bản năng khống chế, mất đi lý trí, mỗi ngày chỉ có thể ngủ và làm tình. Không ngờ bây giờ khi đã hồi phục ý thức, hai người đột nhiên phát hiện tình hình vẫn không có gì thay đổi. Trong không gian trống rỗng gần như có thể khiến người ta phát điên này, ngoài ngủ và làm tình, không còn việc gì khác để làm. Ngoài hai việc đó, thời gian còn lại, Thạch Tuyên chỉ ngồi đó ngẩn ngơ. Bụng của Thi Liên cũng ngày một lớn dần, chẳng mấy chốc hai người đến cả làm tình cũng không được nữa. Lúc này Thạch Tuyên mới có chút ý cười, vuốt ve cái bụng nâu cao của Thi Liên, có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh nhỏ bé bên trong, một cảm giác làm cha tự nhiên dâng lên. Phải nói rằng, trong thế giới này, thai nhi trong bụng Thi Liên lớn nhanh đến kinh người, ít nhất cũng nhanh hơn bình thường gấp 10 lần. Chẳng mấy chốc đã đến ngày lâm bồn. Khi Thi Liên đau đến toát cả mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng sinh đứa bé trong bụng ra, không gian kín như nhà tù này cuối cùng cũng lại có biến động. Đứa bé trong bụng Thi Liên vừa chào đời, Thạch Tuyên và Thi Liên còn chưa kịp cảm nhận được một chút niềm vui làm cha mẹ, thì đứa bé này đã đứng dậy, bước liền mấy bước, rồi một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, miệng hô rõ ràng, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Chương 91, ta là cấp, vị rút thức tỉnh trong khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên và Thi Liên đều chết lặng, nhìn đứa trẻ sơ sinh dài chưa đầy 2 thước đang ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh trên mặt đất. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, đây là câu nói trong truyền thuyết khi Phật Đà giáng thế. Người rốt cuộc là ai? Thạch Tuyên cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, vội kéo Thi Liên vừa sinh con xong đang yếu ớt ra sau lưng, nhìn đứa trẻ sơ sinh đang ngồi xếp bằng với vẻ mặt đầy cảnh giác. Đứa trẻ ngẩng mặt lên, mỉm cười với Thạch Tuyên. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, gương mặt của đứa trẻ này đã lớn lên gần như giống hệt Thạch Tuyên, đúng vậy, hoàn toàn giống như Thạch Tuyên lúc còn bé, và giữa hai hàng lông mày của đứa trẻ còn hiện lên một hình vẽ. Biểu tượng ký hiệu nam. Thạch Tuyên vừa nhìn thấy biểu tượng này, tâm thần liền chấn động mạnh, thất thanh kêu lên, "Virus!" Hắn nhớ rõ, ngày đó khi bị bán thần Cửu Lê ép đến đường cùng, trong lúc vạn bất đắc dĩ, sức mạnh virus trong tinh thể bộc phát, xuất hiện chính là một bản thân với biểu tượng đó giữa hai hàng lông mày. Mà đứa trẻ sơ sinh Thi Liên vừa sinh ra trước mắt, giữa hai hàng lông mày cũng có một biểu tượng như vậy, điều này sao có thể không khiến Thạch Tuyên kinh hãi đến tột cùng. Virus. Ha, ta là các. Đứa trẻ sơ sinh ngồi xếp bằng trên mặt đất, tuy thân hình nhỏ bé, nhưng thần thái và khí thế khi ngồi đó lại như đế vương của cả trời đất. Thạch Tuyên toàn thân chấn động dữ dội, không thể kìm nén được sự kinh ngạc của mình nữa, hét lên một tiếng. KOS, ngươi nói ngươi là? Thạch Tuyên kinh ngạc đến cực điểm. Chủ nhân cũ của Hỗn Độn Nhận, người khai sáng thời thượng cổ, chỉ vài giọt chân huyết đã có thể trấn giữ thế giới của đế quốc khủng long không bị sụp đổ. Ngay cả thủy tổ của tộc khủng long là đế long cũng không thể sánh bằng sự tồn tại tối cao đó. Tuy Thạch Tuyên không biết thân phận thực sự của cấp, nhưng từ những lời nghe được cũng có thể suy đoán vị cấp này tuyệt đối là một tồn tại có lai lịch kinh thiên động địa, và từ những thông tin nghe được về cấp, vị khai sáng thượng cổ này đã không còn tồn tại, có lẽ đã sớm vất lạc. Thế nhưng, đứa trẻ mà mình và Thi Liên sinh ra trước mắt lại tự xưng là cấp, tự xưng là vị tồn tại tối cao vốn đã sớm vất lạc biến mất. Hơn nữa, cho dù đây thật sự là cấp, tại sao giữa hai hàng lông mày của hắn lại có dấu hiệu giống như virus Thạch Tuyên? Sự kinh ngạc và hoang mang của Thạch Tuyên đã lên đến đỉnh điểm. Thi Liên cũng từng tham gia chiến trường phó bản đảo kinh hoàng, dĩ nhiên cũng biết trong lăng mộ thánh địa của Long tộc ngày đó, người được chôn dưới tấm bia ngọc ở trung tâm chính là y quan của cấp. Giờ đây nghe đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời đã có uy thế của Phật Đà lại tự xưng là cấp, nàng cũng kinh ngạc không xiết, lấy tay che miệng anh đào đang há hốc, một lúc lâu sau mới biết nhìn sang Thạch Tuyên. Dù đứa trẻ trước mắt là do mình sinh ra, nhưng bây giờ Thi Liên lại cảm thấy sợ hãi nó, chỉ khi nhìn thấy Thạch Tuyên, trong lòng mới có thể yên tâm đôi chút. Thạch Tuyên dù sao cũng là siêu cường giả bậc 3, đã trải qua vô số lần sinh tử, rất nhanh đã tỉnh táo lại sau cơn chấn động. Trong nháy mắt, hắn đã nghĩ đến việc mình và Thi Liên bị nhốt ở đây là do mình đã mượn Hỗn Độn Nhận, dùng ý thức tiến vào thế giới của huyết tộc. Mà Hỗn Độn Nhận này, nghe nói cũng là vũ khí mà cấp từng sử dụng. Hơn nữa, trong cái gọi là thế giới này còn có phong ấn, phải một nam một nữ mới có thể mở ra. Kết hợp tất cả những điều này lại, một nam một nữ mất đi bản tính để họ giao hoan, sinh con. Đột nhiên, Thạch Tuyên toàn thân chấn động, hít một hơi lạnh, mơ hồ cảm nhận được, đây tuyệt đối là một âm mưu vô cùng kinh khủng. Ngươi thật sự là cấp? Thạch Tuyên lạnh lùng hỏi, nhìn đứa trẻ sơ sinh trước mắt, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ tất cả những điều này đều là kế hoạch của ngươi? Ngươi đã vất lạc, là nhờ chúng ta mà được tái sinh. Đứa trẻ tự xưng là cấp, ngồi xếp bằng trên mặt đất, mỉm cười nhẹ nhàng, giọng trong trẻo nói, ngươi rất thông minh, cũng coi như đoán đúng một phần. Ta quả thực là nhờ vào tinh khí âm dương hợp nhất khi các ngươi giao hoan mà thụ thai tái sinh. Các ngươi chính là phụ mẫu của ta kiếp này. Nói xong, nó lại cung kính lạy một lạy xuống đất. Sau lạy này, các ngươi chính là phụ thân và mẫu thân của cấp ta. Vừa nói đến đây, nó đột nhiên mây tay, giọng vang như sấm sét, Hỗn Độn kiếm, còn không mau trở về. Tiếng hét vừa dứt, Thạch Tuyên cảm thấy trong đầu mình vang lên một tiếng nổ, Hỗn Độn Nhận đã im lặng từ lâu trong tinh thể bỗng rung lên, tự động xuất hiện trong tay Thạch Tuyên. Chưa kịp để Thạch Tuyên hoàn hồn, Hỗn Độn Nhận đã thoát ra bay đi, tự động rơi xuống trước mặt, không ngừng kêu vang, như thể vô cùng phấn khích. Ha ha, Hỗn Độn kiếm, cuối cùng ngươi cũng nhận ra chủ nhân của mình. Đứa trẻ giơ Hỗn Độn Nhận lên, chỉ thấy Hỗn Độn Nhận tự động sắc bén hóa, nhanh chóng biến thành một thanh cự kiếm hai lưỡi màu đen huyền dài 2 mét, rộng 4 ngón tay, chính là thanh Hỗn Độn kiếm có thể chém giết tất cả. Thạch Tuyên nhìn Hỗn Độn Nhận đã ở bên mình từ lâu cứ thế thoát khỏi mình trở về bên cạnh chủ nhân cũ, trong lòng không khỏi đau nhói. Đứa trẻ tự xưng là cấp, cầm thanh Hỗn Độn kiếm khổng lồ này, trông vô cùng được cười. Chỉ là lúc này Thạch Tuyên và Thi Liên lại không cười nổi, chỉ vì sát khí tỏa ra từ người đứa trẻ này quá mãnh liệt, gần như xông thẳng lên trời. Phụ thân của ta, mẫu thân của ta sau khi nhận một lệ của ta, các ngươi chính là phụ mẫu của ta. Việc giết cha giết mẹ này, ác sẽ mang lại đại tội ác cho ta. Để cho Hải Nhi có được phần đại tội ác này, phụ thân, mẫu thân, các ngươi hãy thành toàn cho Hải Nhi. Gương mặt trẻ thơ trong sáng ban đầu, lại nở một nụ cười tà ác méo mó. Thanh Hỗn Độn kiếm dài 2 mét tự động bay lên, trong nháy mắt chém thẳng vào đầu Thạch Tuyên. Giết cha giết mẹ. Cấp này bái họ làm phụ mẫu, chính là để có được tội ác giết hại phụ mẫu. Thạch Tuyên không hiểu, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng uy thế của thanh Hỗn Độn kiếm đang bay tới. Hắn vội đẩy Thi Liên sau lưng ra, hét lớn, "Hỗn Độn kiếm, ngươi thật sự muốn giết ta?" Bị kiếm khí vô song bao phủ, không thể trốn thoát, hắn gầm lên một tiếng, tay trái đấm mạnh tới. Ầm, một tiếng vang lớn, thanh Hỗn Độn kiếm lại ở trên không trung cách Thạch Tuyên vài thước không ngừng rung động, dừng lại không tiến tới. "Virus, ngươi sẽ không được như ý đâu." Đột nhiên, trong cơ thể của cấp lại vang lên một giọng nói giản mua nhưng đầy uy nghiêm. "Chết tiệt, lão giả nhà ngươi." Gương mặt của cấp trên mặt đất lập tức méo mó, biểu tượng ký hiệu nam giữa hai hàng lông mày không ngừng nhảy lên, dường như đang có một cuộc giằng co nào đó trong cơ thể. Thanh Hỗn Độn kiếm trên không trung cũng không ngừng rung động, Cùng lúc đó giọng nói giàn mua lại vang lên, "Nhân loại, mau, mau cầm lấy hỗn độn kiếm của ta, chém xuống, chém vào virus trước mặt ngươi." Thạch Tuyên toàn thân chấn động, vươn người ra, quả nhiên cầm lại được hỗn độn kiếm trong tay. Lập tức, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh vô song chạy ngược vào cơ thể, sau một vòng tuần hoàn lại quay trở lại hỗn độn kiếm. Hỗn độn kiếm lập tức không ngừng rung động, từng quả cầu nhỏ như vũ trụ màu đen huyền từ thân kiếm hiện ra. Lão già chết tiệt. Đột nhiên, cặp đang ngồi xếp bằng trên mặt đất gầm lên giận dữ, từ biểu tượng giữa hai hàng lông mày lan ra những tia sáng màu xanh biếc, nhanh chóng bao phủ toàn thân, biến nó thành một người màu xanh lục phát sáng kỳ dị. Gào. Cặp gầm lên một tiếng, lao về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên không còn do dự, cũng không quan tâm đứa trẻ trước mắt có phải là con mình hay không, vung hỗn độn kiếm, chém xuống ngay lập tức. Lão già chết tiệt nhà ngươi. Cặp vừa lao đến giữa không trung, thân thể đột nhiên cứng đờ, khiến hắn không thể tránh né được nhát kiếm của Thạch Tuyên. Xoẹt một tiếng, cặp lập tức bị hỗn độn kiếm chém làm hai nửa. Ha ha, tốt, tự tay giết chết con của mình, đây là đại tội ác. Đột nhiên, trong đầu Thạch Tuyên vang lên một tiếng cười lớn, trên tinh thể ban đầu, cuối cùng cũng lại một lần nữa tỏa ra những tia sáng màu xanh lục lưu động. Trong lòng Thạch Tuyên chấn động mạnh, lùi lại mấy bước, hỗn độn kiếm đã rơi xuống đất. Hắn ngơ ngẩn nhìn đứa trẻ bị mình chém làm hai nửa trước mắt, nhìn cảnh máu thịt bé bét, đột nhiên bừng tỉnh, đây là cốt nhục của mình mà. Đây đây. Thạch Tuyên ngơ ngẩn nhìn, đột nhiên bên cạnh ánh sáng lóe lên, lại xuất hiện thêm một Thạch Tuyên ý hệt, chỉ là giữa hai hàng lông mày của Thạch Tuyên này, lại có một biểu tượng ký hiệu nam sáng rực. Sau trận chiến với Cửu Lê, sức mạnh virus vì tổn hao quá lớn mà rơi vào giấc ngủ say, cuối cùng đã thức tỉnh trở lại. Chương 92, vị thần từng tồn tại lại vì một nhát kiếm Thạch Tuyên chém giết đứa trẻ cặp của mình mà tái sinh, đây chính là sức mạnh của đại tội ác sao? Thạch Tuyên với biểu tượng kỳ lạ giữa hai hàng lông mày vừa xuất hiện, trên mặt liền nở một nụ cười. Hắn vươn tay ra không trung, chỉ thấy từ trên cơ thể đứa trẻ bị chém làm hai nửa, một quả cầu ánh sáng màu xanh biết rực rỡ bay ra. Luồng sáng này rất nhanh đã bị hắn hút vào cơ thể. Hự, vừa hấp thụ luồng sáng, ánh sáng xanh biết từ biểu tượng giữa hai hàng lông mày của Thạch Tuyên này càng rực rỡ hơn, cùng lúc đó trong đôi mắt hắn cũng có hai dấu hiệu kỳ lạ bắn ra, trông vô cùng thần dị. Sức mạnh cuối cùng cũng hợp nhất, cuộc tranh đấu này, ngươi đã hoàn toàn thất bại. Thạch Tuyên với biểu tượng ký hiệu nam giữa hai hàng lông mày mỉm cười nhạt, đột nhiên lên tiếng. Sau khi ánh sáng xanh biết bị hút đi, biểu tượng ký hiệu nam giữa hai hàng lông mày của cặp bị chém làm hai nửa cũng dần dần biến mất. Cùng lúc đó, thi thể này bắt đầu méo mó biến đổi, nhanh chóng hóa thành những dòng máu, tụ lại giữa không trung, từ từ biến thành hình bóng mờ ảo của một lão nhân khổng lồ. Một lão nhân vĩ đại đội hoàng quan vàng, tóc trắng mày trắng, khoác áo choàng đen viền vàng, sắc mặt như ngọc trắng. Đôi mắt dưới hàng mày trắng xóa chứa đựng sự uy nghiêm vô hạn, lại như đã trải qua vô tận năm tháng tang thương. Bóng ảo của lão nhân đội hoàng quan vừa xuất hiện, hỗn độn kiếm trên mặt đất lập tức vang lên tiếng kêu trong trẻo, trong nháy mắt đã rơi xuống trước mặt ông. Tiếng kêu của nó kích động hơn bao giờ hết. Hỗn độn không ngờ lại có thể gặp lại ngươi. Lão nhân vĩ đại đội hoàng quan uy nghiêm vô hạn, lúc này trên mặt lộ ra vẻ hiền từ sâu sắc, đưa bàn tay nào ảnh không có thực ra, nhẹ nhàng vuốt ve hỗn độn kiếm trước mắt, vô cùng quyến luyến. Đừng ở đây giả thần giả quỷ nữa, ngươi đã thất bại rồi, còn lưu lại chút tàn hồn chấp niệm này làm gì? Thạch Tuyên với biểu tượng ký hiệu nam giữa hai hàng lông mày, cơ thể bốn nửa trong suốt nửa chân thực, giờ đây đã trở nên vô cùng chân thực, như thể hắn chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này. Thạch Tuyên và Thi Liên nghe thấy lời của hắn, trong lòng đều chấn động. Quả nhiên, lão nhân vĩ đại trước mắt mới chính là cặp trong truyền thuyết, người khai sáng thời thượng cổ, chủ nhân cũ của hỗn độn kiếm. Thua. Không, cuộc đấu tranh giữa ngươi và ta vốn không có kẻ thua, cũng sẽ không có người thắng, và chúng ta sẽ mãi mãi đấu tranh. Lão nhân vĩ đại mỉm cười đáp lại. Chương 93, vị rút diệt vong tộc, thượng cổ hủy diệt, chúng ta đồng thời vẫn lạc. Nói cho hay thì gọi là chôn cất y quan của ngươi, nhưng thực chất vạn ngàn tấm bia kia chính là phong ấn giam cầm ngươi. Lần này nếu không phải tiến trình của trận chiến phó bản bị thay đổi ngoài ý muốn, Đế Long nắm giữ thiên vận nên mới phá hủy được phong ấn, giúp ngươi trốn thoát. Nói mới nhớ, ngươi đường đường là một trong ba người khai sáng thượng cổ, vậy mà lại rơi vào kết cục thảm hại thế này, thật đáng buồn đáng tiếc. Ngươi còn dám nói mình không thất bại sao? Thạch Tuyên có hoa văn giữa trán cười lạnh. Lời của Thạch Tuyên này dường như khiến cặp nhớ lại rất nhiều chuyện xưa, sắc mặt biến đổi, có chút khó coi. Ngay sau đó, vị rút Thạch Tuyên này lại buông tay, một cảnh tượng đột nhiên hiện ra trong không gian. Thạch Tuyên nhìn sang, thấy cảnh tượng đó chính là chuyện đã từng xảy ra ở Cửu Vũ Triều Trạch, nơi giao nhau giữa Nam Thiên Thành và Hoàng Thành. Một cột sáng từ trên trời giáng xuống, bao bọc lấy một người phụ nữ loa thể cao gần 3 mét, thân hình đầy đặn vĩ đại. Người phụ nữ này chính là Trí Tuệ Thiên Nữ, người vốn giữ vai trò dẫn dắt và quản lý tộc trí trong cuộc chiến 32 chủng tộc lần này. Lúc này, nàng đang vùng vây trong cột sáng với vẻ mặt méo mó, không ngừng gào thét, "Ngươi dám? Nếu phụ thân cặp của ta còn ở đây, ai dám đối xử với ta như vậy?" Tiếng thét vô cùng thê lương, nhưng không thể che giấu được sự kinh hãi và tuyệt vọng bên trong. Rất nhanh, nàng đã bị cột sáng thông thiên kia thu vào rồi biến mất trên bầu trời. Thạch Tuyên có hoa văn giữa trán lại vung tay, cảnh tượng đó biến mất, khóe miệng nết lên nụ cười lạnh nhìn lão nhân đội vương miện trước mặt, "Thấy chưa? Đây là đứa con gái ngươi yêu thương nhất đấy. Giờ đây, không còn ai quan tâm nàng là con gái của cặp vĩ đại nhất thượng cổ nữa. Nếu không phải nhờ đại công đức mà ngươi chuyển cho nàng, nàng đã sớm bị xóa sổ rồi." "Đáng thương, đáng tiếc." Ha ha, hắn đột nhiên cất tiếng cười nạo. Lão nhân vĩ ngạn đội vương miện lúc này sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, gân xanh trên đôi tay hơi nổi lên. Thanh hỗn độn kiếm kia dường như cảm nhận được cơn thịnh nộ vô biên của chủ nhân cũ, đột nhiên bắn ra một luồng kiếm khí vô tận như giải lụa từ trên thân kiếm. Luồng kiếm khí này thậm chí còn xé rách không gian này, vút thẳng lên trời. Thạch Tuyên cảm nhận được xung quanh vang lên những tiếng chấn động ầm ầm, không ngừng bên hai, tựa như sấm sét. Đừng kích động, ngươi già rồi, thật sự già rồi. Đây không còn là thời đại của ngươi nữa, thượng cổ đã sụp đổ. Thạch Tuyên có hoa văn giữa trán đồng khẽ thở dài, hiếm hoi lộ ra một tia cô đơn. Ngươi là vị thần chỉ thuộc về thượng cổ, Thạch Tuyên có hoa văn giữa trán nói câu cuối cùng. Lão nhân vĩ nạn đội vương miệng trừng mắt giận dữ, nhưng đột nhiên lại như mất hết nguyệt khí, đưa bàn tay to lớn ra, một tay nắm lấy thanh hỗn độn kiếm đang không ngừng tiêu băng, nhẹ nhàng lau chùi, thở dài, hỗn độn, ngươi đang bất bình thay ta sao? Phải, ta cũng bất bình, nhưng hắn nói không sai, ta chỉ thuộc về thượng cổ, bây giờ đã không còn là thời đại của ta nữa. Hỗn độn hãy đến bên chủ nhân mới của ngươi đi. Đột nhiên giơ tay lên, hỗn độn kiếm vút một tiếng, cắm xuống trước mặt Thạch Tuyên bình thường đang đứng ở phía bên kia. Hỗn độn kiếm không ngừng tiêu băng, dường như muốn dây rủa, nhưng khi Thạch Tuyên không tìm được đưa tay ra chạm vào, lại phát hiện hỗn độn kiếm tự giác ngừng rung động, như thể đột nhiên hiểu được ý của chủ nhân cũ, chìm vào im lặng. Thạch Tuyên nắm lấy hỗn độn kiếm, nhẹ nhàng rút nó ra khỏi mặt đất, liền thấy thanh kiếm từ từ trở lại hình dạng hỗn độn chi nhận ban đầu. Khi hắn nhẹ nhàng nắm lấy, hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức bi thương từ trên lưỡi kiếm. Ngươi cuối cùng cũng hiểu ra rồi sao? Ngươi đã thất bại hoàn toàn rồi. Khóe miệng Thạch Tuyên có hoa văn nhếch lên một nụ cười, rõ ràng hắn rất hài lòng với biểu hiện của cặp lúc này. Vậy sao? Ha ha, cuộc chiến hỗn độn của chúng ta sẽ không bao giờ có người chiến thắng, ta đã nói rồi. Lão giả vĩ nạn đột nhiên đưa tay ra, miệng niệm một ký tự kỳ lạ, đốt. Thạch Tuyên có hoa văn giữa trán sắc mặt đại biến, quát lớn một tiếng rồi vung tay tới. Bốp một tiếng, toàn bộ không gian rung chuyển, mà cặp bốn đang ở trong hư không đã biến mất không thấy đâu. Một chưởng của Thạch Tuyên có hoa văn giữa trán đánh vào khoảng không, chỉ chém ra một vết nứt đen như mạng nhện trong hư không. Thu tay lại, vết nứt đen kia trở lại như thường. Thạch Tuyên có hoa văn giữa trán quay người, đưa một tay ra, bất ngờ tấn công Thi Liên đang co rúm phía sau Thạch Tuyên bình thường, miệng quát lớn, "Ngươi đừng hòng giở trò gì nữa, ngươi đã thất bại hoàn toàn rồi. Bây giờ hai phần sức mạnh của ta hợp lại là một, hôm nay ngươi phải hoàn toàn bị diệt vong." Trong khoảnh khắc đó, hào quang màu bích ngọc lưu chuyển trên lòng bàn tay của Thạch Tuyên có hoa văn giữa trán, trong mấy mắt, bàn tay đã phủ đầy những đường vân xanh lục. Hắn chộp vào hư không, không gian nơi tay đi qua không ngừng sụp đổ, nứt ra từng đường vân đen, trông vô cùng kinh khủng. Thi Liên hoàn toàn không kịp phản ứng, bàn tay mang theo những đường vân xanh có thể hủy diệt mọi thứ đã chụp xuống đầu. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên kéo Thi Liên về phía sau, Thạch Tuyên bình thường đã quát lớn một tiếng, chắn ở giữa, nhấc hỗn độn chi nhận lên chém về phía bàn tay vân xanh kia. Thạch Tuyên chắn ở giữa, quát lớn một tiếng, Thạch Tuyên có ký tự ký hiệu nam giữa trán liền chấn động toàn thân, cả cơ thể run rẩy, như ngọn nến trước gió, trực chờ tắt lịm. Miễn cưỡng thu tay lại, Thạch Tuyên có ký tự ký hiệu nam giữa trán ổn định thân hình đang không ngừng chớp động, dường như đang cố gắng hết sức để duy trì sự ổn định của cơ thể này, thấp giọng quát, ngươi đang làm gì vậy, mau tránh ra. Lão quỷ cấp này vậy mà lại chuyển chân huyết ký sinh vào người phụ nữ này, mau để ta giết nàng. Thạch Tuyên nghe thấy lời này, thần sắc chấn động quay đầu lại, chỉ thấy lúc này Thi Liên hai tay buông võng, hai mắt nhắm nghiền như đang hôn mê, nhưng giữa trán lại dần hiện lên một vầng trăng non cong cong màu đỏ máu. Vầng trăng non đỏ máu này không ngừng lay động, ngay sau đó hai tay Thi Liên tự động chắp lại trước ngực, kết một thủ ấn, từ từ ngồi xếp bằng xuống. Từ đầu đến cuối, nàng không hề mở mắt, cũng không nói một lời nào. Thạch Tuyên vừa nhìn thấy cảnh này liền hiểu Thi Liên đã tiến vào một loại cảnh giới kỳ dị không thể lường được. Chỉ là tại sao cấp lại chọn chuyển giao sức mạnh chân huyết cho Thi Liên? Trong lòng suy nghĩ nhanh như chớp, nhưng hắn vẫn kiên định đứng trước mặt Thi Liên, lạnh lùng nhìn Thạch Tuyên còn lại, quát, bất kể thế nào, ta cũng không cho phép ngươi làm hại nàng. Thạch Tuyên có ký tự ký hiệu nam giữa trán mấy lần muốn mạnh mẽ ra tay, nhưng lại như e ngại Thạch Tuyên bình thường, một lúc lâu sau mới thở dài, cấp này và ta đều đến từ hỗn độn, chỉ cần có thể tiêu diệt hắn, ta không, là ngươi, ngươi sẽ đứng trên đỉnh của đất trời này. Chỉ cần có thể trừ khử hắn, ta và hắn, từ thượng cổ đấu tranh đến tận bây giờ, lần này, nhất định phải triệt để đặt dấu chấm hết. Lại một tiếng quát lớn, ký tự ký hiệu nam trong hai mắt bắn ra ánh sáng chói lòa, trong nháy mắt vòng qua Thạch Tuyên định lao về phía Thi Liên trên mặt đất. Hét. Thạch Tuyên bình thường gầm lên một tiếng. Đúng lúc này, giữa trán và hai mắt của hắn cũng hiện ra văn tự ký hiệu nam giống hệt Thạch Tuyên kia, rồi bắn ra. Ngay sau đó, dưới lồng ngực trần của hắn, một văn tự ký hiệu nam màu vàng kim còn lớn hơn nữa bùng nổ. Trong khoảnh khắc, cả không gian rung chuyển ầm ầm. Thạch Tuyên toàn thân phủ đầy vân xanh đang lao tới đột nhiên hét lên một tiếng chói tai. Không thể nào. Kim phù văn của biển hỗn độn. Tại sao giọng nói đột ngột im bặt, thân thể hắn dưới tiếng gầm của Thạch Tuyên bình thường như hơi nước xì một tiếng nổ tung, hóa thành vạn ngàn luồng sương mù, rồi bị văn tự ký hiệu nam màu vàng kim bắn ra từ lồng ngực Thạch Tuyên hút toàn bộ vào trong cơ thể mình. Mà lúc này, Thạch Tuyên thật sự lại kinh ngạc đến ngây người nhìn sự biến đổi này trên người mình, nhìn văn tự ký hiệu nam màu vàng kim hiện ra trên ngực, đưa hai tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay mình cũng hiện lên những ký tự ký hiệu nam màu vàng kim đang lưu chuyển như sắp bay ra ngoài. Toàn thân hắn, một sức mạnh không thể tả đang lưu chuyển. Một ý niệm vừa nảy ra, từng luồng năng lượng màu vàng kim nóng hổi như dung nham va chạm và cuộn trào khắp nơi. Tay trái không kìm được đưa ra, bạch trạch kỳ cạch một tiếng xuất hiện trong tay. Nắm lấy bạch trạch kỳ, sức mạnh tuôn trào, lá cờ trong nháy mắt phình to, nhanh chóng hóa thành một cây đại kỳ cao 10 mét. Chỉ cần vung nhẹ, gió mây biến động, vô số dị thú bạch trạch gầm thét, giữa trán mỗi con dị thú đều ẩn hiện ký tự ký hiệu nam. Cái này rốt cuộc là chuyện gì? Thạch Tuyên kinh ngạc, từ từ thu lại bạch trạch kỳ, từng luồng năng lượng nóng hổi như vàng nóng chảy trong cơ thể cũng đồng thời quay trở về tinh thể giữa trán, khiến cho tinh thể của Thạch Tuyên vốn có màu xanh biết nay lại ẩn hiện từng tia sáng vàng. "Ôi, kim phù văn quả nhiên là kim phù văn." Trong đầu hắn vang lên tiếng thở dài của Thạch Tuyên kia. Thạch Tuyên hơi trầm âm, lập tức đưa ý thức quay về biển ý thức trong tinh thể của mình. Rất nhanh, cảnh vật trước mắt lại thay đổi, chỉ thấy trên biển ý thức, trên tinh thể lơ lửng giữa không trung, ánh sáng xanh biết lưu chuyển, mà trong ánh sáng xanh lại ẩn hiện thêm một tầng mây vàng, trông càng thêm thần dị. Bên bờ biển ý thức này, Thạch Tuyên vốn có ký tự ký hiệu nam giữa trán lúc này đang ngụy bại rũ rượi co mình trên mặt đất, ký tự ký hiệu nam giữa trán lúc tỏ lúc mờ, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Thạch Tuyên đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, nói: "Đến bây giờ ngươi vẫn chưa nói cho ta biết rốt cuộc đây là chuyện gì sao? Cặp là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ký tự ký hiệu nam đại diện cho cái gì? Hỗn độn rốt cuộc là gì? Còn phong ấn trong chân huyết của cặp có ý nghĩa gì?" Thạch Tuyên có hoa văn giữa trán, trong mắt dường như đã mất hết sinh khí, thở dài một lúc lâu mới miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, chậm rãi nói: "Chúng ta đều sinh ra từ biển hỗn độn. Cái gọi là virus chẳng qua là đưa mọi thứ trở về với hỗn độn, đó là sứ mệnh khi chúng ta ra đời. Hỗn độn chia làm 7, một là cặp, người sáng tạo màu trắng, hai là ta, kẻ thôn phệ màu xanh, ba là ngươi, người dung hợp màu vàng kim. Ngoài ra còn có kẻ hủy diệt, người bảo vệ, bờ bờ. Khi cả 7 hợp lại là 1, mới là kẻ thống trị hỗn độn vô thực sự. Chỉ tức là, trong 7 người, đa số đã quên mất sứ mệnh của bản thân, kẻ vì chính nghĩa, kẻ trung lập, kẻ tà ác. Đây chính là nguyên nhân ta và cặp dây dưa đến tận bây giờ. Chúng ta đều muốn thôn phệ sức mạnh của đối phương, hợp cả 7 là 1, trở thành hỗn độn giả thực sự. Thượng cổ vỡ nát, ta và cặp khó tránh khỏi vỡ lạc, sức mạnh cũng bị phong ấn trong mấy giọt chân huyết mà cặp nhỏ xuống. Dĩ nhiên, phong ấn không hoàn toàn. Cặp mượn hỗn độn kiếm của mình để thoát ra một tia ý thức, còn ta thì trực tiếp chia sức mạnh làm hai, một phần bị phong ấn, phần còn lại dùng kế giấu trời qua biển, sau đó không ngừng luân hồi chuyển kiếp, cho đến bây giờ ký sinh trong tinh thể trang thực của ngươi. Nói đến đây, Thạch Tuyên này cười khổ một tiếng, thân thể lại càng lúc càng mờ nhạt, toàn thân không ngừng run rẩy, dường như vô cùng khổ sở. Sau này trong trận chiến ở Đế quốc Khủng Long, ta mượn tay ngươi, lặng lẽ thay đổi tiến trình, cuối cùng khiến phong ấn bị phá vỡ. Lúc đó, ta đã bày ra một phong ấn khác, mượn sát trọng sinh. Bất kể là thí phụ hay giết con, chỉ cần có đại tội ác, ta chắc chắn có thể hợp nhất sức mạnh, sau đó thôn phệ. Khi đó, ta sẽ là kẻ tập hợp cả người sáng tạo và kẻ thôn phệ, rồi thôn phệ những kẻ khác, chắc chắn sẽ trở thành hỗn độn giả, hoàn thành sứ mệnh khi ta ra đời. Hắn dừng lại, cười khổ, cặp sinh ra là người sáng tạo, cần đại công đức, còn ta là kẻ thôn phệ, cần đại tội ác. Người dung hợp của ngươi là trung lập, công đức hay tội ác đều được. Ký sinh vào tinh thể trang thực của ngươi, rồi dẫn dắt ngươi có được hỗn độn chi nhận, thay đổi tiến trình, hấp thu chân huyết của cặp từng bước một, ta đều không tính sai, nhưng không ngờ điều duy nhất ta không tính đến chính là bản thể của ngươi lại là hỗn độn kim hệ sinh ra từ biển hỗn độn, người dung hợp. Nói đến đây, hắn đột nhiên biến sắc, thốt lên, không đúng, đây không phải là trùng hợp, tuyệt đối không phải trùng hợp, đây là một cái bẫy. Ha ha, ta vất vả sắp đặt từng bước, lại không ngờ cuối cùng chính mình lại rơi vào tính toán của kẻ khác mà thất bại thảm hại. Tên nhóc nhà ngươi, ta rơi vào cái bẫy này thật là một nước cờ lớn. Ta nhất thời không nhận ra, vậy mà lại chuyển sinh vào trong cơ thể của người dung hợp, ha ha, cái gọi là dê vào miệng cọp có lẽ chính là ý này. Vốn dĩ, kẻ thôn vệ không thua người dung hợp, nhưng ta lại chuyển sinh vào cơ thể ngươi, khách không lấn được chủ. Bây giờ ta đã thua rồi. Ý thức của ta sắp tan biến, sau này ngươi sẽ là người tập hợp cả thôn vệ và dung hợp. Chỉ cần ngươi đoạt lấy sức mạnh người sáng tạo của ta, ngươi sẽ đạt được tam giả quy nhất thể chưa từng có. Tương lai lại hấp thu dung hợp 4 kẻ còn lại, thành tựu hỗn độn bất diệt thể không phải là giấc mơ. Nhớ kỹ, nhất định phải thôn vệ. Mặc dù bây giờ cảnh giới của ngươi chưa đủ, sức mạnh phát huy ra chưa đến 1 phần bạn, nhưng ta cũng không khá hơn. Ngươi chỉ cần dung hợp sức mạnh của ta, chắc chắn có thể áp đảo. Hắn nói đến đây, trên mặt hắn lại hiện lên vẻ an tưởng. Bất kể ngươi quyết định thế nào, cũng phải nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận với những thứ có biểu tượng ký hiệu nữ. Hễ thấy những thứ có hoa văn hay biểu tượng này, nhất định phải cẩn thận. Thạch Tuyên nghe đến đây, toàn thân chấn động, biểu tượng ký hiệu nữ. Chẳng phải mình đã từng 2 lần nhìn thấy sự tồn tại có ký tự ký hiệu nữ giữa tràn trong thế giới kỳ lạ kia sao? Trải nghiệm kinh hoàng đó, đến nay vẫn khó quên. Ngươi Thạch Tuyên còn định hỏi thêm ký tự ký hiệu nữ này đại diện cho cái gì, thì Thạch Tuyên kia đã nở một nụ cười trên môi, tranh đấu với cặp vô tận 5 tháng gánh vác sứ mệnh, thật sự rất mệt mỏi. Bây giờ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi, nghỉ ngơi vĩnh viễn. Thật sự rất tốt, Thạch Tuyên mỉm cười, lúc này như được thăng hoa, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh biếc, bay lượn, hóa thành từng luồng sương mù màu xanh, cuối cùng quay trở về tinh thể trang thực lơ lửng trên không. Thạch Tuyên ngơ ngác nhìn vị rút Thạch Tuyên trước mắt biến mất, nhìn hắn hóa thành năng lượng màu xanh, bị tinh thể trang thực thôn phệ. Cảm nhận lại tinh thể, quả thực không còn cảm nhận được một chút khí tức nào của hắn nữa. Hắn đã thật sự biến mất hoàn toàn. Thạch Tuyên im lặng, lúc này, hắn cũng nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm tâm thần vào tinh thể trang thực, có thể cảm nhận rõ ràng 2 luồng năng lượng như hồng thủy, một luồng là năng lượng màu vàng kim đại diện cho người dung hợp, một luồng là năng lượng màu xanh đại diện cho kẻ thôn phệ. Lúc này, 2 luồng năng lượng này, dưới ý chí của Thạch Tuyên, đã bắt đầu dung hợp. Chương 94, mục sư chuyển chức bậc 3 khi 2 luồng năng lượng này hợp lại là 1, hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng màu vàng kim, tổng lượng của nó lại đột ngột tăng vọt gấp 10 lần, như một con cự long màu vàng lục đang gầm thét cuồng trào. Lúc này, Thạch Tuyên cảm thấy mình như trở thành chúa tể của vũ trụ, chủ nhân của đất trời, bất kỳ thần thú ma cầm, trời đất vạn vật nào cũng phải cúi đầu trước mặt mình. Một lúc lâu sau, Thạch Tuyên cuối cùng cũng mở mắt ra. Lúc này, không gian thần bí xung quanh đã biến mất, Thạch Tuyên và Thi Liên đã trở lại thế giới hỗn độn thực sự. Vân huyết nguyện phía trên thế giới hỗn độn đã biến mất. Lúc này Thi Liên vẫn đang ngồi xếp bằng, 2 tay kết một ấn quyết, vầng trăng non đỏ máu giữa trán không ngừng lấp lánh ánh sáng. Dưới sự tôn lên của bộ y phục trắng, Thi Liên lúc này như một vị thần nữ giáng trần. Thạch Tuyên ngơ ngác nhìn một lúc, mới thở ra một hơi dài. Trong thế giới tinh thần của chân huyết, mọi thứ như một giấc mơ dài. giờ đây tỉnh mộng, mọi thứ đều không phải là thật. Mối quan hệ giữa mình và Thi Liên tự nhiên là giả, Thi Liên mang thai sinh con càng là một chuyện hoang đường. Thạch Tuyên nghĩ thông suốt những điều này, thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút mất mát khó hiểu. Theo lời của Thạch Tuyên đã biến mất kia, sức mạnh người sáng tạo của các lúc này đang ký sinh trong cơ thể Thi Liên, và Thi Liên lúc này rõ ràng đang cảm nhận trải nghiệm mà sức mạnh này mang lại cho nàng và lĩnh ngộ ân ký của các. Thạch Tuyên lặng lẽ đứng dậy, mọi thứ trong thế giới hỗn độn vẫn như cũ, 10 chiếc xe tăng hủy diệt và mấy chục chiến binh cơ khí vẫn đang lặng lẽ canh gác bên cạnh cụm kiến trúc. Huyết nguyệt trong thế giới hỗn độn đã biến mất, nhưng vẫn rất sáng sủa, rõ ràng thế giới hỗn độn lại một lần nữa thay đổi và trưởng thành. Mặc dù Thạch Tuyên là kẻ thôn vệ trước khi biến mất đã bảo Thạch Tuyên tập hợp sức mạnh của kẻ thôn vệ và người dung hợp, rồi thôn vệ dung hợp sức mạnh người sáng tạo đang ký sinh trong cơ thể Thi Liên, nhưng Thạch Tuyên nhìn Thi Liên đang nhắm mắt thăng nộ, làm sao có thể ra tay được? Trừ khi sức mạnh người sáng tạo tự động rời khỏi cơ thể Thi Liên, nếu không một khi thôn vệ, sẽ trực tiếp dẫn đến cái chết của nàng. Vị cấp kia chính là tính toán được điểm này, nên mới nói với kẻ thôn vệ rằng giữa họ sẽ không bao giờ có ai thắng ai thua, họ đều là kẻ thất bại. Một trong những người sáng tạo của thời đại thần thoại thượng cổ, có lẽ đã sớm nhìn thấu tương lai. Một lúc lâu sau, Thi Liên đang nhắm mắt cuối cùng cũng mở đôi mắt đẹp ra, miệng khẽ quát một tiếng, ánh sáng trên vầng trăng non giữa trán lưu chuyển. Đôi tay thon thả vốn đang kết ấn đưa lên, miệng khẽ ngâm nga. Theo hai tay nàng giơ lên, trên hư không đỉnh đầu lại nứt ra một khe hở đen khổng lồ. Thạch Tuyên hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong khe nứt đen kia lại hiện ra một vầng trăng non khổng lồ. Ánh sáng ảm đạm của vầng trăng non chiếu thẳng xuống người Thi Liên, ngay sau đó thân thể nàng tự động bay lên khỏi mặt đất. Dưới ánh trăng bao phủ, Thi Liên lúc này như nữ thần mặt trăng, vô cùng thánh khiết. Đây là cái gì? Thạch Tuyên ý niệm vừa động, một cây đại kỳ cao 3 mét với lá cờ trắng bay phấp phới tự động hiện ra trước người, chính là Bạch Trạch Kỳ trong 10 lá linh kỳ định trụ 8 phương 10 hướng khi trời đất mới mở. Thạch Tuyên gọi Bạch Trạch Kỳ ra, cắm trước mặt để phòng bất trắc, còn mắt thì nhìn về phía Thi Liên đang bay lơ lửng trên không. Chỉ thấy lúc này khe nứt trên hư không đã biến mất, nhưng vầng trăng non kia vẫn treo cao trên đỉnh đầu nàng. Thi Liên được tắm trong ánh trăng, thánh khiết đến cực điểm. Mở đôi mắt đẹp, Thi Liên mỉm cười với Thạch Tuyên, đẹp đến mức không giống người trần gian, khẽ mở đôi môi anh đào, nói: "Thạch đại ca, cuối cùng em cũng đã lĩnh ngộ rồi." Nàng đưa hai tay ra khẽ vẫy, thân thể tự động bay xuống, mà vầng trăng non giữa trán và trên đỉnh đầu cũng dần ẩn đi. "Đã lĩnh ngộ được những gì?" Thi Liên mỉm cười, nguyên lực chân thực, chân nghĩa bậc ba bỗng nhiên mặt nàng đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Giấc mơ đó dài quá ừm, rất dài." Thạch Tuyên không biết trả lời thế nào. Trong giấc mơ đó, họ đã trở thành một đôi vợ chồng, ngày đêm điên cuồng, thậm chí còn sinh một đứa con. Giờ đây tỉnh lại, hóa ra mọi thứ đều không phải là thật, nhưng cả hai đều không thể bình tĩnh đối mặt với nhau như trước được nữa. Thu lại Bạch Trạch Kỳ, ý niệm vừa động, cánh cổng chính của thế giới hỗn độn mở ra. Thạch Tuyên đi ra trước, nói: "Cô bé chúc mừng em." Thi Liên cũng bước ra khỏi thế giới hỗn độn, nhìn ra ngoài. Lúc này vẫn đang ở trong cứ điểm đổ nát của binh đoàn lính thuê Hoa Hồng, xung quanh lặng lẽ không một bóng người. Gió đêm hiu hiu, trăng sáng treo cao, lúc này lại là ban đêm. Thạch đại ca, Thi Liên nhìn Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đóng thế giới hỗn độn lại, gật đầu với nàng. "Vâng." Thi Liên kiên định đáp một tiếng, hai tay chắp lại. Đột nhiên, một cột sáng hiện ra từ trên người nàng, trong nháy mắt vút thẳng lên trời. Trong khoảnh khắc, sức mạnh ngũ hành của trời đất từ bốn phương tám hướng điên cuồng tụ tập lại. Cuối cùng, sự biến đổi bậc ba của Thi Liên đã bắt đầu. Nàng đã bước ra bước cuối cùng của bậc hai. Cột sáng vút lên trời, mãi không dứt. Thạch Tuyên đứng bên cạnh chăm chú nhìn Thi Liên biến mất trong cột sáng, hiểu rằng nàng sẽ tự động được truyền tống đến tòa tháp kỹ năng của Hoàng Thành, khi trở về, đã là một cường giả bậc ba thực sự. Vì là nửa đêm, lần này Thi Liên bước vào bậc ba không gây chấn động như lần của Thạch Tuyên, gần như thu hút toàn bộ người dân Nam Thiên Thành. Lần này, chỉ có một mình Thạch Tuyên ở đây lặng lẽ chờ nàng trở thành cường giả bậc ba trở về. Ánh sáng trước mắt Thi Liên thay đổi, đến khi có thể nhìn lại, nàng đã ở trong một tòa tháp khổng lồ 5 tầng kỳ lạ. Giống như Thạch Tuyên, cũng có một giọng nói nhắc nhở nàng chọn nghề nghiệp, thời hạn là nửa tiếng. Mục sư sau khi vào bậc ba, cũng giống như Triệu Hồi Sư, có 3 nghề nghiệp có thể chuyển chức. Thi Liên giống như Thạch Tuyên ngày đó, đầu tiên đi đến trước cánh cổng chính có thể chuyển chức, nghề nghiệp trên cánh cổng này chính là Vu Y Y bậc 3.